Chương 277, hút dương khí chương 277, hút dương khí tốt, đừng có lại nhìn, đây là Aji đặc biệt cho ngươi gọi tới bò bít tết, ngươi không phải thích ăn nhất sao? Giang Ánh Tuyết rất chi kỷ giúp Tưởng Đào chi bò bít tết các gọn, phóng tới trước mặt của nàng, liền Nguyễn Hồng Trang đều không có hưởng thụ được đãi ngộ này. Tưởng Đào chi liếc nhìn bò bít tết, rất kiên cường mà nói, ta không ăn. Thế nhưng là lời này tựa như không có cái gì sức thuyết phục, bởi vì nàng vừa mới nhìn bò bít tết nuốt nước miếng động tác, đều bị hai người nhìn ở trong mắt. Nguyễn Hồng Trang nâng cầm lên, đầu ngón tay còn nắm bắt cái xiên, tư thế ưu nhã nhìn xem Tưởng Đào chi cùng Giang Ánh Tuyết giận rồi, một chút cũng không có khuyên giải ý tứ. Tại sao không ăn đâu? Hương vị rất không tệ. Giang Ánh Tuyết dùng cái xiên bốc lên một khối bò bít tết, tư thế ưu nhã để vào trong môi đỏ. Hôm nay nàng hóa trang, liệt diễm môi đỏ sóng lớn, toàn thân tràn ngập vũ mị khí tức, cùng với Nguyễn Hồng Trang càng giống là tỷ muội. Ta không biết ngươi, ta mới không ăn ngươi đồ vật. Tưởng Đào chi hầm hừ địa đạo. Đều nói ta là ngươi sông a gì, mới một ngày không thấy, ngươi liền không biết ta rồi. Giang Ánh Tuyết cười hì hì nói. Thế nào khả năng, ngươi như thế trẻ tuổi, sông a gì so ngươi lớn tuổi nhiều. Tưởng Đào chi 10,000 cái không tin. Đó là bởi vì ta trang điểm nha. Giang Ánh Tuyết nhẹ nhàng nâng lên một chút má. Thế nào khả năng, ngươi làm ta ngốc sao? Ngươi chỉ bôi son môi, làm tóc mà thôi. Có hay không trang điểm, Tưởng Đào chi vẫn có thể nhìn ra được. Vậy ngươi muốn thế nào tài năng tin tưởng ta là ngươi sông a gì? Chẳng lẽ muốn ta nói ra, trước đó một lần ngươi tiêu chảy, nửa đêm không kịp. Ngươi đừng nói, ta tin vẫn không được sao? Tưởng Đào chi một mặt hoảng sợ cầu khẩn nói. Nguyễn Hồng Trang thiêu thiêu mi mau, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. A, giữa các ngươi lại còn có ta không biết bí mật. Không có, ngươi không muốn nghe a gì nói lung tung. Tưởng Đào chi bộ này càng che càng lộ bộ dáng, ngược lại càng ngày càng để Nguyễn Hồng Trang cảm thấy các nàng có chuyện gì giấu giếm chính mình. Bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục hỏi tới, đã nàng biết có cái bí mật này, như vậy cái bí mật này sẽ không còn là bí mật, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Giang Ánh Tuyết mỉm cười tiếp tục nói, đã dạng này, liền ăn cơm thật ngon, không muốn luôn luôn nhìn ta chằm chằm. Tưởng Đào chi nghe vậy lập tức cầm lấy dao nĩa, bất quá vẫn là có chút không phục nói, mặc dù ta tin tưởng ngươi chính là sông a gì, nhưng là ngươi còn không có nói cho ta, tại sao chỉ là một ngày không thấy, ngươi liền trở nên như thế trẻ tuổi? Bởi vì ta cũng hút dương khí. Giang Ánh Tuyết nghịch ngầm nói. Mẹ Nguyễn Hồng Trang tựa hồ nghĩ đến cái gì, gương mặt đỏ lên, bất mãn gọi một tiếng. Tốt, tốt, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Giang Ánh Tuyết nói. Đến qua cơm trưa, Giang Ánh Tuyết dùng khăn giấy lau đi khoe miệng, sau đó đứng lên nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút phòng vệ sinh. Dứt lời nàng đứng dậy đi phòng vệ sinh. Gặp nàng rời đi, Tưởng Đào chi lập tức tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên người nhỏ giọng hỏi, a di thật là hút dương khí sao? Ở nơi nào hút, có thể hay không cũng cho ta hút hai ngụm. Nguyễn Hồng Trang, ta thật sự là. Nguyễn Hồng Trang tức giận đưa tay bấm một cái nàng nhỏ thịt mặt. Nàng nói lung tung, ngươi cũng tin? Thế nhưng là nàng thật biến trẻ tuổi thật nhiều a, ta cảm giác mình đang nằm mơ, nếu không phải trong điện thoại di động có a di ảnh chụp, ta thậm chí cảm thấy chính mình tinh thần khả năng xảy ra vấn đề. Sau này ngươi sẽ biết. Nguyễn Hồng Trang nói. Sau này là bao lâu? Tưởng Đào chi chưa từ bỏ ý định truy vấn. Chờ ngươi đến mẹ ta cái tuổi này, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đã đủ trẻ tuổi, biết lại có để làm gì, lại biến trẻ tuổi, liền muốn lên nhà trẻ. Nguyễn Hồng Trang qua loa tắt trách nói. Ngươi nói cũng đúng. Tưởng Đào chi sờ sờ gương mặt của mình. Nàng đối với chính mình làn da cùng dung mạo, vẫn là vô cùng tự tin. Nhưng ngay sau đó cảm thấy không đúng, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi cũng trẻ tuổi, nhưng ngươi cũng hút dương khí. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đưa tay cho nàng cái chán một cái cổ tay chặt. Đều nói hút dương khí cái gì, là giả nha. Nhưng ngươi cũng biến trẻ tuổi, làn da trở nên thật tốt, ngươi nhất định là đấu kỵ ta so ngươi đẹp, mới cố ý không nói cho ta. Tưởng Đào chi che chở đầu, hướng Nguyễn Hồng Trang biểu đạt bất mãn của mình. Nguyễn Hồng Trang không nghĩ phản ứng nàng, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Ừ, bị ta nói chúng đi, ngươi trước kia đều không thích ăn Tây Lam Hoa. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy dừng động tác lại, sau đó buông xuống cái xiên, nhìn chăm chú về phía Tưởng Đào chi. Tưởng Đào chi chột dạ quay đầu, đúng lúc này, phát hiện Giang Ánh Tuyết trở về. Nàng đội vàng đứng dậy chạy tới, tránh tại Giang Ánh Tuyết phía sau. A Di, Nguyễn nàng khi dễ ta. Đừng sợ, có ta ở đây, nàng không dám. Giang Ánh Tuyết cười nói. Thứ Nguyễn Hồng Trang biểu thị rất là khinh thường. Cầm điện thoại di động lên nhìn lên tin nhắn. Là Tiểu Thẩm sao? Giang Ánh Tuyết lập tức xông tới. Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu. Tiểu Thẩm nói cái gì? Buổi chiều hắn có thể đi ra sao? Giang Ánh Tuyết lại truy vấn. Bên cạnh Tưởng Đào chi thấy Giang Ánh Tuyết nhiệt tình như vậy bộ dáng, cảm thấy không đúng. Mới một ngày thời gian, Thẩm Tư Viễn cho sông A Di rót cái gì thuốc mê, thế nào liền để nàng như thế nhiệt tình? Thế là nàng tò mò hỏi, sông A Di, ngươi rất thích Thẩm Tư Viễn sao? Đương nhiên, Tiểu Thẩm vóc người xoái, lại có bản lĩnh, ta đương nhiên thích, làm ta con rể không thể thích hợp hơn. Giang Ánh Tuyết nói, dáng dấp đẹp mắt nhiều người đâu, mà lại hắn còn rất nghèo, còn như có bản lĩnh, ngươi là thế nào nhìn ra? Tưởng Đào chi rất là không hiểu. Giang Ánh Tuyết còn chưa lên tiếng đâu, Nguyễn Hồng Trang trực tiếp lại đưa tay bóp nàng một thanh. Không cho phép nói bạn trai ta nói xấu. A Di, ngươi thấy đi, nàng khi dễ ta, chính là khi dễ như vậy ta. Nàng nói, còn học Nguyễn Hồng Trang bóp dáng dấp của nàng, lại ở trên mặt chính mình bấm một cái, không nghĩ tới dùng quá sức, đem chính mình bóp đến kêu đau một tiếng. Giang Ánh Tuyết bị bộ dáng của nàng làm vui, cười nói, vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là tìm cái gì dạng con rể đâu? Đương nhiên phải tìm cái bá đạo tổng giám đốc, chính là loại kia dáng dấp lại xoái, năng lực lại mạnh loại kia. Tưởng Đào chi một mặt hưng phấn nói, gương mặt đều có chút từng hồng. Ý của ngươi là thông gia? Giang Ánh Tuyết cười hỏi. Tường Đào Chi nghe vậy liên tục gật đầu. Giang Ánh Tuyết nghe vậy thở dài nói, ta trước đó cũng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ khẳng định không được, Nguyên Nguyên đã yêu Tiểu Thẩm, lấy nàng tính cách khẳng định là sẽ không lại nghe theo sắp xếp của ta, đúng hay không?
Đúng, đúng.
Tường Đào Chi liên tục gật đầu. Muốn không như vậy đi, A Di thu ngươi làm càn nữ nhi, sau đó giới thiệu cho ngươi một ngôi nhà thế tốt, lại xoáy lại có bản lĩnh nam sinh. Giang Ánh Tuyết mỉm cười nói, Tường Đào Chi, A Di, thế nào rồi? Ngươi cũng giống như Nguyễn Nguyên xấu. Hi hi, ngươi nói phản, phải nói Nguyễn Nguyên giống như ta xấu, chúng ta là mẫu nữ nha. Giang Ánh Tuyết không thèm để ý chút nào, ngược lại cười trêu chọc một câu. Tường Đào Chi nghe vậy càng khí, nàng cũng không nghĩ một chút, trong ngày thường một cái Nguyễn Hồng Trang nàng cũng không phải là đối thủ, huống chi hiện tại là hai cái. Đợt, vẫn kiên trì đem ba chương đều đổi mới, tứ chi không còn chút sức lực nào, tấu chương xong, chương 278, chương 278, cái kia giết chết ta hung thủ, tự sát. Triệu Tuyết Dung hướng Thẩm Tư Viễn nói, sắc mặt của nàng xem ra cũng không cao hứng, ngược lại có một loại khó nén bi thương và thất lạc. Nàng tại trở về thời điểm, lại đi tốn một chuyến Vu Xảo Linh, vốn cho rằng nàng sẽ đi tự thú, lại không nghĩ rằng nàng như vậy địa cực đầu, trực tiếp lựa chọn tự sát. Vu Xảo Linh tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, mặc dù nàng dục vọng bên ngoài lộ ra, nhưng là lý trí vẫn chưa biến mất, nhìn thấy Triệu Tuyết Dung sau, lập tức đem nữ nhi bảo hộ ở phía sau, mặt mũi tràn đầy cầu xin sự tha thứ của nàng. Triệu Tuyết Dung nhìn xem nàng phía sau cái kia hoảng sợ bất an tiểu cô nương, cuối cùng nhất cái gì cũng chưa hề nói, trực tiếp điều khiển âm phong trở lại Thẩm Tư Viễn bên người. Ta biết, Tiểu Nguyệt đã nói với ta, trừng phạt đúng tội, dạng này không tốt sao? Quyền xét tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Triệu Tuyết Dung lắc đầu, lại gật gật đầu. Đương nhiên được, ta hận chết nàng, đại thù được báo, thế nhưng là. Triệu Tuyết Dung trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Ngươi chỉ là không đành lòng, như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương không có mụ mụ. Thẩm Tư Viễn nói. Đúng. Triệu Tuyết Dung thấy Thẩm Tư Viễn lý giải ý nghĩ của nàng, rất là cao hứng. Yên tâm đi, ta đã sai người chiếu cố tiểu cô nương kia, trừ không có mụ mụ, nàng sau này sinh hoạt hẳn là sẽ không kém. Thẩm Tư Viễn nói. Thật, cảm ơn ngài. Triệu Tuyết Dung nghe vậy đại hỉ. Nàng không phải đối với Vu Xảo Linh chết sinh ra ấy nấy, mà là đối với tiểu cô nương Tôn Nhã Nam cảm thấy ấy nấy. Bởi vì nàng để tiểu cô nương mất đi duy nhất dựa vào, nàng cuộc sống tương lai sợ rằng sẽ phi thường gian nan, phàm là Tôn Nhã Nam còn có một cái có thể chiếu cô thân nhân của nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy ấy nấy. Nói chính xác, càng nhiều hơn chính là một loại đồng tình. Hiện tại nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, nàng lòng ấy nấy tự nhiên cũng không có. Vậy ngươi sau này thế nào an bài ta? Triệu Tuyết Dung có chút thấp phòng hỏi. Làm vạn hồn phiên cờ hồn, nàng biết mình bị nô dịch vận mệnh. Nhưng là dù cho bị nô dịch, cũng có được khác biệt vận mệnh. Trong lúc nhất thời Triệu Tuyết Dung lòng mang thấp vọng, suy nghĩ tung bay. Hắn sẽ không muốn để ta cùng hắn ngủ đi, trở thành dành riêng cho hắn công cụ. Nàng đối với chính mình dung mạo vẫn là tương đối tự tin, đây cũng là nàng duy nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương. Mà lại chính mình còn là mỹ thiếu phụ, còn là lão sư, như thế nhiều bờ UFF đập ra, rất ít có nam nhân không động tâm á. Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng cảm thấy bối rối, nhưng chờ ánh mắt nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia anh tuấn khuôn mặt, tản ra nam tính mị lực khôi ngô dáng người, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy, cũng không phải không được. Phi, Triệu Tuyết Dung a Triệu Tuyết Dung, ngươi thế nào có thể như thế nghĩ? Thật sự là tiện, khẳng định là bởi vì thân là cờ hồn quan hệ. Thẩm Tư Viễn thấy Triệu Tuyết Dung hỏi xong về sau, ánh mắt lơ lửng không cố định, trên mặt càng là một hồi thất vọng, một hồi xoắn xuýt, một hồi hưng phấn, một hồi ngượng ngùng. Trong mấy hơi, thay đổi không ngừng, cùng Châu Tinh Chỉ biểu diễn diễn kỹ, không khỏi hiếu kỳ. Thế là mở miệng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có. Không có cái gì, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Triệu Tuyết Dung có chút bối rối địa đạo. Ngươi trước đi cờ bên trong, chờ tương lai có cơ hội, ta lại cho ngươi tiến vào luân hồi. Thẩm Tư Viễn nói. Được rồi, cảm ơn. Triệu Tuyết Dung nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Loại cảm giác này lại làm cho nàng có chút khủng hoảng, chính mình vậy mà lại như thế không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Kỳ thật nàng trước đó thật sự chính là đoán đúng, thật là vạn hồn phiên quan hệ, làm cơ hồn, mặc dù sẽ không đánh mất bản thân, nhưng sẽ dâng lên tự thân hết thảy, bị từ trong ra ngoài hoàn toàn nô dịch. Cho nên sinh ra ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Cũng may Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lật xem đối phương ký ức ý nghĩ, nếu không, ân, hắn là người đứng đắn. Tại Triệu Tuyết Dung nói lời cảm tạ về sau, trực tiếp gọi ra vạn hồn tiên, đem nàng cho thu hút cờ bên trong. Triệu Tuyết Dung chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến ảo, theo ban ngày biến thành đêm tối, chính mình đang đứng tại một đầu trống trải không người trên đường phố, đang cảm giác có chút bối rối, đã thấy đâm đầu đi tới mấy người. Theo Triệu Tuyết Dung tâm nguyện hoàn thành, lại là hai sợi công đức từ trên trời giáng xuống, theo hắn mi tâm rơi vào ngay trong thức hải. Kể từ đó, Thẩm Tư Viễn hết thể có được 5 sợi công đức, những này đầy đủ hắn dùng để đem quan nhận pháp tăng lên nhập môn. Từ Viễn, Nguyễn Hồng Trang lái xe ở bên người Thẩm Tư Viễn ngừng lại. Ngươi thế nào tới rồi? Không cần bồi A Di sao? Không cần, nàng hiện tại hận không thể đem ta cột vào người trên giường. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy vui, nào có như thế khoa trương. Thật liền như thế khoa trương. Nguyễn Hồng Trang một mặt nghiêm túc, không giống nói đùa. Tốt a, ngươi ăn cơm chiều sao? Không có. Vậy ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Ta không nghĩ ở bên ngoài ăn, ta muốn ăn ngươi làm. Nguyễn Hồng Trang thân thể nửa lộ ngoài cửa sổ xe, đối với Thẩm Tư Viễn đúng nịu. Được a, ngươi đem xe ngừng tốt, sau đó chúng ta đi mua một ít đồ ăn trở về. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đem thân thể hướng phía trước tìm kiếm, muốn hôn một cái Thẩm Tư Viễn, thế nhưng là thân thể đi ra quá nhiều, cả người hướng xuống gặp lại, cũng may mà Thẩm Tư Viễn đỡ nàng một thanh. Mà nàng cũng thừa cơ ôm Thẩm Tư Viễn cổ, tại khóe miệng của hắn bên trên hôn một cái. Thân đến, Nguyễn Hồng Trang một mặt mừng rỡ nói, không muốn định ngậm, nhanh lên đi đem chiếc xe ngừng tốt. Thẩm Tư Viễn tại nàng trên cặp mông vỗ một cái. Cho nên nói, nữ nhân không phải không chủ động, đó là bởi vì không có gặp được người thích hợp, thật muốn gặp phải, chủ động khó mà tưởng tượng. Hai người thân mật động tác, cũng dẫn tới không ít người đi đường nhìn chăm chú. Đặc biệt là một chút nam, trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, dáng rất đẹp, lái xe thể thao, còn như thế chủ động đi lên tiếp, đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đem chiếc xe hướng phía trước mở một đoạn khoảng cách, trực tiếp ngừng tại bên đường. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngừng đến trong khu cư xá đi. Thẩm Tư Viễn nói, ta không phải sợ ngươi chờ được cùng. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, xuyên qua đường cái, đi đối diện siêu thị. Ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Ừ, qua ớt thịt, còn có quả cả. Rau cần đâu, muốn mua điểm sao? Phi chó đều không ăn. Nguyễn Hồng Trang rất chán ghét rau cần. Ta kỳ thật thật thích ăn rau cần. Go go. Lúc này Nguyễn Hồng Trang đỉnh lấy một tấm ngự tỷ mặt, lại hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhi tư thái, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, cho người ta một loại xuẩn manh yêu đương nao bộ dáng. Nàng thật ngu xuẩn. Đây là không có khả năng, chỉ có thể nói nàng rất biết. Nhưng là mặc kệ là thật xuẩn, còn là giả bộ xuẩn, nam nhân đều rất dính chiêu này à, bao quát Thẩm Tư Viễn cũng không ngoại lệ. Hai người điểm điểm mật mật mua xong đồ ăn, về đến trong nhà, Thẩm Tư Viễn phụ trách nấu cơm, Nguyễn Hồng Trang phụ trách ở một bên cổ vũ động viên ăn trái cây. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động kêu. Điện thoại của ngươi. Nguyễn Hồng Trang vụng trộm hướng trên điện thoại liếc một cái, thấy đánh dấu chính là nữ vương điên danh tự này, xem xét chính là nữ nhân. Ngươi giúp ta tiếp một chút. Thẩm Tư Viễn cũng không quay đầu lại nói. Hắn quan hệ nhân mạch rất đạm bạc, có thể cho hắn gọi điện thoại cũng liền mấy người kia, cũng không có cái gì tốt đối với Nguyễn Hồng Trang che giấu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, ngươi tốt. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Sau đó bên kia không có âm thanh, Nguyễn Hồng Trang còn tưởng rằng điện thoại không có nhận thông, cầm tới trước mắt xem xét, phát hiện là tại trò chuyện trạng thái. Thế là lại lần nữa tiến đến bên tai nói, uy, có thể nghe được rõ ràng sao? Ngươi là vị nào? Đối diện truyền tới một nữ nhân thanh âm. Ta là bằng hữu của Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang do dự một chút nói. Bất quá nàng cố ý đem lời nói được rất lớn tiếng. Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn nghe thấy, quay đầu cải chính, là nữ bằng hữu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đưa di động theo bên tai cầm xuống tới. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn nói. Nàng cúp máy. Là ai vậy? Không biết, điện thoại di động của ngươi bên trên biểu hiện chính là nữ vương điên. A. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật nảy cả mình, lập tức bắt lửa, đang muốn đem Nguyễn Hồng Trang trên tay điện thoại lấy tới, điện thoại liền lại văng lên. Lần này trực tiếp là video điện thoại. Là ai vậy? Ngươi như thế vội vã cuối cùng. Nguyễn Hồng Trang trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Mẹ ta. Thẩm Tư Viễn nói. Cái này, đến phiên Nguyễn Hồng Trang khẩn trương lên. Đợt, buổi chiều còn có hai chương, tấu chương xong, chương 279, đại cựu nhân chương 279, đại cựu nhân không tiếp sao. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn xem điện thoại ngẩn người, Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng hỏi. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, mà là trực tiếp nhận nghe điện thoại. Mẹ. Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái mỉm cười cùng với nàng chào hỏi. Chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, ngươi biết ta muốn nhìn cái gì, làm phiền ngươi theo ta ống kính trước rời đi. Hoàng Tuệ quên nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói. Nguyễn Hồng Trang ở một bên, có chút thấp thỏm nhìn xem Thẩm Tư Viễn cùng hắn mụ mụ đối thoại. Cái gọi là xấu nàng dâu cũng nên thấy cha mẹ chồng, nàng có tâm lý chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía một bên Nguyễn Hồng Trang. Mẹ ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi muốn gặp nàng sao? Không nghĩ lời nói, ta trực tiếp cự tuyệt nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang có thể nói không thấy sao? Trên tay ngươi còn cầm điện thoại đâu, nói như vậy thật được không? Mà điện thoại đầu kia Hoàng Tuệ quên, quả nhiên lông mày càng nhíu chặt mày. Nguyễn Hồng Trang hít sâu một hơi, lại sửa sang một chút thái dương, sau đó chậm rãi gật đầu. Thẩm Tư Viễn lúc này mới quay đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động, hướng về lão mụ nói, ta cùng Nguyễn mới nhận biết, ngươi đừng hỏi quá nhiều, hù đến người ta. Hoàng Tuệ quên nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi lời nói thật đúng là nhiều. Thẩm Tư Viễn đưa di động trực tiếp đưa cho một bên Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang có chút bối rối tiếp nhận điện thoại, sau đó liền gặp trong màn hình một cái tuổi trẻ xinh đẹp phu nhân, sống mũi cao, đít đi đầu, con mắt vừa lớn vừa sáng, cực kỳ thanh tịnh, rất khó tưởng tượng có Thẩm Tư Viễn như thế đại nhất cái nhi tử. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, đối phương hẳn là cũng phục dụng đan hoàn, mới có thể như thế lộ ra trẻ tuổi. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, vội vàng hướng về phía ống kính phất phất tay. A di tốt. Nhỏ Nguyễn, ngươi tốt, không ngại ta như thế xưng hô ngươi đi. Hoàng Tuệ Quyên cũng cười hướng Nguyễn Hồng Trang phất phất tay. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy sửng sở, kinh ngạc hỏi, A di ngươi biết ta? Đương nhiên a, ta nhìn vòng bằng hữu của hắn, ảnh chụp đập đến thật tốt. Hoàng Tuệ Quyên cười híp mắt nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang thần sắc, Hoàng Tuệ Quyên hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức hướng Hoàng Tuệ Quyên tố cáo, Thẩm Tư Viễn đem thúc thúc cùng A Di vòng bằng hữu đều che đậy, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết ta đây. Trong lúc nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo mấy phần ủy khuất. Dù sao cũng là con trai mình, hai người vừa thấy mặt liền dùm beng ở Mỹ, nhưng lúc này khẳng định vẫn là hướng về nhi tử. Thế là nói, Nam Hải tử nha, mà lại lớn, có một số việc không nghĩ ta cùng hắn ba ba biết cũng có thể lý giải. Bất quá hắn lần trước trở về thời điểm, đưa di động cho ta nhìn, còn nói với ta ngươi tình huống. ta để hắn đem ngươi mang về để ta nhìn một chút, một mực liền không có tin tức, ta cái này chẳng phải gọi điện thoại tới thúc thúc. Hoàng Tuệ Quyên trong lúc nói chuyện, Nguyễn Hồng Trang quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, việc này hắn nhưng chưa hề cùng mình nói qua. Khục, cái kia cái gì, ta đi nấu cơm. Thẩm Tư Viễn đứng dậy liền chạy. Nguyễn Hồng Trang lại hé miệng, lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ. Đầu bên kia điện thoại Hoàng Tuệ Quyên thấy, lập tức ăn ủi, có phải là đầu tò khi dễ ngươi rồi? Ngươi nếu là thụ ủy khuất, liền cùng Á Di nói, Á Di giúp ngươi giáo huấn hắn. Đầu to. Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút, lặng lẽ sờ sờ đầu mình, cái ngoại hiệu này, tại sao như thế quen tai đâu? Bởi vì nàng cũng có cái cùng loại ngoại hiệu, gọi Nguyễn Đầu To, bất quá bây giờ bình thường chỉ có Tưởng Đào Chi mới có thể gọi nàng như vậy. Đúng à, hắn nhũ danh, ra đời thời điểm đầu liền so người khác lớn, cho nên cho hắn lên cái đầu to nhũ danh. Mẹ, ngươi không nên nói lung tung a. Ngay tại nấu cơm Thẩm Tư Viễn nghe thấy, bất mãn hô một tiếng. Hắc hắc, Thẩm Đầu To. Nguyễn Hồng Trang cười trêu chọc. Còn như nàng Nguyễn Đầu To ngoại hiệu, là tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài nói. Hai người trò chuyện một hồi, tại Nguyễn Hồng Trang đáp ứng nàng, có rảnh cùng Thẩm Tư Viễn cùng một chỗ trở về nhìn nàng về sau, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Ngươi cái này lừa đảo, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta sự tình, còn không có nói cho ba mẹ ngươi đâu. Ngươi lại không có hỏi. Thẩm Tư Viễn lý trực khí chẳng nói. Tựa như là dạng này, lần trước hắn nói vòng bằng hữu che đậy phụ mẫu, nàng vô ý thức liền cho rằng Thẩm Tư Viễn phụ mẫu còn không biết bọn hắn sự tình. Dù sao thì người sai rồi. Nguyễn Hồng Trang đưa tay ở trên vai hắn truy một quyền. Tốt, thật xin lỗi của ta. Thẩm Tư Viễn đưa đầu, tại khóe miệng nàng bên trên hôn một cái. Mẹ ta nói với ngươi cái gì? Hắc hắc, Thẩm Đầu To. Còn có cái gì? Còn có để ngươi mang ta cùng một chỗ trở về. Nguyễn Hồng Trang hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Thẩm Tư Viễn đóng lại lửa, nhìn về phía nàng nói, vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, thấy cha mẹ ta sao? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, bất mãn mân mê miệng nói, ta cùng ngươi kết giao, thế nhưng là nghiêm túc, không phải vì chơi đùa, đương nhiên muốn gặp ngươi phụ mẫu. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là ta cảm thấy, chúng ta kết giao thời gian quá ngắn, ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Dù sao đây là cả một đời sự tình. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tức giận đến đưa tay đi nắm chặt gương mặt của hắn, lại bị Thẩm Tư Viễn cho bắt được hai tay, không thể động đậy. Ta thế nhưng là cái gì đều cho ngươi, ngươi bây giờ nói thời gian ngắn, còn như tương lai sau không hối hận, tương lai lại nói, còn như hiện tại, ta tuyệt đối không hối hận. Như thế phi thường phù hợp Nguyễn Hồng Trang tính cách, tuyệt đối sẽ không sợ đầu sợ đuôi, dù cho tương lai sẽ hối hận, chỉ cần hiện tại không hối hận, nàng liền sẽ đi làm, chuyện tương lai lại nói. Đương nhiên, đây không phải nàng không có đầu óc, ánh mắt thiệt cận, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn, dù sao nhân sinh cho tới bây giờ đều là không hoàn mỹ, được đến một vài thứ, điều gì cũng sẽ mất đi một chút, chỉ cần cầm được thì cũng đúng được, liền sẽ không có hối hận. Vậy được, thứ bảy chúng ta muốn dọn nhà, chờ chủ nhật, ta mang ngươi về nhà thấy cha mẹ ta. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật quyết định này, hơi có vẻ có chút vội vàng. Nhưng là Thẩm Tư Viễn từ trước về sau, sợ rằng sẽ đại lượng thời gian dùng tại tu hành phía trên, sẽ chui vào trong rừng sâu núi thẳm, thường xuyên không gặp được người, cũng coi là cho Nguyễn Hồng Trang một cái hứa hẹn, một cái bảo hộ. Quả nhiên Nguyễn Hồng Trang nghe nói Thẩm Tư Viễn nguyện ý mang nàng về nhà thấy phụ mẫu, cảm giác cùng ăn mật, một đêm đều đang cười, liền trước khi ngủ vận động, đều lộ ra phá lệ hưng phấn, cho Thẩm Tư Viễn giải tỏa mấy cái tư thế. Nàng lại không đốc, Thẩm Tư Viễn dạng người này, không quả đoán nắm trong tay, còn do dự dự, cầm nắm bắt, sẽ chỉ hối hận không kịp. Bất quá cũng bởi vậy ngày thứ hai, nàng vừa mệt nổi không được giường, thẳng đến Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại tới, lúc này mới theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sờ một cái bên cạnh, Thẩm Tư Viễn đã không tại, mở mắt nhìn về phía bên cạnh đầu giường, chỉ có một chùm tiểu diễm bước át hoa hồng. Lúc này Thẩm Tư Viễn đã đi công ty, hắn chuẩn bị hai ngày này đem trong tay sự tình tất cả đều giao ra, sau đó trực tiếp rời đi, không cần thiết chờ một tháng thời gian. Bất quá vừa tới công ty, lão mụ liền gọi điện thoại tới. Uy, nhi tử, ngươi đi làm sao? Đúng a, thế nào rồi? Vậy ngươi nữ bằng hữu nàng không ở bên người ngươi rồi? Đương nhiên không tại, chúng ta lại không phải một cái công ty. Ngươi như thế đánh sớm điện thoại cho ta có cái gì sự tình? Thẩm Tư Viễn cảm thấy có chút kỳ quái, lão mụ rất ít sáng sớm gọi điện thoại cho hắn. Ta không thích nàng. Cái gì? Thẩm Tư Viễn còn không có kịp phản ứng. Ta nói ta không thích bạn gái của ngươi. Hoàng Tuệ Quyên cường điệu nói. A ngươi liền a. Hoàng Tuệ Quyên thanh âm đều biến lớn chút. Bằng không đâu. Là ta cưới vợ, lại không phải ngươi cưới vợ, ngươi có thích nàng hay không, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nghiệt tử a nghiệt tử, ta thế nào sinh ngươi như thế cái bất hiếu đồ vật. Không cần nhìn đối phương mặt, Thẩm Tư Viễn liền có thể não bổ ra nàng cái kia tức giận bộ dáng, không khỏi âm thầm cho vui, Thẩm Tư Viễn đối với nàng làm sớm thành thói quen, cho nên căn bản không quan tâm nàng thế nào nói. Ta liền không hiểu rõ, ngươi tại sao hiện tại mới nói không thích? Trước đó cũng không nghe ngươi nói a. Ngươi thế nào không đợi chúng ta hải tử đều sinh, ngươi lại nói không thích? Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Nàng có hải tử rồi. Hoàng Tuệ Quyên trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Không có, ta chính là hình dung, mà lại ngươi không phải không thích nàng sao? Cao hứng cái gì kỉnh? Nếu như Nguyễn Nguyên thật sự có, ta có thể thử thích nàng. Thẩm Tư Viễn, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tại sao đột nhiên liền không thích nàng rồi? Trước đó ảnh chụp còn không có nhìn ra, nhưng là tối hôm qua video trò chuyện ta nhìn thấy nàng tướng mạo, trong lòng có chút tức giận, chính ta cũng không biết thế nào chuyện, hôm qua nghĩ một đêm, càng nghĩ càng không đúng, cuối cùng nhớ tới, dung mạo của nàng có điểm giống ta đại cửu nhân. Hoàng Tuệ Quyên nói, ngươi còn có đại cửu nhân? Ngươi sống một đời, ai còn không có mấy cái cửu nhân? Vậy vẫn là người sao? Hoàng Tuệ Quyên chuyện đương nhiên nói. Thẩm Tư Viễn, Sau đó hắn trực tiếp cúp điện thoại, dập máy, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Hắn liền không có cửu nhân, chẳng lẽ hắn cũng không phải là người rồi. Đợt, còn có một chương, tấu chương xong, chương 280, không hài hòa chương 280, không hài hòa Thẩm Tư Viễn kỳ thật không hề để ý lão mụ có thích hay không Nguyễn Hồng Trang. Lúc trước hắn những lời kia, cũng không phải nói một chút mà thôi. Là hắn cưới vợ, lại không phải lão mụ cưới vợ, nàng có thích hay không, lại có cái gì quan hệ. Liên như là mãi mãi liền không thích lão mụ, mãi mãi cảm thấy lão mụ quá làm, còn không có đầu óc. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng phụ mẫu ân ái, cũng không ảnh hưởng bọn hắn quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mãi mãi có câu lời nói thật tốt, giày có hợp hay không chân, chỉ có xuyên người mới biết. Thẩm Kiến Quân cảm thấy giày vừa chân, nàng cái này là mẹ, cũng liền không có cái gì dễ nói. Bất quá Thẩm Tư Viễn tắt máy, chỉ là tiếp không đến điện thoại, không có nghĩa là không thu được Hoàng Tuệ Quyên tin tức. Hắn vừa mới bật máy tính lên, hệ chặt liền tự động đăng nhập bên trên. Sau đó từng đầu uy hiếp tin tức liền phát đi qua. Ngươi dám cúp điện thoại ta? Ta là mẹ ngươi. Ta bây giờ nói chuyện không dùng được đúng hay không? Ta cho ngươi biết cha đi, ta để hắn để giáo huấn ngươi. Thứ. Thẩm Tư Viễn rất là khinh thường. Đánh không lại liền gọi ra trưởng đúng không? Đều như thế to con người, còn dùng đi qua lời nói đến uy hiếp chính mình, một điểm tiến bộ đều không có. Thẩm Tư Viễn trực tiếp xin rơi cửa sổ, một câu tin tức đều không có quay lại. Bởi vì hắn biết, phàm là chính mình về một câu, như vậy phía sau sẽ có vô số cái tin tức đụng tới. Bất quá rất nhanh, Thẩm Kiến Quân tìm đi qua, hẳn là trước cho hắn đánh qua điện thoại, không có đả thông. Ngươi thế nào lại chọc giận ngươi mẹ sinh khí rồi? Thẩm Kiến Quân vẫn chưa vừa lên đến liền trực tiếp phê bình giáo dục Thẩm Tư Viễn. Hắn hiểu rất rõ lao bà của mình tính tình. Ta nơi nào chọc giận nàng, là chính nàng cũng chịu. Thẩm Tư Viễn nói. Đến cùng là thế nào chuyện? Tối hôm qua còn cao cao hưng hưng, nói ngươi tìm nữ bằng hữu, dung mạo xinh đẹp khí chất tốt. Thế là Thẩm Tư Viễn đem chuyện đã xảy ra, giản lược nói cho hắn một lần. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, trầm mặc hồi lâu nói, nàng là mẹ ngươi, ngươi để cho nàng điểm. Thẩm Tư Viễn, xác định lời này không nói phản sao? Không nên ta là con trai của nàng, nàng để cho điểm ta sao? Bất quá vẫn là nói, ta đã để cho nàng, đều không có cùng với nàng ở mỹ. Ngươi nói, ta hiện tại muốn thế nào mới có thể lựa tốt nàng? Cái vấn đề này, là hẳn là hỏi ta sao? Bất quá Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, còn là hồi đáp, ngươi cưới mổ tỏ đi chuẩn bị thôn, mua cho nàng con bị quay trở về. Có đạo lý, điểm lai. ZG Hoàng Tuệ Quyên mặc dù có chút làm nhưng là cũng rất dễ dụ, nàng rất thích ăn chuẩn bị thôn một nhà kho quán cơm thịt vịt nướng, chỉ cần Thẩm Kiến Quân mua cho nàng chỉ trở về, 100% có thể hướng tốt. Ngươi thế nào lần này bộ dáng? Thấy Nguyễn Hồng Trang còn buồn ngủ, thần sắc tiểu tụy, Giang Ánh Tuyết rất là kinh ngạc. Nguyễn Hồng Trang không nói chuyện, mà là cầm lấy đồ trên bàn liền ăn. Sáng sớm, ngươi vội vã tìm ta làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang trong giọng nói mang theo mấy phần oán khí. Giang Ánh Tuyết nghe vậy nâng đầu liếc nhìn bầu trời, lúc này mặt trời treo cao, thiêu đốt đại địa, cái này cũng cứ gọi sáng sớm. Ngươi tối hôm qua không phải đi tìm tiểu thẩm sao? Thế nào làm thành bộ dáng này? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy không nói chuyện, chỉ là liếc nàng một cái. Giang Ánh Tuyết vừa định mở miệng hỏi lại, đột nhiên kịp phản ứng, nàng dù sao cũng là người từng trải. Thế là có chút thất kinh hỏi, "Tiểu thẩm càn?" Nguyễn Hồng Trang cúi đầu ăn cái gì, không nói gì, loại chuyện này nàng thế nào tốt mở miệng. Hắn có thể nào như thế, đây cũng quá không thương tiếc ngươi. Giang Ánh Tuyết rất là bất mãn. Nguyễn Hồng Trang nghe đến đó, không mở miệng không được, chỉ có thể nâng đầu vì Thẩm Tư Viễn giải thích một câu. Thân thể của hắn quá tốt hơn một chút. Nói xong cảm giác gương mặt có chút khô đến hoảng, lại cúi đầu tiếp tục ăn lên đồ vật. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, cũng có chút kịp phản ứng, người tu hành, thân thể có thể là người bình thường so được sao? Tiếp tục như vậy thế nhưng là không được a. Giang Ánh Tuyết nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Chỉ nghe nói qua mệnh chết châu, chưa nghe nói qua cày xấu ruộng, hiện tại xem ra còn là nàng kém kiến thức. Cứ theo đà này, Nguyễn Hồng Trang mệnh đều có khả năng không còn. Mà lại nếu là bởi vì việc này, nói ra cái kia nhiều lắm khó nghe a, kỳ thật chúng ta đều là rất bình thường hành vi, chỉ là ta không quá đi. Nguyễn Hồng Trang gương mặt đỏ rực địa đạo. Giang Ánh Tuyết nghe vậy nhíu mày, loại chuyện này nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá thấy Giang Ánh Tuyết một mặt dáng vẻ lo lắng, Nguyễn Hồng Trang lại an ủi một câu nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Tư Viễn ngay tại dạy ta tu hành, đến lúc đó chúng ta liền sẽ. Ân. Phải bao lâu? Giang Ánh Tuyết truy vấn. Nguyễn Hồng Trang lại không lên tiếng. Tiếp tục như vậy không được à, vợ chồng chi đạo cẩm sắc hòa minh, không hài hòa vợ chồng sinh hoạt, có thể nào lâu dài? Giang Ánh Tuyết lo lắng địa đạo. Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ cúi đầu không lên tiếng, có mấy lời, thực tế là nói không nên lời. Cũng đừng chờ cưới cũng còn không có kết, hắn liền đối với ngươi mất đi hứng thú. Giang Ánh Tuyết lại nói, sẽ không. Nguyễn Hồng Trang nâng đầu, ngữ khí kiên định địa đạo. Tại sao sẽ không? Giang Ánh Tuyết lại là cũng không lạc quan. Chỉ cần nam nhân, đều sẽ có mới mới cũ, một đôi hài hòa vợ chồng, trừ trên nhục thể vui vẻ bên ngoài, còn muốn cung cấp trên cảm xúc giá trị, tương đương với hai cái đuổi đi đường, tài năng đi được xa. Nhưng hôm nay ngươi tương đương với đoạn mất một cái chân, ngươi lại có thể cùng hắn đi bao xa đâu? Nếu là không có bản lĩnh nam nhân, cũng liền chịu đựng qua cả đời, nhưng nếu là có bản lĩnh, liền không có một cái sẽ nhẫn cả một đời. Giang Ánh Tuyết vừa nói như vậy, Nguyễn Hồng Trang trong lòng liền càng cảm thấy bối rối, cái vấn đề này chính nàng kỳ thật cũng sớm có phát giác. Bất quá nàng vẫn như cũ vẫn mạnh miệng mà nói, Tư Viễn sẽ nghĩ biện pháp, mà lại hắn tuần này còn chuẩn bị mang ta về nhà thấy cha mẹ của hắn. A, như thế nhanh? Giang Ánh Tuyết nghe vậy hơi kinh ngạc. Nguyễn Hồng Trang gật đầu nói, hắn từ chức về sau cần ra ngoài tu luyện một đoạn thời gian, sợ ta lo lắng, cho nên chuẩn bị trước mang ta trở về thấy cha mẹ của hắn. Thì ra là thế, trong nhà hắn đều có người nào, ngươi biết không? Ta xem một chút muốn mua chút cái gì lễ vật phù hợp. Giang Ánh Tuyết nói. Gia đình của hắn rất đơn giản, trừ cha của hắn mụ mụ bên ngoài, chỉ có một cái nãi nãi, ông ngoại bà ngoại sớm đã qua đời. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy hắn ra ra đâu? Giang Ánh Tuyết truy vấn. Cái này, thật đúng là không nghe hắn nói qua. Nguyễn Hồng Trang nói. Kia liền trước đừng quản, việc này dễ làm, hôm nay vừa bạn có rảnh, chúng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem. Giang Ánh Tuyết nói. Ta cũng là ý tứ này. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng sở dĩ rời giường gấp trở về, chính là muốn để Giang Ánh Tuyết theo nàng cùng đi chọn lễ vật. Không thể quá quý giá, nhưng cũng không thể quá keo kiệt, đây đối với Nguyễn Hồng Trang đến nói có chút đau đầu, nhưng đối với Giang Ánh Tuyết đến nói, việc này lại cực kỳ đơn giản. Yên tâm đi, ta mua đồ vật, bao người bà hài lòng. Giang Ánh Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng là hưng phấn gật đầu. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ta còn không có gả cho Thẩm Tư Viễn đâu, chuyện tương lai ai cũng khó mà nói. Giang Ánh Tuyết tức giận cách cái bàn, đưa tay gõ nàng đầu, cần ngươi làm gì, nhất định phải cho ta nắm chặt đi. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến thứ bảy ngày này. Tấu chương xong, chương 281, Nguyễn Phụ đến chương 281, Nguyễn Phụ đến Nguyễn Hồng Trang biết Thẩm Tư Viễn có không gian chữ vật tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất như thế trực quan cảm thụ đến không gian chữ vật thần kỳ. Thẩm Tư Viễn tại cái này phòng cho thuê bên trong ở nhiều năm thời gian, tích lũy tháng ngày phía dưới, đồ vật tất nhiên là không ít. Quần áo giày tất nhiên là không cần phải nói, trừ cái đó ra, còn có nồi bát bầu bồn, kem đánh răng bàn chải đánh răng các loại đồ vật. Trong đó lớn nhất mấy thứ đồ, chính là Thẩm Tư Viễn máy tính, bàn máy tính cùng ghế máy tính. Tối hôm qua thời điểm, Nguyễn Hồng Trang còn muốn thu thập một chút, lại bị Thẩm Tư Viễn cho ngăn lại, nói không cần phiền phức như thế. Nàng hiện tại cuối cùng rõ ràng những lời này là ý gì, chỉ cần Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay đụng vào chi vật, tất cả đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mấy cái trong lúc hô hấp, nguyên bản còn có chút chen chúc gian phòng trở nên trống rỗng. Cả phòng chỉ còn lại tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, ghế sofa, tủ quần áo cùng giường. Đây đều là chủ thuê nhà, tự nhiên không thể mang đi, Thẩm Tư Viễn còn không có hủy hợp đồng thuê, phải chờ tới cuối tháng này mới được. Nhìn xem cái này ở nhiều năm phòng ở, hiện nay trở nên trống rỗng, Thẩm Tư Viễn đáy lòng cũng có mấy phần nhàn nhạt không bỏ. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, quay đầu chào hỏi Nguyễn Hồng Trang rời đi. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn trong mắt cái kia một tia không bỏ, thế là cười nói, ngươi nếu là không nỡ, ta tìm chủ thuê nhà đem nó mua lại. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, đây là cái gì tiểu chúng lời nói? Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái. Không cần thiết, ta hẳn là rất nhanh sẽ quên nơi này, có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, nhưng là lại để cho ta trở về ở, hẳn là không có khả năng. Nhân sinh chính là dạng này, mới sự vật luôn luôn đang không ngừng thay thế cũ sự vật chỉ có lưu ở trong trí nhớ, mới là tốt đẹp nhất. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy ngược lại là cũng không nói thêm chút cái gì, đợi đến dưới lầu, Thẩm Tư Viễn mới phát hiện nàng tối hôm qua là mở nàng chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz SUV đến, mà không phải nàng chiếc kia màu đỏ xe Ferrari. Ta còn nghĩ xe này không gian lớn chút, có thể giúp đỡ kéo vài thứ, không nghĩ tới một chút cũng không dùng, mà lại xe thể thao bị mẹ ta cho lái đi. Đúng rồi, Aji đi nơi nào? Nàng hôm nay sẽ tới sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Nàng đi đón cha ta, bất quá ngươi hôm nay dọn nhà, nàng khẳng định sẽ tới. A, thúc thúc hôm nay cũng tới sao? Vậy hôm nay giữa trưa chỉ sợ có không ít người, đoá đoá người nhà khẳng định cũng muốn tới, phải tìm cái tiệm cơm. Những chuyện này ngươi liền đừng nhọc lòng, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyễn Hồng Trang cười híp mắt nói. Thẩm Tư Viễn nhìn nàng một cái, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, hắn còn là rất chờ mong Nguyễn Hồng Trang an bài của hôm nay. Đặc biệt là phòng ở mới, cũng không biết nàng bố trí được ra sao. Tân Hải mặc dù không tính là lớn, nhưng là rất dài, bởi vì là dọc theo bờ biển xây lên, cho nên lái xe liền mở hơn một giờ. Đợi đến Hải Phong cư xá, mặt trời đã thăng được rất cao, cũng may hôm nay là thứ bảy, trên đường không có kẹt xe, không phải chỉ sợ còn muốn chậm hơn rất nhiều. Mà lúc này Đoá Đoá chính lay ban công, điểm mũi chân hướng về quốc lộ ven biển phương hướng nhìn quanh. Lâm Kiến Minh đứng tại nàng phía sau, thấy thế cười hỏi, tới rồi sao? Đến, đến. Lâm Kiến Minh hướng về cư xá bên ngoài quốc lộ ven biển liếc mắt nhìn, lại là cái gì cũng không thể trông thấy. Đoá Đoá đương nhiên cũng không nhìn thấy, nàng đơn thuần chỉ là bởi vì thân là cơ hồn, cảm ứng được Thẩm Tư Viễn vị trí mà thôi. Đoá Đoá xoay người chạy hướng trong phòng. Mụ mụ, mụ mụ, thế nào rồi? Như thế vội bằng hoàng. Tống Thanh Vi đi ra. Ta cho ca ca chuẩn bị lễ vật đâu? Ở nơi nào, ở nơi nào? Tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót, có chút không kịp chờ đợi. Nguyên lai vì chúc mừng Thẩm Tư Viễn thăng quan niềm vui, Lâm Kiến Minh vợ chồng cho chuẩn bị thăng quan lễ. Đoá Đoá biết, La Hét cũng muốn cho ca ca mua cái lễ vật, thế là Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cũng liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Ở bên kia trên mặt bàn, Tống Thanh Vi chỉ bên cạnh một cái bàn, phía trên bày ra không ít thứ. Đoá Đoá chạy tới, lại bắt đầu điểm mũi chân, lay mặt bàn. Kỳ thật trừ không ăn không uống không ngủ bên ngoài, Đoá Đoá liền cùng phổ thông tiểu hài không có cái gì hai loại. Nghịch ngợm lại gây sự, lăn lộn lại thả cóc gắp, đủ đồ vật điểm cướp nhọn, có nàng tại, trong nhà xưa nay không thiếu tiếng cười vui. Lúc đầu hai vợ chồng còn lo lắng bọn hắn như thế lớn nhân kỷ, chiếu cố hài tử tinh lực không tốt, thật không nghĩ đến Thẩm Tư Viễn một viên tiểu tiểu đan hoàn, giải quyết triệt để bọn hắn tất cả vấn đề. Hiện nay, bọn hắn cảm giác mỗi ngày đều tràn ngập sức sống. Trước kia chỉ là nghĩ ở nhà đợi, nơi nào đều không muốn đi, không nghĩ mảy may động đậy. Mà bây giờ, bọn hắn với bên ngoài hết thảy sinh lòng hướng tới, cái gì đều muốn đi thử nghiệm một phen, phảng phất lại trở lại lúc còn trẻ, đối với cái gì đều sinh lòng hướng tới. Cho nên bọn hắn đối với Thẩm Tư Viễn, cái kia thật là theo đáy lòng cảm kích, đưa lại nhiều lễ vật, lại nhiều đồ vật, cũng không thể biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích. Mà lúc này, một bên khác, Giang Ánh Tuyết cũng nhìn thấy lão công mình Nguyễn Hướng Tiền kéo lấy cái dương hành lý, đang từ ra cơ khẩu đi ra. Nguyễn Hướng Tiền năm nay đã 54, mặc dù không tính là lão, nhưng là chạy 6 niên kỷ, thế nào cũng trẻ tuổi không dậy. Tóc mặc dù vẫn như cũ đen nhánh, nhưng lộ ra có chút thưa thớt đơn bạc, dáng người càng là có chút cồng kềnh mập ra, mặt mũi tràn đầy bóng loáng trên mặt, mang lấy cái đại đại kính đen. Mặc dù đi trên đường, vẫn như cũ long hành hổ bộ, khí chất bất phàm, nhưng vẫn như cũ khó nén trên thân cái kia cố dáng vẻ giàn mua. Hắn biết thê tử hôm nay sẽ đến đón mình, cho nên hắn mới từ ra cơ khẩu đi ra, liền nhìn về phía hai bên nhận điện thoại đám người. Thế nhưng là liên tiếp quét hai lần, cũng không thấy thê tử Giang Ánh Tuyết thân ảnh, không khỏi thoáng có chút nhíu mày. Thế là lôi kéo dương hành lý, tại hai hàng trước đám người đi qua, lại tìm một vòng, thế nhưng là vẫn như cũ không thấy thê tử cùng nữ nhi thân ảnh, chẳng lẽ là tính sai ra cơ khẩu rồi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại. Đúng lúc này, bên cạnh một nữ nhân hỏi, "Ngươi tại tìm cái gì?" Nguyễn Hướng Tiền hơi kinh ngạc nhìn qua đi, thấy là một cái 30-40 tuổi nữ nhân, chính một mặt mỉm cười nhìn qua hắn. "Ngươi biết?" Hắn vừa định nói, "Ngươi biết ta?" Nhưng lời đến quẻ miệng, lại lập tức kẹt xác. Hắn đẩy kính mắt, mặt lộ kinh dị, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ nhân. "A Tuyết." Hắn gọi một tiếng, trong thanh âm khó nén vẻ giận mình. Nhưng ngay sau đó, hắn kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nói, "Ngươi hôm qua nói những cái kia đều là thật." Khi hí Giang Ánh Tuyết che mép, lộ ra mừng thầm. Nàng một mực giấu giếm Nguyễn Hướng Tiền, chính là vì trước mắt giờ khắc này. Nguyễn Hướng Tiền kịp phản ứng, lúc này hắn đã qua không được rất nhiều, trực tiếp ngồi xổm người xuống, xuyên qua vành đai cách ly, đi tới Giang Ánh Tuyết trước mặt. "A Tuyết." Hắn thanh âm hơi có vẻ run rẩy lần nữa hỏi thăm một câu, phản phất là tại xác nhận. Giang Ánh Tuyết cười gật gật đầu. Nguyễn Hướng Tiền đưa tay sờ về phía gương mặt của nàng, ôn nhuận mà có giãn xúc cảm, đều tại nói cho hắn, trước mắt hết thảy đều là thật. Quả thực khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Trong miệng hắn không ngừng thì thào. "Có chuyện về nhà lại nói, người khác đều đang nhìn đâu." Giang Ánh Tuyết bắt được tay của nàng, cười nói. Nguyễn Hướng Tiền nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới cảm giác bốn phía người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hai người. Bên này cũng không kỳ quái, dù sao một cái lão đầu, thần sắc kích động dùng tay đi sờ một cái mỹ thiếu phụ mặt, dạng này tổ hợp xác thực rất làm người khác chú ý. "Đúng, đúng, chúng ta rời đi trước." Hắn nói chuyện ở giữa, lại cúi đầu liếc nhìn lôi kéo tay. Hai người bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi, Nguyễn Hướng Tiền thần sắc kích động mà nói, "Nguyên lai ngươi hôm qua nói đều là thật, cái kia may mắn tiểu cô nương chính là Nguyễn Nguyên đúng hay không?" Giang Ánh Tuyết cười nói, "Ngươi liền không sợ ta là làm giải phẫu, cố ý lừa gạt ngươi?" Nguyễn Hướng Tiền quay đầu nhìn về phía hắn, mặt lộ một cái mỉm cười. "Chúng ta mới mấy ngày không gặp, cái nào giải phẫu khôi phục được như thế nhanh, mà lại..." Hắn nâng lên Giang Ánh Tuyết tay, đã thấy tay nàng trên lưng làn da trắng non tinh tế có ánh sáng trượt. "Đây cũng không phải là hiện đại y học có thể làm đến, trừ phi ngươi không phải ta lão bà, trực tiếp biến thành người khác." Nguyễn Hướng Tiền nói đến chỗ này, đột nhiên lộ ra mấy phần chần chờ, quan sát tỉ mỉ lên Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết cũng không nói chuyện, cười híp mắt cho hắn quan sát. Qua một hồi lâu mới hỏi, "Làm sao? Xác nhận ta là lão bà ngươi sao?" Nguyễn Hướng Tiền nghiêm túc gật gật đầu, "Ngươi là ta lão bà không sai." Giang Ánh Tuyết nở nụ cười. Đúng lúc này, Nguyễn Hướng Tiền rồi nói tiếp, "Kỳ thật nhận lầm cũng không quan hệ, lấy không một cái tuổi trẻ xinh đẹp nàng dâu, ta có thể đi lại vận." Giang Ánh Tuyết lập tức không cười, đưa tay liền cho trước ngực hắn đến hai quyền. Nguyễn Hướng Tiền vội vàng che ngực, kêu đau một tiếng, "Ngươi chẳng những biến trẻ tuổi, lực tay cũng biến lớn. Đi, trở về." Nguyễn Hướng Tiền lôi kéo Giang Ánh Tuyết, tiếp tục không kịp chờ đợi muốn trở về, lúc này trong lòng của hắn có vô số nghi vấn, đồng thời càng là kích động không thôi. "Trở về sau đó giáo huấn ngươi." "Được." "Tốt." "Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 282, lão phu lão thê chương 282, lão phu lão thê Nguyễn Hướng Tiền muốn không chuẩn bị đến Tân Hải. Hắn công ty sự tình một đồng lớn, mỗi ngày rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý. Còn như nữ nhi giao người bạn trai, đây cũng không phải cái gì đại sự, đều đã 28 tuổi đại cô nương, giao người bạn trai không thể bình thường hơn được. Mà lại kết giao thời gian cũng không dài, cho nên càng không khả năng bởi vì nguyên nhân này, đến đây Tân Hải cùng nữ nhi bạn trai gặp mặt, thật muốn thấy, cũng là tiến về Tứ Minh thấy hắn mới đúng. Thế nhưng là tối hôm qua thê tử một trận điện thoại, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến Tân Hải. Thê tử nói, từ khi nữ nhi đại học tốt nghiệp sau này, người một nhà trừ Tết Xuân, đã rất lâu không có sẽ cùng đi ra ngoài du lịch, không có sẽ cùng nhau tụ họp một chút. Nói vậy mà thương tâm khóc lên, cái này nhưng làm Nguyễn Hướng Tiền cho đau lòng xấu, còn tưởng rằng lao bà là tại nữ nhi nơi đó thụ cái gì bị quất. Bọn hắn cũng không phải nửa đường vợ chồng, mà là một đường hai bên cùng ủng hộ, một đường dốc sức làm, mới có bây giờ sinh hoạt, cho nên như thế nhiều năm qua hai người vẫn luôn rất ân ái. Mà lại năm đó lao bà hắn người lại xinh đẹp, lại có học thức, tại tất cả mọi người phản đối cùng không coi trọng dưới tình huống, vẫn như cũng lựa chọn gả cho hắn, về sau cùng hắn càng là ăn không ít khổ, cái này khiến Nguyễn Hướng Tiền trong lòng vẫn cảm thấy đối với nàng có chỗ thua thiệt. Cho nên dù cho sau đó thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, Nguyễn Hướng Tiền cũng là vẫn luôn là đem nàng cho nâng ở trong lòng bàn tay. Thế là cùng ngày đêm đó liền để thư ký mua bay hướng Tân Hải vé máy bay. Cũng không biết là thụ bao lớn ủy khuất, đêm đó thê tử Giang Ánh Tuyết ở trong điện thoại cùng hắn lại nhải thật lâu, một hồi nói muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, một hồi còn nói nữ nhi giao cái rất lợi hại bạn trai. Còn nói chính mình lão, không dùng được, hỏi hắn có phải là đối với chính mình đã mất đi cảm giác. Còn nói thế gian này nếu là có thể khôi phục thanh xuân tiên đan liền tốt, nàng táng ra bại sản, cũng muốn cầu một viên tiên đan, khôi phục thanh xuân vân vân. Tóm lại một trận hồ ngôn loạn ngữ, để Nguyễn Hướng Tiền càng là lo lắng. thế là ngồi lên sớm nhất lớp một chuyến bay bay đến Tân Hải. Cho nên, ngươi trả giá cái gì đại giới? Chờ thêm xe sau, Nguyễn Hướng Tiền nhìn chằm chằm Giang Ánh Tuyết một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có vừa rồi vui cười bộ dáng. Mặc dù Giang Ánh Tuyết biến trẻ tuổi hắn rất là cao hứng, nhưng là thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Hắn sợ hai Giang Ánh Tuyết nhất thời xúc động, trả giá khó mà tưởng tượng đại giới, có khả năng phá hủy bọn hắn hiện nay sinh hoạt. Đại giới? Giang Ánh Tuyết nghe vậy sửng sở, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, rõ ràng hắn là ý gì. Thế là cười lớn nói, đại giới chính là con gái của ngươi à, ta đem nữ nhi ép cho đối phương. Sau đó nàng vừa dứt âm, Nguyễn Hướng Tiền liền thắng gấp một cái, Giang Ánh Tuyết thân thể chúi về phía trước một cái, siết cho nàng bả vai đau nhức, nhịn đau không được hô một tiếng. Quay đầu hướng Nguyễn Hướng Tiền nhìn lại, đã thấy hắn trợn mắt tròn xoe, gương mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đau lòng cũng khó có thể tin. Ngươi thế nào có thể sử dụng nữ nhi hạnh phúc đổi lấy thanh xuân? Nguyễn Hướng Tiền tức giận đến bờ môi đều có chút run rẩy, nắm lấy tay lái bàn tay, xương ngón tay đều bóp trắng bệch. Lúc này hắn đã não bổ xuất thê tử gặp được tà đạo yêu nhân, khiến nữ đổi thanh xuân tiết mục. Hắn không thể không nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì Giang Ánh Tuyết trẻ tuổi đến quá đột ngột, hiệu quả quá tốt, quá tự nhiên, căn bản không giống như là khoa học kỹ thuật có thể đạt tới trình độ. Tốt, ngươi đừng kích động, đều là ngươi con rể công lao. Thấy hắn lần này bộ dáng, Giang Ánh Tuyết cũng không dám nói đùa hắn, vì nữ nhi, cả một đời không động tới tay hắn, thật sự có khả năng cùng với nàng liều mạng. Con rể? Nguyễn Hướng Tiền mặt lộ nghi hoặc, vẫn như cũ nhíu chặt lông mày. Chính là con gái của ngươi bạn mới bạn trai, ngươi đừng nội, chậm rãi nghe ta nói cho ngươi, thật sự là không trải qua đùa, trong lòng của ngươi, chẳng lẽ ta chính là loại kia dùng nữ nhi đến đổi thanh xuân người sao? Giang Ánh Tuyết bất mãn nói thầm. Nguyễn Hướng Tiền thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó hít một hơi, bình phục tâm tình, tiếp tục lái xe lên đường, không ra không được, phía sau đã có người ấn còi không ngừng thúc giục. Giang Ánh Tuyết lúc này cũng không đùa hắn, đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyễn Hướng Tiền nghe chính là há to mồm, sửng sốt một chút, cảm giác lời giải thích này so trước đó lý do càng giống là đang lừa chính mình. Lúc đầu ta còn muốn trễ chút thời gian nói cho ngươi, bất quá ta nghe nữ nhi ý tứ, tiểu thẩm gần nhất chỉ sợ muốn đi trên núi tu hành một đoạn thời gian, cho nên ta do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định đem ngươi gọi tới cùng hắn gặp một lần. Vừa vặn hắn hôm nay muốn dọn nhà, chúng ta tới cửa đi chúc mừng hắn thăng quan niềm vui, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyễn Hướng Tiền nghe xong giải thích của nàng về sau, cảm giác tựa hồ có một loại cảm giác nằm động, một mực lấy một loại khó có thể tin thần sắc nhìn xem nàng. Ngươi còn có cái gì vấn đề, cứ hỏi đi. Giang Ánh Tuyết nói. Lúc này xe sắp đến Nguyễn Hồng Trang chỗ ở địa phương, Nguyễn Hướng Tiền trước đó tới qua, cho nên là biết đường. Sau đó Nguyễn Hướng Tiền hỏi một cái Giang Ánh Tuyết không tưởng được vấn đề. Ngươi tại sao không sớm một chút nói cho ta, kéo tới hiện tại mới nói. Ngươi không nên đem trước mắt nhìn sang một bên, liền nghĩ lừa dối qua ải. Ngươi có phải hay không biến trẻ tuổi, liền bắt đầu ghét bỏ ta rồi. Nguyễn Hướng Tiền có chút tức giận chất vấn nói. Không có, không có. Giang Ánh Tuyết vội vàng khoát tay. Gần đây cho người ta thành thủ ổn trọng Giang Ánh Tuyết, lúc này ở trước mặt của Nguyễn Hướng Tiền, lại như là một cái tiểu cô nương đồng dạng. Nguyễn Hồng Trang có lẽ chính là thụ ảnh hưởng của nàng. Vậy ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là vì cái gì? Nguyễn Hướng Tiền nói. Bởi vì ta muốn thật tốt chơi đùa. Giang Ánh Tuyết có chút chột dạ nói. Thế nhưng là Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy, lại tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mí môi, mí cười, bảo trì một mặt nghiêm túc nói cho ta ngươi liền không thể thật tốt chơi rồi. Là chê ta vướng bận rồi. Ngươi có phải hay không tìm trẻ tuổi chó con rồi? Nghe nói phú bà đều thích những này, cái kia ngu tổng chính là dạng này, một cái không đủ, còn nuôi mấy cái. Thế nào khả năng, ngươi không muốn nói mỏ, ta là cái loại người này sao? Lại nói, nữ nhi còn tại bên này, ta thế nào có thể sẽ làm loạn? Ý tứ nữ nhi không tại, ngươi liền có thể làm loạn. Thứ ngươi cố ý chọc giận ta đúng hay không? A là ai gạt ta trước đây? Hiện tại còn trách ta rồi. Thật xin lỗi a, lão công lão phu lão thê, ngươi đừng đến một bộ này. Nguyễn Hướng Tiền nhìn xem Giang Ánh Tuyết một bộ tiểu nữ nhi tư thái, ánh mắt phức tạp. Ngươi bộ dáng này, lộ ra chúng ta rất không xứng a. Cái này có cái gì, ngươi có thể đem ta xem như là ngươi tiểu tam, ta không ngại, hiện tại xã hội này, ai còn để ý những này a. Trước đó còn có cái kia cái gì đạo diễn, lao bà hắn so hắn tiểu tam hơn 10 tuổi, cũng không ai nói cái gì. Giang Ánh Tuyết một bên nói, một bên nhìn xem Nguyễn Hướng Tiền thần sắc. Thấy Nguyễn Hướng Tiền thần sắc như thường, tựa hồ vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kích động cùng vẻ chờ mong, Giang Ánh Tuyết đông cảm giác không thú vị. Được rồi, ta không đùa ngươi, con gái của ngươi có thể nghĩ đến ta, tự nhiên cũng nghĩ đến ngươi, ngươi trước đừng có gấp, trước tiên đem hành lý buông xuống, sau đó lại cùng đi gặp ngươi một chút con rể. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy trong lòng tất nhiên là đại hỉ, bất quá hắn theo thương nhiều năm, sớm đã làm được không thích hình với sắc. Đồng thời còn mạnh miệng mà nói, cái gì con rể, ta còn không có thừa nhận. Mà lúc này, thập tư viện chính dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hồng Trang, tham quan hắn phòng ở mới. Tấu chương xong, chương 283, không tốt rồi bại lộ chương 283, không tốt rồi bại lộ đây là phòng trọ, ta lo lắng khách nhân nhàm chán, chẳng những gia tăng cái giá sách, mà lại đem TV kết nối vào gia đình rạp chiếu phim, bên trong cất giữ không ít phim, đương nhiên muốn chơi trò chơi cũng được. Đây là phòng ngủ chính, sau này là gian phòng của chúng ta, cùng phòng trọ không sai biệt lắm, nhưng là ga giường vỏ chăn những này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Đây là nhi đồng giải trí phòng, trong ngày thường đoá đoá các nàng có thể ở trong này chơi đùa, chân bóng bậc thang, cầu bập bên, đồ chơi, thảm khiêu vũ, tương tác máy chơi game, giá sách. Đây là điện cạnh phòng, ta để công ty của chúng ta vận duy cho làm, nghe hắn nói đây là trước mắt trên thị trường tốt nhất máy tính phối trí, ta làm hai đài, ngươi không phải thích chơi đùa sao? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi, bên cạnh TV có thể xem phim hoặc là tiết mục TV, đương nhiên kết nối vào máy chủ tự nhiên cũng là có thể chơi game, còn có hai cái này ghế sofa, thế nhưng là ta tự mình chọn lựa, ngươi thử nhìn một chút thoải mái hay không. Đây là thư phòng. Đây là phòng giữ quần áo. Đây là gian tạp vật. Đây là bảo mẫu phòng. Đây là đạo tử gian phòng. Chờ một chút, chờ một chút, tựa hồ trà trộn vào đến cái gì vật kỳ quái. Thẩm Tư Viễn vội vàng kêu dừng Nguyễn Hồng Trang giới thiệu. Cái gì gọi đạo tử gian phòng? Nhà chúng ta tại sao sẽ có tưởng đào chi gian phòng? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. Bởi vì đào tử là ta tốt nhất khuê mật, cũng là ta tại Tân Hải duy nhất khuê mật, trước kia nàng liền thường xuyên ở tại nhà ta, sau này khẳng định cũng là như thế, cho nên ta đặc biệt cho nàng an bài cái gian phòng, cũng không thể còn để nàng cùng ta ngủ chung đi. Nguyễn Hồng Trang hé miệng mỉm cười nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Ta không phải ý tứ này, không phải có khách phòng sao? Lấy đào tử cùng ta quan hệ, khẳng định là cao hơn khách nhân, dù sao gian phòng trống không cũng là trống không, cho nàng an bài một căn phòng cũng không quan hệ, đúng không? Nguyễn Hồng Trang lôi kéo tay của hắn làm nũng nói. Mà lại ngươi nếu là ra ngoài không ở nhà, đào tử tới bồi ta không tốt sao? Tốt ta, ngươi vui vẻ là được rồi. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, mà lại nàng nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu là hắn ra ngoài tu hành, trong nhà có đào tử theo nàng, thật sự là hắn cũng yên tâm một chút. Mà lại hai người còn là bạn tốt nhiều năm, cũng không thể bởi vì cùng chính mình yêu đương, liền để các nàng đoạn tuyệt quan hệ đi. Mà lại hắn đối với tưởng đào chi ấn tượng cũng rất không tệ, tham ăn cô nương đều không xấu. Làm sao, đối với ta bố trí nhưng hài lòng? Nguyễn Hồng Trang ý đồ đổi chủ đề. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, vượt quá dự liệu của ta, đặc biệt là điện cạnh phòng, quả thực là đâm trúng lòng ta nhọn. Còn có nhi đồng giải trí phòng, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cân nhắc đến điểm này. Còn có trong thư phòng những cái kia sách, ta đại khái nhìn một chút, đặc biệt là vì Tiểu Nguyệt chuẩn bị a. Trước đó phòng ở mặc dù là trùng tu sạch sẽ, nhưng là trừ một chút đồ điện lại là cái gì cũng không có, mà lúc này bị Nguyễn Hồng Trang dạng này một bố trí, thật sự có mấy phần nhà cảm giác, mà lại khắp nơi thấy chi tiết, có thể thấy được nàng quả thực dùng không ít tâm tư. Được đến Thẩm Tư Viễn tán thành, Nguyễn Hồng Trang cũng rất là cao hứng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đoá đoá thanh âm theo sát lấy vang lên. "Kaka, kaka, ta là đoá đoá. Đến, biết là ngươi." Thẩm Tư Viễn cười đi qua mở cửa. Quả nhiên liền gặp đoá đoá cùng ba ba mụ mụ của nàng đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm đồ vật. "Kaka, ta nghĩ theo trên ban công tới, mụ mụ nhất định để ta đi cửa tiền đến, dạng này rất phiền phức a, ta cho ngươi biết à, ta trả lại cho ngươi mua lễ vật." Đoá đoá nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức liền nói không ngừng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười hỏi, "Mua cho ta cái gì rồi?" "Đương đương." Đoá đoá đem dấu ở sau người tay giơ lên cao cao. Đã thấy trên tay nàng cầm cái đời cũ vạn hoa đồng, vạn hoa đồng bên trên còn buộc lên cái tơ hờ mang. "Cái này tặng cho ngươi, ta thích nhất kính viễn vọng." Đoá đoá hưng phấn nói. "Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi." Thẩm Tư Viễn tiếp nhận đồ vật, đưa tay đem nàng ôm lên, đồng thời cũng chào hỏi Lâm Kiến Minh hai vợ chồng vào nhà. Nguyễn Hồng Trang cũng đội vàng tiến lên đây chào hỏi. Bọn hắn cộng đồng đưa Thẩm Tư Viễn một kiện lễ vật, là một cái bích ngọc sơn thủy vật trang trí, có ánh sáng long lanh, đặc biệt xinh đẹp. Từ khi đoá đoá một nhà đến về sau, Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng cũng theo sau liền đến. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang ba ba sẽ trực tiếp tới. Ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, Nguyễn Hồng Trang lại đem ánh mắt lặng lẽ rời đi, không cùng Thẩm Tư Viễn đối mặt, động tác của hắn ngược lại là cùng mẹ của nàng Giang Ánh Tuyết giống nhau như lúc. "Thúc thúc, hoan nên, Nguyễn Nguyễn đều không có nói với ta ngài một tới, hẳn là ta đi gặp ngài mới đúng." Thẩm Tư Viễn là cho đủ Nguyễn Hướng Tiền mặt mũi. Mà Nguyễn Hướng Tiền đối với Thẩm Tư Viễn cũng rất là hiếu kỳ, dọc theo con đường này, hắn đã từ trong miệng Giang Ánh Tuyết hiểu rõ đến Thẩm Tư Viễn rất nhiều chuyện. Đối với Giang Ánh Tuyết trong miệng đủ loại thần kỳ, mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn như cũ ôm lấy mấy phần thái độ hoài nghi. Bởi vì ở trong miệng của Giang Ánh Tuyết, Thẩm Tư Viễn quả thực chính là nhân gian chi thần, căn bản cũng không như nhân loại tồn tại, có thể gặp mặt về sau, lại phát hiện đối phương trừ khí chất bất phàm bên ngoài, giống như cũng không có cái gì cái khác chỗ đặc thù. "Tiểu Thẩm, chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui, ta cùng thúc thúc của ngươi cũng không biết đưa ngươi cái gì, chỉ là tùy tiện mua cái vật trang trí, hy vọng ngươi có thể thích." Giang Ánh Tuyết nói, đưa qua một cái cực lớn trong suốt hộp quà, liếc mắt liền có thể trông thấy bên trong là một cái hoàng kim cây dụng tiền. "Khả năng có chút tục." Giang Ánh Tuyết cười nói. "Không tầm thường, không tầm thường, ta rất thích, ngươi nhiều đưa ta hai cái, ta cũng không để ý." Thẩm Tư Viễn không có chút nào khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp tới. Sau đó đưa cho Nguyễn Hồng Trang nói, "Ngươi tìm một chỗ mang lên." Nguyễn Hồng Trang cười đưa tay tiếp tới, giống như nhà này nữ chủ nhân tự nhiên, Nguyễn Hướng Tiền lại nhịn không được ở trên thân hai người vừa đi vừa về liếc mắt nhìn. Thẩm Tư Viễn đem hai người đón vào, lại cho bọn hắn cùng Lâm Kiến Minh vợ chồng làm lẫn nhau giới thiệu. Sau đó Giang Ánh Tuyết hai vợ chồng liền biết, nguyên lai hai vợ chồng này chính là đưa tặng Thẩm Tư Viễn phòng ở người. Bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn lại còn có cái đoá đoá tuổi như vậy nữ nhi. Dù cho phục đan dược, biến trẻ tuổi sau này số tuổi, có cái đoá đoá dạng này niên kỷ nữ nhi, vẫn như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn cũng không tốt mở miệng hỏi thăm, chỉ là lẫn nhau khách khí một phen. Sau đó Nguyễn Hồng Trang liền dẫn mấy người tham quan gian phòng. Đợi đến nhi đồng giải trí phòng, đoá đoá chui vào liền không ra. "Không có việc gì, liền để nàng ở bên trong chơi đi, lúc đầu cũng là chuẩn bị cho nàng." Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng nghe vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, cái này không phải là cho bọn hắn sau này hài tử chuẩn bị sao? Bất quá cũng không nói cái gì. Chờ tham quan xong gian phòng, đám người trong phòng khách nói chuyện, Thẩm Tư Viễn lại hỏi Nguyễn Hồng Trang giữa trưa an bài. Đang nói chuyện đâu, tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Tư Viễn vừa muốn đứng dậy, Nguyễn Hồng Trang lại chủ động đi qua mở cửa. Rất nhanh Nguyễn Hồng Trang liền dẫn Tưởng Đào Chi tiến đến. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Tưởng Đào Chi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang lại còn mời nàng. Trừ Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, còn có một người cảm thấy kinh ngạc, đó chính là Giang Ánh Tuyết, nàng như có điều suy nghĩ ở trên thân hai người quan sát. A, thúc thúc vậy mà cũng tới rồi. Thẩm Tư Viễn, mặt mũi ngươi thật là lớn. Tưởng Đào Chi đại đại liệt liền nói. Tiếp lấy nàng cầm trên tay lễ vật đưa cho Thẩm Tư Viễn nói, chúc mừng ngươi nha. Nàng lễ vật liền đơn giản nhiều, là một cái nhìn rất đẹp bình hoa, giá cả hẳn là không cao, nhưng là hẳn là dụng tâm chọn lựa. Lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Tưởng Đào Chi cũng ngồi xuống cùng mọi người tán dóc, mặc dù nàng cùng Lâm Kiến Minh hai vợ chồng không quen, nhưng là nàng cùng Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng thế nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nàng ánh mắt không ngừng tại Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, rất hiển nhiên nàng muốn ăn dưa. Muốn biết Giang Ánh Tuyết đột nhiên biến như thế trẻ tuổi, Nguyễn Hướng Tiền có phản ứng gì, nhưng là rất hiển nhiên, nàng cái này dưa ăn có chút trễ. Mà đúng lúc này, chuông cửa vang lên lần nữa, Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Ngươi còn có mời người? Không phải, hẳn là đưa bữa ăn. Nguyễn Hồng Trang nhìn một chút thời gian. Nguyên lai Nguyễn Hồng Trang tại phụ cận khách sạn đặt trước một bàn tiệc rượu, chính là khách sạn đưa bữa ăn tới cửa. Nhìn xem bày đầy một bàn còn tản ra nhiệt khí đồ ăn, Thẩm Tư Viễn chào hỏi mọi người nhập tọa. Đúng lúc này, Nguyễn Hướng Tiền đột nhiên nói, đem Hải Tử kêu đi ra, cùng nhau ăn cơm đi. Ngồi ở bên cạnh nàng Giang Ánh Tuyết nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về gian phòng phương hướng hô nói, "Đoá Đoá, ăn cơm." Tường Đào Chi cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai còn có đứa bé. Theo thanh âm, cửa phòng bị mở ra, ba đứa Hải Tử nối đuôi nhau mà ra. Chờ một chút, thế nào là ba cái? Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hướng Tiền chấn kinh cảm, xoa xoa con mắt, đích thật là ba cái, mà không phải một cái. Vừa mới trong gian phòng có những Hải Tử khác sao? Mà Tường Đào Chi càng là kinh hãi vụt một chút từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía chạy trước tiên tiểu thí Hải. "Ăn cơm cơm, ăn cơm cơm, ta thích ăn nhất cơm cơm." Đầu đầu mở to hai mắt nhìn, cứng tại nguyên chỗ, tiếp lấy ánh mắt lắc lư đến bên cạnh, không dám cùng Tưởng Đào Chi đối mặt, tư thế kia làm cho người gây cười. Theo sát lấy tựa hồ kịp phản ứng, hưu biến mất thân hình, sau đó cuốn lên một trận âm phong, quay đầu liền chạy. Cái này, không chỉ là Tưởng Đào Chi kinh hãi đứng lên, Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hướng Tiền cũng kinh hãi từ trên ghế đứng lên. DS, mặc dù đổi mới chế, nhưng là số lượng từ một chút cũng không ít. Đấu chương xong, chương 284, liên tiếp kinh hãi chương 284, liên tiếp kinh hãi thấy đầu đầu đột nhiên biến mất thân hình, cuốn lên âm phong quay đầu liền chạy. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt vô ý thức cũng ẩn tàng lại thân hình, bất quá các nàng đều không có điều khiển âm phong chạy trốn, dù sao Thẩm Tư Viễn vẫn ngồi ở nơi này đâu. Mà vừa mới bị kinh ba người, tâm tình còn không có bình phục, liền lại bị chấn kinh đến. Ba cái người sống sơ sờ, cứ như vậy ở trước mắt hư không tiêu thất rồi. Mà lại Tưởng Đào Chi nhịn không được hô một tiếng đầu đầu. "Tốt, không cần tránh." Thẩm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này việc sự tình, như là đã bị phát hiện, hiện tại lại tránh, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Dẫu là không đạt được, trừ phi lao đi mấy người ký ức. Nhưng hắn bây giờ còn chưa năng lực này, mặt khác cũng không có cái gì tốt che giấu, sau này thường xuyên tiếp xúc, sớm muộn sẽ biết được. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức lại hiện thân. Đoá Đoá vẫn như cũ một mặt mờ mịt bộ dáng nhỏ, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng gọi một tiếng ca ca, sau đó có chút khiếp đảm hướng Đoá Đoá phía sau né tránh, nàng không quá thích đứng nhiều người như vậy. "Không có việc gì." Thẩm Tư Viễn an ủi một câu. Sau đó để Nguyễn Hồng Trang an bài cái ghế cùng một chỗ ngồi. "Đây là Lâm Vân Đoá, Lâm thúc thúc nữ nhi." Thẩm Tư Viễn chỉ Đoá Đoá cho ba người xem như chính thức giới thiệu. "Đoá Đoá, đến mụ mụ nơi này đến." Tống Thanh Vi cười hướng Đoá Đoá vây vây tay. Nguyễn Hướng Tiền, Giang Ánh Tuyết cùng suy nghĩ tung bay có chút mộng tưởng Đào Chi, đều hiếu kỳ nhìn về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá vội vàng tiến vào mụ mụ trong ngực. Thập Tư Viễn vừa chỉ Tiểu Nguyệt nói, "Đây là Doãn Tinh Nguyệt, là muội muội ta." Đám người nghe vậy, đều hơi kinh ngạc, liền ngay cả Tiểu Nguyệt chính mình cũng là như thế. Ngược lại Nguyễn Hồng Trang thần sắc bình tĩnh như thường, đi qua đưa tay đem Tiểu Nguyệt kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. "Còn có vừa rồi chạy mất vật nhỏ, gọi Đào Hồng Đầu, nhũ danh Đầu Đầu." Thập Tư Viễn mặt mỉm cười nói, sau đó đưa tay đột nhiên hướng hư không tìm đòi, đã thấy đất bằng lên một trận âm phong, phát động đám người góc áo cùng lọn tóc. Tiếp theo liền thấy một cái tiểu thí hài trống rỗng xuất hiện ở trong tay Thẩm Tư Viễn. A Đậu Đậu có chút sững sờ, rõ ràng chính bay tại không trung hướng trong nhà chạy, thế nào đột nhiên liền lại trở về đây? Bất quá đầu nhỏ của nàng nghĩ không được như vậy nhiều, vừa quay đầu liền gặp Khoai Lang Hoa Hoa đang theo dõi chính mình, lập tức hoảng. Khoai Lang Hoa Hoa, này nàng bị Thẩm Tư Viễn xách ở giữa không trung, cơ cơ tay nhỏ, một đôi chân ngắn nhỏ lọt đạp. Đậu Đậu, Tường Đào Chi vô ý thức gọi một tiếng. Nàng một mặt kinh ngạc, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Khi Gigi nàng nghe tiếng, còn quay đầu cùng Tưởng Đào Chi cơ cơ tay nhỏ. Nhưng vào lúc này, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn ngay tại thu hồi cánh tay, nàng lập tức hoảng. Tựa hồ biết mình tiếp xuống vận mệnh, nàng đội vàng duỗi ra bốn cái ngón tay nhỏ. Khoai Lang Hoa Hoa, đánh dưới núi, liền đánh dưới núi có thể hay không? Đám người nghe vậy, gặp nàng bộ kia bộ dáng khả ái, đều có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải là cười thời điểm, tất cả đều giấu ở trong lòng. Thẩm Tư Viễn đem nàng ở trên đùi, tại nàng cái mông nhỏ bên trên kia đến mấy lần. Ngồi đánh một chút, nàng liền lập tức ngao một chút. Tất cả mọi người nhìn ra được, Thẩm Tư Viễn căn bản không có xuống nặng tay, nàng chính là cố ý tại cản gạo. Quả nhiên chờ Thẩm Tư Viễn ngừng tay về sau, nàng lập tức không gạo, như cái tiểu ô quy, ngước cổ lên, nghi hoặc hỏi đám người, là đánh dưới núi sao? Cái này đám người cũng nhịn không được nữa, cùng nhau cười vang. Mà lúc này đây, Tưởng Đào Chi cũng đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn, có chút thấp giọng, lại có chút tiểu tâm rực rực nói, có thể đem đậu đậu cho ta sao? Nàng nói chuyện thời điểm, còn không ngừng lấy ánh mắt nhìn hướng ngồi ở một bên Nguyễn Hồng Trang, tựa hồ muốn Nguyễn Hồng Trang giúp nàng trò chuyện, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem nàng, để nàng trong lúc nhất thời làm không rõ ràng nàng ý tứ. "Di Di, ta nghĩ ngươi a, ngươi có nhớ ta không?" Đậu đậu cứ như vậy, nằm sấp ở trên đùi Thẩm Tư Viễn, ngửa đầu cùng Tưởng Đào Chi nói chuyện phiếm. Thẩm Tư Viễn trực tiếp từng thanh nàng cho cầm lên đến, đưa cho Tưởng Đào Chi. Tưởng Đào Chi vội vàng đưa tay tiếp được, đem nàng ôm vào trong ngực, quan sát tỉ mỉ, xác nhận có phải là thật hay không chính là nhà nàng đậu đậu. Bộ dáng này, cái này mặt mày, cái này giọng nói chuyện động tác, không phải nhà nàng đậu đậu còn có ai? Đậu đậu. Tưởng Đào Chi gọi một tiếng, nước mắt liền thuận hốc mắt ảo ảo hướng xuống lưu. Đậu đậu kỳ thật cùng với nàng cái này tiểu di rất giống, Tưởng Đào Chi cũng là thích nhất nàng. Đường tỷ Tưởng Văn Hân từ khi sinh đậu đậu sau này, trước kia không yêu đi nhà nàng Tưởng Đào Chi, mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, chính là vì nhìn đậu đậu. Đậu đậu bởi vì ngoại ý muốn qua đời sau, nhưng làm nàng cho thương tâm đến, hơn nửa tháng đều không có đi ra ngoài. Di Di, không khóc nha. Đậu đậu đưa tay đi giúp Tưởng Đào Chi lau nước mắt, cái này nàng khóc đến càng thương tâm. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy đi qua an ủi, Tưởng Đào Chi tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, có chút ủy khuất ba ba mà nhìn xem nàng. Nghẹn ngào hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu giải thích nói, ta biết thời gian cũng không dài. Nhưng cái này vẫn như cũ để Tưởng Đào Chi cảm thấy ủy khuất cùng phẫn nộ, ngươi biết rất rõ ràng, ta thích nhất đậu đậu, ngươi lại còn giấu giếm ta. Thế là nàng ôm đậu đậu, tức giận nói, đi, đậu đậu, Di Di mang ngươi về nhà, đi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Nguyễn Hồng Trang có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói, ba ba mụ mụ của nàng có khả năng hay không biết? Tưởng Đào Chi nghe vậy bối nước mắt, nghi hoặc hỏi, ý gì? Nguyễn Hồng Trang đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tư Viễn, muốn để hắn đến giải thích một chút. Mà Tưởng Đào Chi theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, vào đúng lúc này, nàng đầu linh quang lóe lên, đột nhiên kịp phản ứng. Bởi vì đầu đầu, cho nên Văn Hân tỷ đem ta giới thiệu cho ngươi. Nàng trừng to mắt, lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu. Tiếp lấy lập tức quay đầu nhìn hằm hằm Nguyễn Hồng Trang, thấy nàng lặng lẽ quay đầu, có chút không dám cùng với nàng đối mặt. Chắc không được chính mình cùng Thẩm Tư Viễn không thành, Văn Hân tỷ như vậy sinh khí, chắc không được Nguyễn Hồng Trang nói gần nói xa, tham dò chính mình sau này không nên trách nàng đoạt chính mình bạn trai, hiện tại hết thảy đều giải thích được. Thẩm Tư Viễn mỉm cười gật đầu, sau đó nói, tọa hạ ăn cơm trước đi, có cái gì vấn đề từ từ nói. Lúc này, Giang Ánh Tuyết cũng đứng người lên, lôi kéo Tưởng Đào Chi nói, Đào tử, ăn cơm trước, A Di cũng muốn nghe một chút là thế nào chuyện đâu. Giang Ánh Tuyết mặt mũi hay là muốn cho, mà khác nàng cũng đích xác rất nhiều nghi hoặc, thế là ôm đậu đậu lần nữa ngồi xuống. Có cái gì vấn đề, ăn cơm xong rồi nói sau. Thẩm Tư Viễn chào hỏi đám người. Tưởng Đào Chi khỏe miệng nu nu, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, thế là đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm trước, nàng trước kẹp một khối lớp tịch, đưa tới đậu đậu bên miệng, nàng biết đậu đậu thích ăn. Thế nhưng là đậu đậu nhưng lại chưa há miệng, chỉ là hít thật sâu một hơi. Tưởng Đào Chi hơi kinh ngạc hỏi, thế nào không ăn, ngươi không phải thích ăn nhất sao? Đậu đậu dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn nàng. Quỷ thế nào ăn cái gì? Di Di, ngươi là đồ đần sao? Tưởng Đào Chi nghe vậy đũa lắc một cái, đốt tịch rất xuống, đậu đậu một phát bắt được, trực tiếp nhét vào bên mồm của nàng. Di Di ngươi ăn. Tưởng Đào Chi vô ý thức há mồm, thế nhưng là ăn vào trong miệng, lại cảm giác nhạt như nước ốc. Kỳ thật không chỉ là nàng bị đậu đậu lời nói giật nảy mình, Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết, đồng dạng bị giật nảy mình, đồ ăn đều kém chút không có cái ổn. Hai vợ chồng hướng Nguyễn Hồng Trang ném đi một cái ánh mắt hỏi thăm, đã thấy Nguyễn Hồng Trang lặng lẽ gật đầu. Hai vợ chồng cảm thấy giật mình đồng thời, lại có một tia hiếu kỳ, có một chút sợ hãi, tóm lại cảm xúc rất là phức tạp. Lúc này Lâm Kiến Minh bưng chén lên, đầu tiên là cùng mọi người cùng nhau uống một chén, sau đó lấy nói đùa ngữ khí, nói về chính hắn sự tình đến. Hắn thấy trên bàn cơm bầu không khí có chút ngột ngạt, thế là dùng loại phương thức này, giúp Thẩm Tư Viễn giải thích. Chờ hắn nói lên, hắn hơn 30 năm trước, vậy mà làm qua Tân Hải thị trung án hấp giải, mọi người đều là giật nảy cả mình. Đang nghe bởi vì phạm nhân trả thù, buộc nữ nhi của hắn, Nguyễn Hướng Tiền ba người lập tức đưa ánh mắt rơi xuống một bên đóa đóa trên thân. Các ngươi đoán được không sai, chính là đóa đóa. Lâm Kiến Minh mặt mũi tràn đầy hiền lành sờ sờ đóa đóa cái đầu nhỏ. Cái kia phạm nhân thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp sát hại đóa đóa, chúng ta cái này một điểm đường chính là hơn 30 năm, may mắn Thẩm tiên sinh. Lâm Kiến Minh hơi xúc động địa đạo. Đóa đóa ở một bên nói giúp vào, đại bại hoại chặt đầu của ta. Tựa hồ vì chứng thực chính mình ba ba không có nói láo, nàng hai tay nâng má, đi lên vừa gậy, trực tiếp đem đầu cho nhổ xuống, sau đó còn phóng tới trên mặt bàn. Trong mồm vẫn phát ra, này này này. Sau đó liền nghe một trận len keng ầm, đừng nói Nguyễn Hướng Tiền bọn người, chính là Nguyễn Hồng Trang đều dọa đến sau ngựa. Thẩm Tư Viễn trực tiếp che mặt, bữa cơm này, xem ra là ăn không trôi. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 285, tốt khuê mật chương 285, tốt khuê mật đóa đóa chỉ là nhỏ, không phải ngốc, nhìn thấy đối diện mấy người phản ứng, cũng biết hù đến mọi người. Vội vàng ôm đầu mình trả về, thế nhưng là bởi vì có chút bối rối, đầu bị nàng đem thả lệnh. Mặc dù rất nhanh liền bị nàng cho quay lại, nhưng vẫn như cũ để ngồi tại đối diện, bị Tưởng Đào Chi ôm vào trong ngực đầu đầu vui vẻ không thôi. Hắc hắc cái cổ siêu mèo, thật tốt chơi. Nàng ngược lại là vui vẻ, nhưng ôm nàng Tưởng Đào Chi lại cảm giác trái tim thùng thùng nhảy, sắp theo trong cổ họng nhảy ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Nhưng vào lúc này, đầu đầu đống nhiên hai tay chống cằm, đi lên đục vào. Ta cũng phải đem cái đầu nhỏ cho rút ra. Tưởng Đào Chi nghe vậy lại là bị giật nảy mình, kém chút đem nàng cho trực tiếp ném ra bên ngoài. cũng may Đậu Đậu vẫn chưa đem đầu mình cho rút ra. "Không có ý tứ, hù đến các ngươi." Kịp phản ứng, Lâm Kiến Minh vội vàng đứng dậy hướng mấy người xin lỗi. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái, sau đó quay đầu ngồi đối diện ở bên cạnh, một mặt nhu thuận tiểu Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi dẫn các nàng hai cái trở về phòng đi chơi." Tiểu Nguyệt nghe vậy đứng dậy, đi qua giữ chặt Đoá Đoá, sau đó lại một thanh nắm chặt Đậu Đậu, đem nàng theo Tưởng Đào Chi trong ngực túm đi ra. Tưởng Đào Chi có chút không nghĩ buông tay, nhưng là bị Tiểu Nguyệt cái kia lạnh lùng ánh mắt liếc mắt nhìn, còn là ngoan ngoãn mà lấy tay buông ra. Ngược lại là Đậu Đậu, còn đang không ngừng mà cơ tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Ta còn muốn cùng gì gì chơi vân vân." Nhìn xem Tiểu Nguyệt dẫn hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa trở về phòng, Thẩm Tư Viễn đầu tiên mở miệng nói, "Không cần sợ hãi, quỷ tổn thương không được người, người so quỷ ác, ba cái tiểu gia hỏa đều là bởi vì một chút ngoại ý muốn tử vong, gặp may đúng dịp, ta thu các nàng làm tọa hạ đồng tử, trong ngày thường làm chút phân công." Ngồi tại đối diện Tưởng Đào Chi nghe vậy khỏe miệng nhu nhu, cái khác hai cái nàng không rõ ràng, nhưng Đậu Đậu vật nhỏ này, trừ ăn ra, chính là chơi, có thể phân công nàng làm cái gì? Linh vật sao? Thế nhưng là nàng cũng biết, lúc này nói lời này, rất không đúng lúc, mà lại nàng đối với thân phận của Thẩm Tư Viễn vô cùng hiếu kỳ. Đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ còn có Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết, Nguyễn Hướng Tiền lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tư Viễn không phải cái gì lừa đảo, mà là chân chính có thể sai khiến quỷ thần người trong tu hành. Còn như Giang Ánh Tuyết, mặc dù trước đó ở trong miệng Nguyễn Hồng Trang biết được đối phương đủ loại thần kỳ, nhưng trừ uống thuốc đan hoàn, còn là lần đầu tiên như thế trực quan cảm thụ đến Thẩm Tư Viễn thần thông quảng đại. Lúc này Lâm Kiến Minh cũng tiếp tục mở miệng nói, hung thủ kia thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, chẳng những giết nữ nhi của ta, còn cắt đầu lâu của nàng, phát rổ, quả thực không có chút nào nhân tính. Nói đến đây, Lâm Kiến Minh che ngực, cảm giác tim như bị dao cắt, nhanh không thở nổi. Ngồi ở một bên Tống Thanh Vi vội vàng vỗ nhẹ sau lưng, an ủi, "Tốt, không nói, đều qua." Lâm Kiến Minh lại đem nàng cánh tay đẩy ra, tiếp tục nói, "Đoá Đoá mất tích về sau, ta liền từ đi công tác, về Hạ Kinh, không còn nghĩ đợi tại Tân Hải nơi đau lòng này, nhưng chưa từng nghĩ, Đoá Đoá biến thành một sợi cô hồn, cái này hơn 30 năm đến, một mực đang tìm kiếm về nhà con đường, thẳng đến gặp được Thẩm tiên sinh." Lâm Kiến Minh bưng chén rượu lên, đứng dậy, Tống Thanh Vi cũng đi theo đứng lên. "Thẩm tiên sinh, ta không biết hẳn là dùng cái gì dạng lời nói để diễn tả hai vợ chồng chúng ta lòng cảm kích, cái này chén chúng ta làm, ngài tùy ý." Nói hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống thời điểm, khóe mắt đã có nước mắt. Tống Thanh Vi mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng cùng Tưởng Đào Chi thấy thế, đều là động dung. Đặc biệt là Tưởng Đào Chi, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nhỏ giọng hỏi, "Thẩm tiên sinh, Đậu Đậu cũng là như thế sao?" Nàng hiện tại cũng không dám gọi thẳng Thẩm Tư Viễn tính danh, khó chịu cũng gọi một tiếng Thẩm tiên sinh. "Ừm, Đậu Đậu qua đời sau này, một mực đi theo mẹ của nàng phía sau, ngươi cũng biết ta cùng với mẹ của nàng là đồng sự, gặp nàng vô cùng đáng thương, thế là cũng liền giúp nàng một tay." "Cảm ơn." Tưởng Đào Chi nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Sau đó hướng đám người giải thích nói, "Đậu Đậu là ta Đường tỷ nữ nhi, gia gia của nàng mang nàng đi bờ biển thời điểm, bị nước biển cuốn đi, bởi vì chuyện này, ta Đường tỷ nhà cùng ta Đường tỷ phu hai nhà huyên náo rất không thoải mái, nếu không phải ta Đường tỷ phu người thật rất không tệ, hai người có khả năng bởi vậy ly hôn, bất quá Đậu Đậu qua đời, đối với hai người bọn hắn đả kích đều rất lớn." Đậu Đậu mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng là từ nhỏ liền rất đáng yêu, rất thông minh, chúng ta cả nhà đều rất thích nàng, là cái ông chủ nhỏ tâm quả, xảy ra bất chắc về sau, chúng ta đều rất khó chịu. Việc này Nguyễn Hồng Trang là biết. Nàng nói hướng Nguyễn Hồng Trang nhìn lại, cũng không gọi Nguyễn, gọi thẳng tên của nàng, xem ra trong lòng còn là có khí. Thẩm Tư Viễn không có chú ý tới, tiếp lời gốc dạ cười nói, "Chính vì vậy, Tưởng Đào Chi Đường tỷ còn muốn đem Tưởng Đào Chi giới thiệu cho ta, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến, nhận biết Nguyễn." Cái này, Tưởng Đào Chi càng khí, phồng má, mang theo lông mày, nhìn hằm hằm Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang lặng lẽ đưa ánh mắt rời đi, không cùng nàng đối mặt. Giang Ánh Tuyết một mực lặng lẽ đang quan sát hai người, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cười trộm. "Tốt, không nói những này, ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh." Thẩm Tư Viễn chào hỏi mọi người. Đám người nghe vậy, cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, bắt đầu ăn uống tán dóc. Chờ ăn cơm xong, trên hồi bắt đũa, Nguyễn Hồng Trang cho đám người ngâm một bình trà, đám người tại bàn công ngồi xuống. Hôm nay thời tiết rất tốt, tầm mắt cực dài, có thể nhìn thấy nơi xa sóng biển buốt bãi cát. Vừa mới nhập tọa, Tưởng Đào Chi liền có chút không kịp chờ đợi nói, "Thẩm tiên sinh, có thể đem Đậu Đậu kêu đi ra sao? Ta đã rất lâu không gặp nàng nữa nha, rất là muốn nàng." Nàng nói chuyện thời điểm, cố ý không nhìn ngồi ở bên người Thẩm Tư Viễn Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nói, "Không cần như vậy khách khí, trực tiếp gọi tên ta là được, Nguyễn, ngươi mang nàng đi gặp Đậu Đậu." Thẩm Tư Viễn biết Nguyễn Hồng Trang có chuyện muốn nói với Tưởng Đào Chi, cho nên cố ý cho hai người sáng tạo cơ hội. Tưởng Đào Chi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là vì có thể thấy Đậu Đậu, nàng cũng không thể không đứng dậy, tức giận hướng về trong phòng đi đến, Nguyễn Hồng Trang vội vàng tại phía sau đuổi theo. "Đào tử làm cái gì, ta với ngươi không quen." "Tốt, chuyện này ta là có chút không đúng, nhưng cũng không thể tất cả đều trách ta." Nguyễn Hồng Trang nói. "Cái kia trách ai?" "Trách ta." "Dĩ nhiên không phải, muốn trách thì trách Thẩm Tư Viễn, đều là hắn không để ta nói với ngươi." Ngồi ở trên ban công, Thẩm Tư Viễn quay đầu, "Làm ta nghe không được đúng không? Ta cảm thấy ngươi lại đang lừa dối ta. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi là, ngươi thường xuyên gặp ta. Thế nào sẽ, ngươi như thế thông minh, ta thế nào khả năng lừa đến đâu? Ngươi nghĩ à, ngươi Đường tỷ khẳng định so ta càng sớm biết hơn nói việc này, ngươi cảm thấy nàng tại sao không có nói cho ngươi?" "Tại sao?" "Khẳng định là Thẩm Tư Viễn không nhường, bằng không dạng này đại hỷ sự, nàng còn không nói cho tất cả mọi người, đặc biệt là Đậu Đậu ông ngoại bà ngoại, bọn hắn như thế đau lòng Đậu Đậu, phải biết việc này, hẳn là cao hứng à? Hình như cũng đúng. Ngươi cũng đừng oán ngươi Đường tỷ, nàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không cũng sẽ không muốn đem ngươi giới thiệu cho Thẩm Tư Viễn. Đáng tiếc đều là ta không tốt, trời xui đất khiến đoạt bạn trai của ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, việc này ta lại không trách ngươi. Tưởng Đào Chi nói. Thế nhưng là ta nhìn thấy ngươi giận ta, trong lòng ta rất khó chịu. Nguyễn Hồng Trang thanh âm hơi có vẻ khó chịu địa đạo. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Tưởng Đào Chi chặn lại nói. Không sao, ta không trách ngươi, chúng ta là tốt nhất tỉ muội. Nguyễn Hồng Trang giữ chặt Tưởng Đào Chi tay nói. Thẩm Tư Viễn. Tưởng Đào Chi có thể có dạng này một cái khuê mật, thật sự là nàng tốt phúc khí. Đợt, còn có một chương, tấu chương xong, chương 286, đại trí giả ngu chương 286, đại trí giả ngu tại Nguyễn Hồng Trang miệng lưỡi dẻo quẹo phía dưới, chỉ là không lâu sau, hai người quan hệ lại khôi phục, trở thành anh em tốt khuê mật. Nguyễn Hồng Trang lôi kéo Tưởng Đào Chi tay lại nói, ta đặc biệt cho ngươi lưu lại một căn phòng, ngươi chờ chút nhìn xem có thích hay không, nếu là còn thiếu cái gì ngươi nói với ta, ta mua tới cho ngươi. Thật sao? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tưởng Đào Chi nghe vậy một mặt kinh hỉ. Ngươi không nhìn tới đầu đầu sao? Nàng trong lúc nhất thời cũng sẽ không chạy, trước đi nhìn xem gian phòng. Tốt ta, lời nói này đến giống như gian phòng sẽ chạy đồng dạng. Bất quá Nguyễn Hồng Trang còn là mang nàng đi nhìn một chút cho nàng bố trí tốt gian phòng. Nguyễn Hồng Trang cho Tưởng Đào Chi an bài gian phòng, kỳ thật chính là phòng ở phòng ngủ phụ, gian phòng tương đương lớn, chẳng những có độc lập phòng giữ quần áo, còn có phòng vệ sinh riêng. Cả phòng bị Nguyễn Hồng Trang bố trí thành màu hồng, nàng biết Tưởng Đào Chi thích dạng này màu sắc. Đầu giường đặt vào một chút đáng yêu nhỏ vật trang trí, có gốm sứ, cũng có loại kia chiều chơi, trừ cái đó ra, TV, máy chơi game, còn có một cái thay y phục thùng. Biết ngươi thích đem quần áo ném loạn, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một cái, cởi quần áo ra, ném đến trong thùng là được. Nguyễn Hồng Trang đặc biệt tỉ mỉ nói. Nào có. Tưởng Đào Chi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đối với Nguyễn Hồng Trang như thế chi kỷ, còn là rất cảm động. Biết ngươi đi ngủ thích ôm đồ vật, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngươi cái gối. Nguyễn Hồng Trang lại chỉ vào trên giường một cái màu hồng cá heo gối ôm nói. Cảm ơn, Nguyễn, ngươi thật là quá chi kỷ. Tưởng Đào Chi cảm động không thôi. Ngươi xem một chút, còn có hay không cái gì cần chuẩn bị. Nguyễn Hồng Trang lại nói. Tưởng Đào Chi nghe vậy, quan sát một vòng, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết còn thiếu chút cái gì, không khỏi phát khó. Không nghĩ ra được chúng ta liền không muốn, chờ sau này phát hiện lại nói. Nguyễn Hồng Trang lời nói, cùng dỗ hài tử, nhưng là Tưởng Đào Chi lại phi thường dính chiêu này, nghe vậy liên tục gật đầu. Trong miệng nói liên tục, Nguyễn ngươi thật tốt, Nguyễn ngươi thật chi kỷ. Đi thôi, ta đi nhìn đầu đầu đi. Nguyễn Hồng Trang nói. Tốt, bất quá trước lúc này. Tưởng Đào Chi trực tiếp nhào lên trên giường, lăn hai lần, nàng hôm nay mặc chính là màu vàng nhạt không có tay nụ hoa váy liền áo, bởi vì là nụ hoa tạo hình, cho nên vạt áo phi thường rộng rãi. Thế là trên giường cái này lăn một vòng, chẳng những lộ ra nàng cái kia hai đầu trắng non thịt chân, liền ngay cả màu hồng quần lót đều lộ ra. Tưởng Đào Chi mặc dù không mập, nhưng cũng tuyệt đối không gầy, là loại kia thịt tiểu nữ sinh, cho người ta một loại đây đà đáng yêu cảm giác. Trên giường lăn hai lần Tưởng Đào Chi, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Tốt, chúng ta bây giờ đi nhìn đầu đầu. Được rồi, ta đêm nay phải ở lại chỗ này. Được rồi, ta muốn ngươi cùng ta cùng ngủ. Có thể. Kỳ hì Nguyễn ngươi thật tốt. Vậy ngươi sau này còn sinh không giận ta rồi? Không sinh, đều là của ta sai. Tưởng Đào Chi kéo lại Nguyễn Hồng Trang cánh tay, lộ ra cực kỳ thân mật. Nguyễn Hồng Trang đi tới nhi đồng giải trí phòng, ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa rất nhanh liền bị từ bên trong mở ra. Mở ra chính là Đoá Đoá, Tưởng Đào Chi nhìn thấy nàng, vô ý thức thân thể cứng đờ, liền kéo lại Nguyễn Hồng Trang cánh tay đều vô ý thức dùng nhiều mấy phần sức lực. Nhưng là Đoá Đoá cũng không có lưu ý đến những này, nụ cười của nàng giống ánh nắng sáng lạ. Hoan nên quang lâm. Nàng nói. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói thật ra, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, sau này nhưng chính là các nàng nữ chủ nhân, thế nào có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sợ hãi. Này Đoá Đoá tránh ra thân thể, để các nàng tiến vào trong phòng. Sau đó các nàng liền gặp được Tiểu Nguyệt đang xem sách, đầu đầu chính nằm dạp trên mặt đất chơi lấy xe lửa nhỏ. Ô ô ô, ăn hết. Nàng còn dùng miệng nhỏ cho xe lửa phối âm. Chơi đến quá mức chuyên chú, đối với Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi đến, không chút nào nghe với mà thôi. Thằng đến Tưởng Đào Chi gọi nàng một tiếng, nàng mới a một tiếng nâng ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt nhìn về phía thanh âm chỗ. Ngây người một hồi lâu, tựa hồ mới phản ứng được, toét miệng, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó nói, "Gì, ngươi có muốn hay không tới cùng ta cùng nhau chơi xe lửa nhỏ?" Gặp nàng lần này bộ dáng, Tưởng Đào Chi trong lòng thở dài, thực tế là không hiểu rõ Thẩm Tư Viễn có thể làm cho nàng làm cái gì phân công. Bất quá nàng trên miệng còn là lên tiếng nói, "Tốt, tiếp lấy đi qua, ngồi dưới đất cùng đậu đậu cùng nhau chơi." "Ô ô ô, đi dạo ăn." Nguyễn Hồng Trang. Thế là nàng đi đến Tiểu Nguyệt trước mặt nói, "Ngươi muốn nhìn cái gì sách, liền nói cho ta, hoặc là ngươi ca ca." Tiểu Nguyệt nâng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nói tiếng cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang cười nói, "Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy." Tiểu Nguyệt lần này lại không lại nâng đầu, tựa hồ chuyên chú ở trong sách thế giới. Mà Nguyễn Hồng Trang nhưng cũng không có lại tiếp tục nói lời nói, mà là đi hướng Tưởng Đào Chi. Nhìn nàng rời đi, Tiểu Nguyệt mới lần nữa nâng đầu nhìn nàng một cái, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Quỷ trừ khi còn sống ký ức bên ngoài, sau khi chết ký ức rất ngắn, có thể dài lâu ghi nhớ sự tình rất ít. Nếu như đem hình người cho thành một đài máy tính, như vậy quỷ chính là hệ thống máy tính, bởi vì không có đĩa cứng tồn chứa không gian, không có bộ nhớ, cho nên tổn chữ không nổi ký ức, cũng sẽ không có quá nhiều cấp độ sâu suy nghĩ. Đây cũng là tại sao rất nhiều quỷ, sau khi chết đều sẽ không ngừng lặp lại khi còn sống một chút hành vi. Nhưng là tiểu nguyện các nàng dù sao không phải bình thường quỷ, là vạn hồn phiên bên trên cờ hồn thậm chí có thể tu hành một chút quỷ tu công pháp tăng cường thực lực, chớ nói chi là ký ức như thế sự tình đơn giản. Cho nên tiểu nguyện đọc sách, nàng là thật có thể theo trên sách hấp thu tri thức, sẽ không bởi vì nàng là quỷ, qua một đoạn thời gian liền sẽ quên. Mà đọc sách chính là tiểu nguyện yêu thích nhất. Mọi người vẫn chưa tại Thẩm Tư Viễn trong nhà chờ lâu. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng sợ quấy rầy Thẩm Tư Viễn nghỉ ngơi, mà lại liền ở tại sát vách, muốn tới cửa tùy thời có thể đến. Mà Nguyễn Hướng Tiền bởi vì được đến Thẩm Tư Viễn cho một viên đan hoàn, có chút không kịp chờ đợi muốn trở về phục dụng, Giang Ánh Tuyết đương nhiên phải cùng hắn cùng một chỗ trở về. Còn như Tưởng Đào Chi nàng thì phải đi tìm Đường Tỷ tính sổ, cuối cùng cũng không có lựa chọn lưu lại. Bất quá Đoá Đoá cùng Đậu Đậu lại đều lưu lại, các nàng còn muốn tiếp tục chơi một hồi lại về nhà. Trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt nhà, triệt để an tĩnh lại. Đương nhiên cái tiền đề này là Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều tại nhi đồng giải trí trong phòng không ra quan hệ. Tưởng Đào Chi cũng đi rồi sao? Đi rồi. Nàng không hỏi ngươi sao? Không có. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nguyễn Hồng Trang cười nói, đào tử người này, đừng nhìn nàng ngây ngốc, nhưng thật ra là đại trí giả ngu, chỉ có điều trong ngày thường một chút việc nhỏ, nàng không quá để ý thôi, nhưng là nàng còn là cực hiểu phân tích. Hai người nói chuyện là liên quan với Giang Ánh Tuyết bỗng nhiên biến trẻ tuổi vấn đề, tại hiểu rõ thân phận của Thẩm Tư Viễn sau, Tưởng Đào Chi nghĩ đến cũng đoán được là Thẩm Tư Viễn quan hệ. Trẻ tuổi vô luận đối với cái nào tuổi trẻ nữ nhân mà nói, đều là rất có sức hấp dẫn, Thẩm Tư Viễn lại không nghĩ rằng Tưởng Đào Chi vậy mà không có hướng Nguyễn Hồng Trang nghe ngóng. Mà lúc này Tưởng Đào Chi giận đùng đùng đi tới đường tỷ nhà. Thường Văn Hân cho nàng mở cửa. Ta đều biết, ta đều biết. Nàng mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhanh chân bước vào ra môn, liền giày đều không đổi. Hi, gì gì. Sau đó liền gặp Đậu Đậu cầm một thanh búa nhỏ, đứng trong phòng khách vùng tới bung lui, ngay tại cho Đào Quảng Hạ biểu diễn luyện võ công. Ê, Tưởng Đào Chi nhìn xem phía sau, lại nhìn xem Đậu Đậu, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Ngươi thế nào sẽ ở trong này? Quỷ như thế lợi hại sao? Đấu chương xong, chương 287, làm vợ chương 287, làm vợ đem giày đổi. Thường Văn Hân nói. Nha. Nhìn thấy Đậu Đậu trong nháy mắt đó, Tưởng Đào Chi lực lượng tựa hồ tất cả đều không còn, thế là ngoan ngoãn đổi giày. Di Di, ta công phu lợi hại hay không? Gơ bố nhỏ, kém chút đem chính mình chuyển choáng Đậu Đậu, va vào Tưởng Đào Chi trên đùi, bị nàng đỡ một thanh mới không có ngã xuống, cứ như vậy cũng không cảm thấy ngại hỏi lợi hại hay không. Lợi hại, cái này bố nhỏ thật đáng yêu. Tưởng Đào Chi cũng không biết khen cái gì, thế là thuận miệng khen một câu trên tay nàng đồ chơi. Đậu Đậu đem bố nhỏ thiếp tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ hai lần nói, kia là đương nhiên, đây là khoai lang hoa hoa đưa cho ta nha. Khoai lang hoa hoa. Là chỉ Thẩm Tư Viễn sao? Nàng trước đó cũng rất giống nghe nàng dạng này gọi. Ngươi không phải tại Thẩm Tư Viễn nhà chơi sao? Thế nào trở về đến như thế nhanh? Tưởng Đào Chi nghi hoặc hỏi. Thẩm Tư Viễn là ai? Đầu đầu trừng mắt ngập nước mắt to, một mặt xuẩn manh. Nàng liền tên của mình đều có thể quên, thế nào khả năng ghi nhớ tên Thẩm Tư Viễn? Đối với nàng mà nói, khoai lang hoa hoa chính là khoai lang hoa hoa, không phải cái gì cái khác. Tưởng Đào Chi, ngươi qua đây, ta có lời hỏi ngươi. Tưởng Văn Hân đi lên, lôi kéo nàng liền muốn hướng ban công đi nói chuyện. Vừa quay đầu, lại phát hiện Đậu Đậu chính một mặt tò mò đi theo hai người phía sau. Ngươi đi cùng ba ba của ngươi chơi. Tưởng Văn Hân nói. Thế nhưng là ta muốn cùng Di Di chơi, ba ba không dễ chơi. Đậu Đậu nói. Ta muốn cùng ngươi tiểu Di trò chuyện, chờ chút lại chơi với ngươi. Tưởng Văn Hân nói. Nói cái gì, ta cũng muốn nghe một chút. Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vật nhỏ cùng cái thuốc cao da chó, dính bên trên liền không vung được. Cuối cùng nhất còn là Đào Quảng Hạ chủ động tới, đem nàng ôm đi. Chờ đến ban công, Tưởng Văn Hân đầu tiên mở miệng nói, vừa mới Đậu Đậu trở về đã nói với ta. Nói ngươi tại Thẩm Tư Viễn trong nhà trông thấy nàng, còn đem ngươi làm cho giật mình, nhưng là nàng nói chuyện ngươi cũng biết, thật không minh bạch, ngươi vừa vặn nói cho ta một chút, cụ thể là thế nào chuyện. Tưởng Đào Chi nghe vậy, cũng không có làm che giấu, thế là đem chuyện đã xảy ra hôm nay một năm một mười nói cho Tưởng Văn Hân. Tưởng Văn Hân nghe vậy nhíu chặt lông mày. Nàng từ trong lời nói của Tưởng Đào Chi biết được rất nhiều trước đó không biết sự tình. Tỷ như Đoá Đoá phụ mẫu đưa cho Thẩm Tư Viễn một bộ biệt thự đơn lập, nàng là biết Đoá Đoá, còn gặp qua, dù sao Đậu Đậu mỗi ngày trở về không phải tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chính là Đoá Đoá tỷ tỷ. Hai cái này tiểu cô nương còn tới nhà nàng chơi qua. Lại tỉ như Giang Ánh Tuyết biến trẻ tuổi sự tình, chỉ là khoảng cách một ngày, trẻ tuổi hơn 10 tuổi, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Tư Viễn. Tưởng Đào Chi coi là Tưởng Văn Hân toàn bộ biết, tự nhiên biết gì nói đấy, nhưng cái này lại làm cho Tưởng Văn Hân càng thêm lo âu. Thật sự là một bước sai, từng bước sai. Nàng nhìn xem Tưởng Đào Chi, không khỏi thật sâu thở dài. Thế nào rồi? Tưởng Đào Chi còn có chút nghi hoặc không hiểu. Ngươi nếu có thể cùng Thẩm Tư Viễn kết giao tốt bao nhiêu, hiện tại đều là người một nhà. Ha ha, duyên phận sự tình, khó mà nói. Tưởng Đào Chi cười ha hả, nói thật ra, việc này nàng đấy lòng kỳ thật cũng thật phức tạp. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, nàng đối với Thẩm Tư Viễn cảm nhận còn được. Bất quá cũng liền dừng với cảm nhận không sai, còn không đến nỗi đến nhất kiến trung tình tình trạng, nhưng nếu như ở giữa chưa từng xuất hiện một cái Nguyễn Hồng Trang, hai người tiếp tục tiếp xúc xuống dưới, đoán chừng rất nhanh sẽ trở thành nam nữ bằng hữu. Bởi vì hai người tính cách kỳ thật phi thường phù hợp, đều có một loại gặp sao yên vậy, im lặng dục cầu cảm giác, nói đến càng ngay thẳng chút chính là tương đối phận hệ. Trừ cái đó ra, Thẩm Tư Viễn khẩu vị cực lớn. Tưởng Đào Chi cảm thấy điểm này cùng chính mình quả thực là tuyệt phối. nhưng dù sao đã trở thành Nguyễn Hồng Trang bạn trai, cũng liền coi như thôi, nàng bản thân cũng là không tranh không đoạt tính tình. Nhưng khi hiểu được Thẩm Tư Viễn cường đại cùng đủ loại thần kỳ về sau, để nàng đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, cái này khiến nàng có một loại bỏ lỡ thiên đại cơ duyên nào náo cảm giác. Ai Tưởng Văn Hân nghe vậy, thật sâu thở dài. Tưởng Đào Chi lúc này cuối cùng lý giải Đường tỷ tâm tình, bất quá nàng lại có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cười an ủi, sau này thời gian còn dài mà, ta cùng Nguyễn quan hệ vẫn luôn rất tốt, mà lại ta nhìn Thẩm Tư Viễn đối với Đậu Đậu rất tốt, ngươi đừng quá mức lo lắng. Đây cũng là, Nguyễn Hồng Trang còn không tính vong ân phụ nghĩa, lại còn cho ngươi đơn độc lưu lại cái gian phòng, vậy ngươi sau này cần phải cùng bọn hắn hảo hảo đi lại. Đậu Đậu niên kỷ quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, suốt ngày chỉ biết chơi. Tưởng Văn Hân thấm thía căn dặn. Tỷ, ta biết. Hai tỷ muội mở rộng cửa lòng trò chuyện rất nhiều, Tưởng Đào Chi một mực tại Đường tỷ nhà đợi cho hơn 10 giờ tối mới chuẩn bị đi trở về. Đậu Đậu còn chủ động gánh vác đưa Di Di về nhà nhiệm vụ. Yên tâm, giao cho ta, gâu 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 giao cho ngươi không có vấn đề, thế nhưng là học chó sủa là thế nào chuyện? Ta là ông đội. Đậu Đậu nói. Cứ như vậy, Đậu Đậu một đường ông ông đem Tưởng Đào Chi đưa ra cửa. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng sớm thành thói quen Đậu Đậu một người ra ngoài, nàng có thể bay có thể chạy, căn bản không lo lắng an nguy của nàng. Mà lại bọn hắn trước đó còn hỏi ý kiến qua Thẩm Tư Viễn. Tại Tân Hải cái này một mẫu ba phần đất, còn không có người có thể đem Đậu Đậu ra sao? Chờ ra cửa, đi xuống lầu, Đậu Đậu cũng không ông ông, khó được đứng đắn cùng Tưởng Đào Chi trò chuyện giết thì giờ. Di Di, ta rất nhớ ngươi đâu, ta đi nhìn qua ngươi à, thế nhưng là khi đó, ngươi đều nhìn không thấy ta. Đúng không? Thật xin lỗi, là Di Di không tốt. Tưởng Đào Chi nghe vậy có chút áy náy. Hắc hắc, tại sao muốn nói xin lỗi, cái này lại không phải lỗi của ngươi, ba ba mụ mụ bọn hắn đều nhìn không thấy ta, ân. Lúc kia khoai lang hoa hoa giống như cũng nhìn không thấy ta. Đậu Đậu lộ ra hồi ức, thế nhưng là thời gian quá lâu, vì ý nghĩa lại quá ngắn, nàng nhớ kỹ không rõ lắm. Bất quá ở trước đó, nàng khẳng định là tại mụ mụ trong công ty gặp qua Thẩm Tư Viễn. Đậu Đậu. Ưm Đậu Đậu ngửa đầu, nàng nghe ra Tưởng Đào Chi trong thanh âm dị dạng. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Tưởng Đào Chi nói. Hắc hắc, ta cũng như thế cảm thấy. Trước đó ba ba mụ mụ đều không cho ta đi gặp ngươi, nói lo lắng hù đến ngươi, ta thế nào sẽ hù đến ngươi đây, ta như thế đáng yêu. Đậu Đậu nói, con mắt trợn trắng le lưỡi, làm cái mặt quỷ, đáng tiếc vẫn như cũ một chút cũng không dọa người. Tưởng Đào Chi có chút cưng chiều bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vào tay chân mềm tinh tế, cảm giác cùng với nàng khi còn sống không có gì khác nhau, thật sự là thần kỳ, quả thực khó mà tưởng tượng, đến bây giờ nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Cái này cùng chết rồi sống lại có cái gì khác nhau? Nàng đối với Thẩm Tư Viễn cường đại cùng thần bí càng là cảm thấy yêu kỳ. Di Di, thế nào rồi? Ngươi muốn gả cho khoai lang hoa hoa làm vợ sao? Đậu Đậu đột nhiên hỏi. A, ngươi thế nào có thể như vậy cho rằng? Lời này cũng không thể nói lung tung à? Ngươi Nguyễn tỷ tỷ mới là vợ của hắn, mà lại ngươi biết cái gì là lao bà sao? Ta đương nhiên biết, chính là lại nhại cả ngày lao thái bà. Ngươi nghe ai nói lung tung? Tường Đào Chi tức giận gõ nàng cái đầu nhỏ. Đậu Đậu che lấy đầu, cười hát hát nói, ta đùa ngươi chơi, ta biết mụ mụ chính là ba ba lão bà. Thứ tiểu thí hải, vậy mà học được đến đùa ngươi tiểu gì? Tiểu gì? Lại thế nào rồi? Ngươi sẽ gả cho khoai lang hoa hoa làm lão bà? Đậu Đậu rất khẳng định nói, còn tại nói mỏ, ta nhưng không có mù, khoai lang hoa hoa nói con mắt của ta loài sáng, một chút cũng không mù. Đậu Đậu nói, còn cố ý đem ánh mắt của mình trừng đến căng tròn, chọc cho Tưởng Đào Chi cười ha ha. Đậu Đậu, thế nào rồi? Cho Tiểu Di ôm một cái. Ôm một cái có thể, bất quá không cho phép bóp ta mặt. Ngươi như thế đáng yêu, bóp một chút thế nào? Vậy ta cũng bóp ngươi, nhìn ta lợi hại, ta là cua lão bản. Ha ha. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 288, đều có duyên phận chương 288. Đều có duyên phận nguyện hướng tiền phục dụng đan dược sau hiệu quả rất tốt, nhưng là béo còn là béo, bởi vì béo cùng tuổi tác không có quan hệ. Bất quá theo trước đó làn da ố vàng lão mập mạp biến thành một cái tuổi trẻ mập trắng. Nguyễn Hướng Tiền vỗ vỗ chính mình cái bụng, xem ra muốn đem giảm béo đưa vào danh sách quan trọng. Giang Ánh Tuyết liếc mắt một cái nói, lời này ngươi đều nói bao nhiêu lần, cũng không gặp ngươi gầy xuống tới. Nguyễn Hướng Tiền nói, lần này cùng trước đó không giống, trước đó mỗi ngày tinh lực đều không đủ dùng, nơi nào còn có dư thừa tinh lực rèn luyện, nhưng hôm nay khác biệt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Giang Ánh Tuyết nói, bất quá đan dược này hiệu quả là thật tốt, lập tức thấy hiệu quả, đồng thời còn không có tác dụng phụ, cũng không biết có thể hay không sản xuất hàng loạt. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt, Tiểu Thẩm lập tức sẽ trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đoán mò cái gì đâu, có thể thu được một viên đã là cơ duyên to lớn, lại nói ngươi cho rằng lấy Tiểu Thẩm dạng người này hắn sẽ thiếu tiền sao? Đây cũng là Nguyễn Hướng Tiền có chút không yên lòng, lúc này hắn đang đứng tại kính trạm đất trước, không ngừng tả hữu quan sát chính mình, không ngừng ngưỡng ngực hóc bụng. Tốt một thân thịt mỡ, có cái gì thối quá đẹp. Giang Ánh Tuyết rất là khinh thường, cũng không biết là ai, ngày đó tại trước gương đứng nửa đêm, ta lúc còn trẻ, thật còn rất xoái. Nguyễn Hướng Tiền sờ sờ gương mặt của mình nói, cũng liền trẻ ra hơn 10 tuổi, trừ làn da biến tốt đi một chút, tinh thần biến một chút, nơi nào có trở nên đẹp trai rồi. Nàng lời nói này phải có điểm miệng không đối tâm, Nguyễn Hướng Tiền lúc còn trẻ, tuyệt đối là tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng loại kia. Đem nàng mê năm mê ba đạo, bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không vì gả cho Nguyễn Hướng Tiền, không tiếp cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ. Đương nhiên Nguyễn Hướng Tiền cũng là thật đối với nàng tốt, không có cô phụ nàng một mảnh chân tình. Ăn một viên liền biến thành bây giờ bộ dáng. Ngươi nói ăn hai viên, có thể hay không trở nên càng trẻ tuổi? Nguyễn Hướng Tiền như có điều suy nghĩ nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Ánh Tuyết đem trước đó Nguyễn Hồng Trang cùng với nàng nói tới bộ kia lý luận lại với hắn phổ cập một lần. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy có chút thất vọng. Thứ ăn trong chén, nhìn qua trong nồi, ngươi còn muốn trường sinh bất lão, phản lão hoàn đồng đâu? Giang Ánh Tuyết âm dương quái khí nói. Nguyễn Hướng Tiền tựa hồ vẫn chưa phát giác Giang Ánh Tuyết ngữ khí, vẫn như cũ soi vào gương nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy tiểu thẩm có thể sai khiến quỷ thần năng lực, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Nói mỏ cái gì, đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Giang Ánh Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, thần tình nghiêm túc. Nguyễn Hướng Tiền đỗng nhiên giật mình, sau đó nháy mắt vô vô đầu mình nói, ta đích xác có chút hồ đồ, có mấy lời trong lòng có thể nghĩ, nhưng là không thể nói. Nếu là trong ngày thường, Nguyễn Hướng Tiền tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy đi ra. Lần này quả thực bởi vì hiệu quả của đan dược cường đại đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi, dung chuyển tâm thần của hắn, tăng thêm đột nhiên trẻ tuổi tầm 10 nhiều tuổi, để hắn có chút phiêu. Nếu không hắn theo thương mấy chục năm, có thể khai sáng ra lớn như thế một phen sự nghiệp, tính cách sớm đã ma luyện đi ra, quả quyết sẽ không nói ra lời như vậy. Có ít người có thể tính mà tính, có ít người chỉ có thể lấy thực tình đổi thực tình. Huống chi Thẩm Tư Viễn còn không phải con rể của bọn hắn, cho dù là con rể lại có thể làm sao, nắm giữ thần thông như thế vĩ lực người, sẽ thiếu nữ nhân sao? Sẽ thiếu lão bà sao? Cho nên phải gìn giữ tâm bình tĩnh, nên thế nào ở chung, còn thế nào ở chung, là bọn hắn chạy không thoát, không phải bọn hắn cưỡng cầu không tới. Đến Thẩm Tư Viễn cấp bậc kia, bọn hắn hết thảy thật chỉ nhìn mệnh. Nếu không mặc cho bọn hắn như thế nào trên nhảy dưới tránh, đều sẽ tựa như tôm tép ngại nhép, có khả năng còn ác đối phương, vậy liền được không bù mất. Cho nên Giang Ánh Tuyết chỉ là hơi chỉ điểm, Nguyễn Hướng Tiền nháy mắt liền kịp phản ứng. Tuy nói hai người là ở nhà nói tư mật thoại, nhưng lấy cái kia Thẩm Tư Viễn cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, ai biết sau lưng dưới hắn, hắn có thể hay không biết. Nguyễn Hướng Tiền xoay người nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, đột nhiên hốc bụng ngửa ngực nói, ta cảm thấy ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, xách một tiếng nói, già mà không đứng đắn. Đều là lao phu lao thê, chỉ là một ánh mắt, một động tác, liền rõ ràng đối phương ý nghĩ, cũng không thấy đỏ mặt, hết thảy nước chảy thành sông, nước sữa hòa nhau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nguyễn Hồng Trang còn không có rời giường, liền tiếp vào mụ mụ gọi điện thoại tới. Uy, ngươi còn không có rời giường? Giang Ánh Tuyết có chút tức giận nói. Ừm, sáng sớm, ngươi có cái gì sự tình? Nguyễn Hồng Trang mơ mơ màng màng nói. Không phải bảo hôm nay cùng tiểu thẩm cùng một chỗ trở về nhìn cha mẹ của hắn sao? Thế nào đến bây giờ còn đang ngủ? Giang Ánh Tuyết có chút hận hắn không tranh đất nói. Tư Viễn nói không cần như vậy sớm, lái xe một giờ liền đến. Nguyễn Hồng Trang nói thầm một câu, quay đầu hướng bên người nhìn lại, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn đã rời giường. Ngươi nha, ta liền thiếu đi cùng ngươi bàn giao một câu. Giang Ánh Tuyết có chút im lặng. Tiểu thẩm hắn là về nhà mình, cảm thấy thời điểm nào cũng không quan hệ, nhưng ngươi là lần thứ nhất tới cửa, cha của hắn mụ mụ biết ngươi một tới, khẳng định sáng sớm ngay tại nhà chờ lấy. Ngươi nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng từ trên giường lật ngồi dậy, có chút ủy khuất mà nói, Tư Viễn nói không quan hệ. Hắn đương nhiên không có quan hệ. Giang Ánh Tuyết biết lúc này nói những này đã muộn, thế là lại nói, ngươi tranh thủ thời gian rời giường, đừng có lại trì hoãn. Ta biết, ta trước không nói với ngươi. Nguyễn Hồng Trang cũng là gấp, đồ vật nhớ kỹ đều mang lên. Giang Ánh Tuyết vội vàng lại dặn dò, yên tâm đi, đồ vật đều tại trong xe. Nguyễn Hồng Trang nói. Giang Ánh Tuyết lúc này mới yên tâm, sau đó cúp điện thoại. Nguyễn Hồng Trang thay đổi áo ngủ, ra ngoài phòng, lại phát hiện Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ban công nhàn nhã uống vào trà sớm. Ngươi thế nào không gọi ta? Nguyễn Hồng Trang có chút oán trách nói, ta nhìn ngươi thực tế quá buồn ngủ, liền muốn để ngươi ngủ thêm một lát. Thẩm Tư Viễn nói, đều tại ngươi. Nguyễn Hồng Trang đỏ mặt gắt giọng, tối hôm qua lại bị Thẩm Tư Viễn cho chơi đùa ba hồn đi bảy phách, như là hồn du thái hư, toàn thân bủn rủn, sớm muộn sẽ chết trong tay ngươi. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì, nhưng Thẩm Tư Viễn còn là nghe thấy, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chết không được, ngươi không có phát hiện ngươi khôi phục được rất tốt sao? Tiếp lấy lại bổ sung, chết rồi cũng không quan hệ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy vô ý thức sờ sờ chính mình vòng eo, phát hiện toàn thân không có một tia đau nhức, nghĩ đến là Thẩm Tư Viễn thi cái gì thủ đoạn. Ta liền không nên cùng ngươi làm loạn, không phải nói muốn về nhà sao? Hiện tại đều mấy giờ rồi? Chấm một chút không quan hệ. Ngươi là không quan hệ, ta cũng không quan hệ sao? Cho ngươi hại chết rồi. Nguyễn Hồng Trang gấp đến độ xoay quanh. Gặp nàng lần này sốt ruột bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục nói, mà chỉ nói, ngươi trước đi rửa mặt, đứng ở chỗ này cũng vô dụng. Đúng, ngươi chờ ta một chút. Nguyễn Hồng Trang nói, vội vàng đi phòng rửa mặt. Chỉ là mấy phút, nàng liền rửa mặt xong đi ra, sau đó từ trong phòng cầm lên bọc của mình, liền muốn xuất phát. Điểm tâm còn không có ăn đâu, điểm tâm trên bàn. Thẩm Tư Viễn nói, không ăn, nhanh lên đường đi. Nguyễn Hồng Trang thúc giục nói. Nói, liền vội vã hướng cổng phương hướng đi. Thẩm Tư Viễn không có cách nào, chỉ có thể đem làm tốt bữa sáng tất cả đều thu được trong không gian, chờ trên đường lại cho nàng ăn. Chờ đến nhà để xe, mở cửa xe nháy mắt, Nguyễn Hồng Trang đống nhiên sửng sốt. Thế nào, có cái gì đồ vật quên mang sao? Nguyễn Hồng Trang thở dài nói, ngươi nếu là biết lái xe liền tốt, dạng này ta trên đường liền có thể hóa cái trang. Ngươi như bây giờ liền rất tốt, không cần trang điểm. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang không có phản ứng hắn, trực tiếp lên xe, sau đó nổ máy xe. Ngươi đến hướng dẫn. Biết. Thẩm Tư Viễn ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nguyễn Hồng Trang quanh một cái chân ga, đem chiếc xe lái ra nhà để xe. Thẩm Tư Viễn là nhìn ra, muốn gặp cha mẹ của hắn, nàng đây là hồi hộp. Tấu chương xong, chương 289, Thâm Cửu Đại Hận chương 289, Thâm Cửu Đại Hận. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang rời giường cũng không tính muộn, 9 điểm cũng còn không tới. Chỉ có điều Tân Hải bên này mặt trời mọc thời gian tương đối sớm, khoảng 5 giờ rưỡi mặt trời liền sẽ dâng lên. quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên chờ xe đến Thanh Thủy trấn thời điểm, cũng mới 9:40. Thập Tư Viễn để Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe tại ven đường cập bến, để nàng ăn điểm tâm, lại hóa cái giản trang. Kỳ thật ngươi không hóa trang đã rất xinh đẹp. Thập Tư Viễn nói. Nhưng là nữ nhân nào lại sẽ ghét bỏ chính mình càng xinh đẹp đâu? Liên như là kẻ có tiền xưa nay không ghét bỏ tiền mình nhiều đồng dạng. Nguyễn Hồng Trang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang Ánh Tuyết đoán được một chút cũng không sai, Thập Tư Viễn phụ mẫu sáng sớm hôm nay liền rời giường. Giết gà, chặt thịt, hái rau, bận rộn cho tới trưa, thế nhưng là đợi trái đợi phải cũng không đợi được cái bóng người. Thẩm Kiến Quân thấy Hoàng Tuệ Quyên hướng cửa thôn nhìn quanh đến mấy lần, nhịn không được nói, ngươi nếu là thực tế chờ đến gấp, liền cho nhi tử gọi điện thoại. Ta mới không cho hắn đánh. Hoàng Tuệ Quyên nói. Nói xong lại bổ sung, hắn thế nào không cho ta đánh? Đây là còn tại cùng nhi tử đưa khí đâu. Thẩm Kiến Quân có chút buồn cười, cầm điện thoại lên, cho Thẩm Tư Viễn đánh qua. Đã thấy Hoàng Tuệ Quyên nghiêng đầu, một bộ chuyên chú lắng nghe bộ dáng, thấy Thẩm Kiến Quân nhìn qua, lập tức lại như không việc mà đem đầu chuyển đi qua. Thẩm Kiến Quân cùng Thẩm Tư Viễn trò chuyện vài câu, cúp điện thoại sau nói, con trai của ngươi nói bọn hắn đã đến Thanh Thủy trấn, không lâu sau liền đến, để ngươi không nên gấp gáp. Ta mới không có sốt ruột. Hoàng Tuệ Quyên vẫn mạnh miệng địa đạo. Thẩm Kiến Quân nói, mấy người tới, ngươi không muốn bung sắc mặt cho người ta nhìn, Tư Viễn thật vất vả mang cái nữ hải tử trở về, ngươi cũng không nên cho hắn quấy nhiễu. Ta biết, ngươi tốt dài dòng, ta đi phòng bếp nhìn xem, muốn hay không thêm cây bước. Nói, nàng liền hướng phòng bếp đi. Thẩm Kiến Quân cười lắc đầu, biết nàng cũng chính là mạnh miệng, vì nhi tử, dù cho lại có khí, cũng sẽ chịu đựng, dù sao như thế nhiều năm vợ chồng, hắn còn có thể không hiểu rõ thê tử tính tình. Nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phòng bếp đi. Mặc dù trong miệng nàng thêm cây bước, sẽ không đem phòng bếp cho đốt, nhưng tuyệt đối sẽ đem thật tốt dừng lại cơm chưa cho làm cho rối loạn. Bất quá cũng may hắn kịp thời, không có để nàng đem một cây thô tuổi trực tiếp đâm tiến vào táo bên trong. Bất quá Thẩm Kiến Quân ngược lại là đối với Hoàng Tuệ Quyên trong miệng đại cửu nhân cũng rất là hiếu kỳ, mấy ngày nay truy vấn nàng cũng một mực không nói. Thừa dịp nhóm lửa công phu, hắn lại thuận miệng hỏi một câu, lại không nghĩ tới, Hoàng Tuệ Quyên lần này vậy mà trả lời hắn. Là ta một cái đồng học. Đồng học? Nàng thế nào đắc tội ngươi rồi? Còn như để ngươi ghi hận như thế lâu, còn đại cửu nhân. Thẩm Kiến Quân có chút buồn cười địa đạo. Đó chính là cái nhà tư bản đại tiểu thư, một thân tật xấu. Hoàng Tuệ Quyên hầm hừ địa đạo. Cái này liền. Thẩm Kiến Quân nghe vậy rất là kinh ngạc. Chúng ta đều là chính mình đến trường học, chỉ có nàng muốn mụ mụ đưa, giúp nàng trải giường chiếu đổ nước gấp chăn, nàng liền nghiêng chân ngồi ở bên cạnh ăn quả táo, ta xem thường nàng. Mẹ của nàng còn nói nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình không tốt, để chúng ta sau này nhiều hơn đảm đương, giống như ai tính tình liền tốt đồng dạng. Nàng còn muốn cùng ta giành lại cửa hàng, nói mỗi ngày leo lên leo xuống không tiện, nàng không tiện, ta liền thuận tiện rồi. Ta cũng không nuông chiều nàng, ta nhưng lợi hại, ta liền không để nàng. Dứt lời, nàng còn đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiến Quân, tựa hồ muốn có được hắn tán đồng. Thằng đến Thẩm Kiến Quân nói đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, nàng mới nói tiếp. Ta mẹ chuẩn bị cho ta một bộ mới ga giường gọ chăn, ta mới đến, trải tốt giường sau ra ngoài xử lý thủ tục, trở về xem xét, liền gặp nàng ngủ giường của ta bên trên, ta nói như vậy nhiều giường không ngủ, tại sao liền ngủ giường của ta, nàng nói giường của ta nhìn qua nhất sạch sẽ. Ta mới ga giường gọ chăn, chính mình cũng còn chưa ngủ một lần, có thể không sạch sẽ sao? Theo cái kia sau này, nàng liền thường xuyên ngồi giường của ta bên trên, thật đáng giận người, giường của ta lại không phải nàng băng ghế, nàng nói giường của ta mềm, ngồi dễ chịu. Mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, làm cái gì? Có phải là đến học tập, hát giọng a? Ta thích ăn mặc ngư tử thế nào à nha? Nàng không phải nói cái kia giống thái lao sư trên đầu nhỏ viên thịt, thành tâm cùng ta đối nghịch. Còn có. Hoàng Tuệ Quyên cở trách một đồng lớn, cuối cùng nhất hỏi lại Thẩm Kiến Quân nói, ngươi nói nàng có phải là ta đại cựu nhân? Ta ghi hận nàng cả một đời nha. Nói nàng còn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Quân, phàm là hắn hôm nay không hướng về chính mình, thời gian này liền không có cách nào qua. Thẩm Kiến Quân nhiều thông minh à, lập tức gật đầu, khoa trương nói, đích xác đáng hận, quả thực tội ác tày trời, thế nào đều là khi dễ ngươi. Cũng không có như vậy khoa trương rồi. Thấy Thẩm Kiến Quân bộ kia khoa trương bộ dáng, Hoàng Tuệ Quyên nhăn nhăn nhó nhó địa đạo. Trước kia thế nào cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua? Thẩm Kiến Quân có chút hiếu kỳ địa đạo. Bởi vì thật nhiều năm không liên hệ. Hoàng Tuệ Quyên nói, gặp nàng một phen thất lạc bộ dáng, giống như cũng không phải là chỉ là đại cửu nhân đơn giản như vậy đâu. Bất quá Hoàng Tuệ Quyên rất nhanh liền nhặt lại tâm tình, tiếp tục nói, nhi tử đôi kia tượng, liền dáng dấp cùng cái kia họ Tô một cái bộ dáng. Dạng này a, vậy ngươi nói, nàng có khả năng hay không chính là ngươi đồng học nữ nhi? Là đại cửu nhân. Tốt a, là đại cửu nhân, có khả năng hay không là ngươi đại cửu nhân nữ nhi? Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy suy nghĩ một chút nói, cũng không phải thật như vậy tương tự, 5-6 phần tương tự đi, mà lại ngươi không phải nói nàng nhà là tứ minh sao? Ta bạn học kia. Không đúng, đại cửu nhân nhà là Kim Lăng. Con trai của ngươi là như thế cùng nói ta, bất quá nhà nàng là Kim Lăng, cũng có thể là đến tứ minh. Thẩm Kiến Quân nói. Ngươi nói có đạo lý, bất quá là không phải, chờ chút gặp mặt ta hỏi một chút chẳng phải hiểu được. Hoàng Tuệ Quyên nói. Thông minh. Thẩm Kiến Quân dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Hát hát Hoàng Tuệ Quyên nụ cười mang theo vài phần đắc ý may mà Thẩm Tư Viễn không ở nhà, bằng không thế nào cũng muốn nói lên hai câu, để nàng không nên đắc ý quá sớm. Đi cổng nhìn xem, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Thẩm Kiến Quân đánh giá một ít thời gian, hướng về ngoài viện đi đến. Nông thôn tự xây sân nhỏ, diện tích không nhỏ, biết Thẩm Tư Viễn muốn dẫn nữ bằng hữu trở về, hai vợ chồng người hôm qua đặc biệt lại quét dọn một lần, lộ ra phi thường sạch sẽ. Dựa theo mãi mãi tính tình, như thế địa phương tốt, đánh cái gì bình, dùng để trồng đồ ăn tốt bao nhiêu, thế nhưng là Hoàng Tuệ Quyên lại không phải trồng rau liệu, loại cái gì chết cái gì, liền nuôi mấy quả cây tiên nhân cầu đều có thể cho nàng nuôi chết mất. Quả nhiên hai vợ chồng vừa ra cửa bên ngoài không đầy một lát, liền gặp một cỗ xe hướng cổng lái tới. Thẩm Kiến Quân thấy thế, lập tức nên đón tiếp lấy, Hoàng Tuệ Quyên do dự một hồi, cũng đi theo. Thẩm Tư Viễn xa xa liền gặp được Thẩm Kiến Quân tiến lên đón, vội vàng quay cửa kính xe xuống, gọi một tiếng. Nguyễn Hồng Trang có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết là đem chiếc xe dừng lại, còn là tiếp tục mở. Cũng may Thẩm Kiến Quân lúc này chủ động mở miệng nói, đem chiếc xe tiến vào đi, mở đến trong sân nhỏ. Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn ra hiệu nàng tiếp tục mở. Làm xe đi ngang qua Hoàng Tuệ Quyên bên người thời điểm, Thẩm Tư Viễn cũng cười hì hì cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng là Hoàng Tuệ Quyên lại không cho hắn sắc mặt tốt, căm tức nhìn hắn, cơ cơ quả đấm. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn một chút cũng không mang sợ, vẫn như cũ cười hì hì. "Đoét, mỗi ngày ba chương, không có thiếu càng à, có chút độc giả, không muốn nói xấu." Tấu chương xong, chương 290, con dâu tới cửa chương 290, con dâu tới cửa. Nguyễn Hồng Trang hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp mở cửa xe, xuống đến xe tới, tiếp lấy liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng về theo ngoài cửa cùng đi theo tiến đến Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng chào hỏi. "Thúc thúc, a gì? Ngươi tốt." Hoan nên Thẩm Kiến Quân cười ha hả nói. Mặc dù trước đó đã thấy hình, nhưng là chân nhân gặp mặt, mới phát giác cô nương này là thật xinh đẹp, mà lại khí chất cũng vô cùng tốt, xem xét cũng không phải là người bình thường hải tử. Cô gái như vậy, con trai mình có thể thủ được, không đúng, nhà mình nhi tử cũng không phải người bình thường, kia liền không có việc gì. Hoan nên. Hoàng Tuệ Quyên cũng chào hỏi một tiếng, bất quá thần sắc hơi có vẻ phức tạp. A di tốt, thật ân hạnh gặp ngài. Nguyễn Hồng Trang lại trọng điểm cùng Hoàng Tuệ Quyên lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy ngươi, ta. Nàng lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền gặp hai đạo ánh mắt một trước một sau hướng nàng nhìn lại. Tốt ta. Tốt à, ta gặp được ngươi cũng thật cao hứng. Hoàng Tuệ Quyên nói. Nguyễn Hồng Trang mặc dù cảm thấy nàng lời này có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thế là nói, quấy dậy. Hoàng Tuệ Quyên lúc này tựa hồ cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng khúc mắc, nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Hồng Trang nói, dung mạo ngươi ngược lại là giống ta một cái cố nhân. Là a di bằng hữu sao? Nguyễn Hồng Trang cười hỏi. Hoàng Tuệ Quyên gật đầu nói, xem như thế đi, càng xem ngươi càng cảm thấy giống. Mụ mụ ngươi gọi cái gì? Giang Ánh Tuyết. Nguyễn Hồng Trang nói. Ôi, mụ mụ ngươi danh tự thật là dễ nghe, nhanh lên vào nhà, bên ngoài phơi. Trong nháy mắt này, Hoàng Tuệ Quyên trở nên cực kỳ nhiệt tình, lôi kéo Nguyễn Hồng Trang tay liền muốn vào nhà. Nguyễn Hồng Trang đều có chút bị nhiệt tình của nàng bị dọa cho phát sợ, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tư Viễn. "Không có việc gì, mẹ ta nhìn thấy ngươi cao hứng đâu." Thẩm Tư Viễn nói. "A Di nhận biết mẹ ta sao?" Nguyễn Hồng Trang nghĩ đến vừa mới nói lên chính mình mụ mụ danh tự, Hoàng Tuệ Quyên lập tức liền trở nên nhiệt tình, trong lòng có chút giật mình, chẳng lẽ mình mụ mụ chính là A Di bằng hữu? Thế là Nguyễn Hồng Trang mở miệng hỏi, "A Di nhận biết mẹ ta sao?" "Không biết." Hoàng Tuệ Quyên nói. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn đi theo phía sau, nhỏ giọng hướng Thẩm Kiến Quân hỏi, "Mẹ ta nàng thế nào rồi? Mẹ ngươi còn tưởng rằng bạn gái của ngươi là nàng đại cửu nhân nữ nhi đâu, hiện tại xem ra không phải." Thẩm Kiến Quân cười nói, "Lại nhải, đến cùng có cái gì thâm cửu đại hận a? Đoạt bạn trai nàng rồi." Thẩm Tư Viễn cũng rất tò mò. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, lập tức hướng hắn trợn mắt nhìn, trách cứ, nói mỏ, "Mẹ ngươi liền đàm một cái, kia chính là ta." "Thật tốt, ta nói nhầm, kia rốt cuộc là thế nào chuyện?" Nữ hài tử một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, ngươi cũng không phải không biết tính của mẹ ngươi." Thẩm Kiến Quân nói. "Tốt à, thật sự là phục nàng, mở miệng một tiếng đại cửu nhân, ta còn tưởng rằng bao lớn thù đâu." Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng thầm thì. Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang quay đầu nói, "Tư Viễn, đem chiếc xe bên trong ta cho thúc thúc cùng A Di mang đến lễ vật lấy xuống." "Còn mang lễ vật? Lần thứ nhất tới cửa, cũng không thể tay không, cái này liền quá thất lễ." Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn mở ra dự bị toa, lúc này mới phát hiện tràn đầy một dự bị dương đồ vật. "Như thế nhiều?" Hắn cũng không biết. "Không nhiều, đều là một chút thuốc bổ nguyên liệu nấu ăn, đây là a dao, đây là sâm mỹ, đây là hải sâm, đây là bảo ngư." Nguyễn Hồng Trang tự thân lên trước, một hộp ra bên ngoài cầm. "Đây cũng quá nhiều." Thẩm Kiến Quân cũng cảm thấy có chút khoa trương. "Không nhiều, có chút là mang cho thúc thúc ca gì, có chút là cho nãi nãi, ta lần thứ nhất tới cửa đến, cũng không biết hẳn là mang chút cái gì, liền đều mua chút, hy vọng thúc thúc ca gì không muốn ghét bỏ." "Không chê, thế nào sẽ ghét bỏ, chính là không cần như thế, chúng ta ăn không được như thế nhiều, cuối cùng nhất đều là lãng phí hết, quả thực có chút đáng tiếc." Hoàng Tuệ Quyên cũng ở một bên nói. "Không sao, ăn không xong cũng có thể tặng người, mà lại đều là một chút cần hàng, trong thời gian ngắn là sẽ không hư rơi." Nguyễn Hồng Trang nói. Sau đó nàng lại theo dự bị toa bên trong cầm ra hai điếu thuốc cùng một cái dương mao đài. "Ta cũng không biết thuốc thuốc rút không rút thuốc lá, uống hay không rượu, cho nên hai loại liền đều mua chút." Tiếp lấy lại lấy ra đến một bộ đồ trang điểm đưa cho Hoàng Tuệ Quyên. "Đây là mẹ ta một mực tại dùng một cái đồ trang điểm, nghe nàng nói hiệu quả rất không tệ, cho nên ta cho A Di cũng mua một bộ. A Di ngươi sử dụng nhìn, nếu như cảm thấy tốt, lần sau đến, ta lại cho ngươi nhiều mua một chút." "Tốt, tốt." Cái nào nữ sinh không thích trưng diện, dù cho Hoàng Tuệ Quyên cũng không ngoại lệ, món lễ vật này ngược lại là đưa đến nàng trên đầu trái tim. Thế là đối với Nguyễn Hồng Trang cũng là càng ngày càng hài lòng. Mặc dù dáng dấp có điểm giống nàng đại cửu nhân, nhưng đây là ưu điểm, nhà tư bản nhà đại tiểu thư, có thể không xinh đẹp không? Gả cho con trai mình phù hợp. Chờ Nguyễn Hồng Trang đem dự bị toa thu thập không còn, trong sân nhỏ đã chất đầy đồ vật. Cũng may mắn Giang Anh Tuyết không phải lấy Nguyễn Hồng Trang tính cách, đoán chừng sẽ đưa chút vàng bạc ngọc khí các thứ. Như thế đồ vật mặc dù quý giá, nhưng là Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng liền không nhất định sẽ thu, dù sao lần thứ nhất tới cửa, nào có đưa như vậy quý giá đồ vật. Mặt khác chính là quá mức quý giá, liền có chút khoe của hiểm nghi, đến lúc đó ngược lại không nhất định chiếm được tốt. Tuy nói có Thẩm Tư Viễn đang được, nhưng trong ngày thường cũng muốn chú ý bảo dưỡng. Chờ luống cuống tay chân thu thập một phen sau, Thẩm Kiến Quân đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Hoàng Tuệ Quyên thì lôi kéo Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, Thẩm Tư Viễn ngược lại là lộ ra dư thừa. Hoàng Tuệ Quyên vấn đề rất nhiều, chi tiết không bỏ sót hỏi đến Nguyễn Hồng Trang tình huống. Ngươi cùng Tư Viễn là thế nào nhận biết? Nhận thức bao lâu rồi? Trong nhà có mấy miệng người? Đều là làm cái gì? Sau này là về Tứ Minh, còn là Tân Hải? Nguyễn Hồng Trang kiên nhẫn từng cái trả lời Hoàng Tuệ Quyên vấn đề, ngược lại là một bên Thẩm Tư Viễn nghe sau, nhịn không được nói, mẹ, vấn đề của ngươi có chút quá nhiều, thực tế là quá dài dòng. Cái này khiến Hoàng Tuệ Quyên rất không cao hứng, cầm lấy chính mình dép lê, liền hướng hắn ném đi. Chúng ta nữ sinh nói chuyện, ngươi cầm cái gì miệng? Cho ta đi một bên. Ai ngươi ném cũng được. Thẩm Tư Viễn một cái lắc mình tránh thoát đi. Tiếp lấy đứng dậy, cố ý đem giày của nàng đá đến xa xa. Ai ngươi nhặt không được. Hoàng Tuệ Quyên trần trụi một chân đuổi theo, Thẩm Tư Viễn cười đùa chạy đi. Lao Thẩm. Lao Thẩm đi ra quản quản con của ngươi. Hoàng Tuệ Quyên làm bất quá liền lớn tiếng giao người, Thẩm Kiến Quân nghe thấy thanh âm, nháy mắt liền xuất hiện tại cửa phòng bếp. Thẩm Tư Viễn lập tức liền trung thực, đem giày kiếm về, ngoan ngoãn cho lão mụ mặc vào. Hoàng Tuệ Quyên đắc ý hướng Nguyễn Hồng Trang nói, các ngươi sau này kết hôn, nhất định phải thật tốt quản giáo, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Nguyễn Hồng Trang hé miệng cười khẽ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn cùng mẫu thân là loại này ở chung phương thức. Hoàng Tuệ Quyên tựa hồ chính mình cũng cảm thấy chính mình lời này không có cái gì sức thuyết phục, thế là lại bổ sung, ta giúp ngươi nói cho cha hắn, Thẩm Tư Viễn sợ hắn nhất cha hắn đều nghe ta. Trong giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý, Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng nhịn không được nữa nhếch miệng nở nụ cười. Làm trường bối, Hoàng Tuệ Quyên dạng này tính cách nhìn như không quá ổn trọng, nhưng vừa vặn bởi vì loại tính cách này, nhất là đơn thuần, tốt nhất ở chung, cao hứng hay là không cao hứng, tất cả đều biết lên mặt. Không giống có chút dài bối phận, mặt ngoài cười ha hả, thân thiện có thừa, sau lưng lại là mặt khác một bộ gương mặt, cái gì đều để ngươi đoán, hoàn toàn để người sờ bớt không thấu ý nghĩ, cái kia mới nhất là để người đau đầu. Nguyễn Hồng Trang tuy nói mượn nhờ phụ mẫu ban cho, khai sáng một phen sự nghiệp, nhưng cái này cũng muốn nàng bản thân cũng có một phen năng lực, không phải cái gì đỡ không dậy nổi a đấu, mà có thể đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh, tất nhiên là ân tình lão luyện. Rất nhanh đơn thuần Hoàng Tuệ Quyên liền bị nàng cho dô đến tìm không thấy nam bắc, mở miệng một tiếng Nguyễn, mở miệng một tiếng các ngươi sau này kết hôn như thế nào như thế nào. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trong nhà chờ lâu, giữa trưa ăn cơm trưa, liền mang theo lễ vật chuẩn bị đi nhìn mãi mãi. Hai vợ chồng đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa, đặc biệt là Hoàng Tuệ Quyên, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để Nguyễn Hồng Trang có rảnh lại đến chơi. Hai vợ chồng đối với Nguyễn Hồng Trang đều thật hài lòng, cô nương này chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại cách đối nhân xử thế cũng là tự nhiên hào phóng, nếu là đặt tại đi qua, cô gái như vậy cho bọn hắn làm con dâu, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà tại đi nhà bà nội trên đường, Nguyễn Hồng Trang đột nhiên hỏi một vấn đề. Mẹ ngươi vừa thấy ta thời điểm, tại sao không cao hứng? Là không thích ta sao? A. Thẩm Tư Viễn không nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang vậy mà phát ra được, bất quá ngẫm lại lấy Nguyễn Hồng Trang nhãn lực độc đáo, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, chương 291, gặp lại cứu gia chương 291, gặp lại cứu gia. Thẩm Tư Viễn thấy Nguyễn Hồng Trang một bộ hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, cũng không có giấu nàng, mà là vừa cười vừa nói, bởi vì nàng cảm thấy dung mạo ngươi giống nàng đại cử nhân. Đại cử nhân? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt càng là lộ ra hiếu kỳ. Thẩm Tư Viễn cho nàng chỉ cái phương hướng, tiếp tục nói, là bạn học của nàng, nào có cái gì thầm cửu đại hận, chỉ là đi qua một chút mâu thuẫn nhỏ, nàng nhớ đến bây giờ. Nguyên lai là như vậy sao? Chắc không được ta nói mẹ ta danh tự sau, nàng liền trở nên thân thiện, khẳng định là ta mụ mụ không phải nàng đại cử nhân. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng tính cách liền cùng đứa bé, như thế lớn nhân kỷ, tư tưởng còn là đơn thuần cực kỳ, cảm xúc biểu đạt cũng rất đơn giản. Thẩm Tư Viễn nói, dạng này kỳ thật rất tốt, ở chung sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mà lại cũng rất dễ dụ. Nguyễn Hồng Trang nói, điểm này ngươi ngược lại là nói đúng, nàng sinh khí cũng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dỗ dành liền tốt, không mang thủ. Thẩm Tư Viễn nói, rất hiển nhiên, nếu như không mang thủ, cái kia cái gọi là đại cửu nhân chính là tự mâu thuẫn. Nghe cha ta ý tứ nói, nơi nào là cái gì đại cửu nhân, chỉ là như thế vừa nói thôi, chẳng qua là giận dỗi khuê mật. Thẩm Tư Viễn nói, Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, chắc không được ta vẫn cảm thấy A Di nhìn ánh mắt của ta có một chút phức tạp, ta một mực nói không ra nguyên nhân. Ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu. Ngươi quan sát thật đúng là đủ cẩn thận. Kia là đương nhiên, làm ăn, đương nhiên phải nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù ta mượn nhờ trong nhà cùng đạo tử trong nhà ban cho, nhưng là chính ta cũng rất cố gắng có được hay không. Vâng, biết ngươi lợi hại. Kia là đương nhiên. Nguyễn Hồng Trang mang theo vài phần dương dương đắc ý, không chút nào khiêm tốn. Sau này nếu là gặp được cái gì xử lý không được sự tình, hoặc là nhận cái gì đãi ngộ không công chính, ngươi có thể nói với ta. Thẩm Tư Viễn nói. Ừm. Nguyễn Hồng Trang khéo léo lên tiếng, nàng biết Thẩm Tư Viễn có năng lực như thế. Bất quá Nguyễn Hồng Trang chuyện lập tức nhất chuyển nói, bất quá hẳn là không dùng được ngươi ra mặt, đạo tử nhà tại Tân Hải còn rất có thực lực, mặt khác cha ta kinh doanh như thế nhiều năm, cũng có nhất định nhân mạch quan hệ. Tường đào chi nhà nàng là làm cái gì? Một mực nghe ngươi nói như vậy. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Gia gia của nàng vốn là Tân Hải hệ thống tư pháp, ba ba của nàng cùng mấy cái thuốc bá đều là tại các ban ngành chính phủ nhậm chức, nàng mấy cái cô cùng tỷ tỷ gả đến cũng không tệ. Tốt ta, Nguyễn Hồng Trang không cần phải nói đến quá kỹ càng, Thẩm Tư Viễn hiểu. Cái này liền tương đương là một cái chính trị gia tộc, quan hệ rắc rối phức tạp, tưởng nào chi sinh ở cái gia đình này, phụ mẫu trưởng bối bản thân đối với nàng cũng không có quá nhiều yêu cầu, điều kiện duy nhất chỉ sợ sẽ là sau này gả cái người trong sạch. Dạng này tương đương với chính trị độc quyền có được hay không, Thẩm Tư Viễn không bình luận, đây không phải hắn muốn nhọc lòng sự tình. Bởi vì nhà bà nội ở đến cũng không xa, cho nên hai người không có trò chuyện vài câu, liền đến mãi mãi vị trí Vu Gia Trang. Bởi vì trước thời hạn cho mãi mãi gọi điện thoại, cho nên nàng đã sớm đứng tại giao lộ chờ lấy, để Thẩm Tư Viễn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Cứu Gia Gia Vu Hữu Tài cũng chắp tay sau lưng đứng tại phía sau nàng. Thẩm Tư Viễn vội vàng để Nguyễn Hồng Trang dừng xe lại, sau đó nên đón tiếp lấy. Mãi mãi, Thẩm Tư Viễn bước nhanh đi tới. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, ở nhà chờ ta chẳng phải được? Thẩm Tư Viễn vừa mới đi qua, mãi mãi liền bắt hắn lại hai tay, quan sát tỉ mỉ hắn. Gầy, cũng đen một chút. Mãi mãi hơi có vẻ vẩn đục ánh mắt, chớp động lên vui sướng tia sáng. Mặc dù phục dụng Thẩm Tư Viễn đan dược, nhưng nàng dù sao lớn tuổi, không có khả năng giống người trẻ tuổi như thế, vẫn như cũ có vẻ hơi giàn ua, bất quá thân thể rõ ràng tốt lên rất nhiều, đứng cái eo rõ ràng thẳng rất nhiều. Đen chút ngược lại là thật, gầy nhưng không có. Thẩm Tư Viễn nói, đen là bởi vì lúc trước hắn thu thập ngũ hành chi khí lúc đưa đến, còn như gầy vậy căn bản không có khả năng, hơn nữa còn bởi vì đại A La Hán thập bát tướng tinh tiến, trở nên càng tinh tráng hơn chút. Bất quá lão nhân chính là như thế, vĩnh viễn cảm thấy ngươi gầy, đen, tinh thần đầu không đủ chờ một chút, luôn cho là hài tử tại bên ngoài đều là đang ăn khổ. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau, hướng về Cứu Gia Gia Vu Hữu Tài lộ ra một cái mỉm cười. Một chút thời gian không gặp, hắn cơ hồ không có quá lớn biến hóa. Lúc này, Nguyễn Hồng Trang cũng đi tới, hướng về mãi mãi lên tiếng chào hỏi. Mãi mãi, ngài tốt. Mãi mãi nghe vậy, dùng hơi có vẻ vận đục ánh mắt đánh giá Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn chỉ là gọi điện thoại nói với nàng trở về nhìn nàng, vẫn chưa nói mang nữ bằng hữu trở về, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Mãi mãi, đây là bạn gái của ta Nguyễn Hồng Trang, ta hôm nay chính là mang nàng đến xem ngươi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, cũng đúng lúc đó kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Mãi mãi nghe vậy, dàn môi trên gương mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Tốt, tốt. Nàng lôi kéo Nguyễn Hồng Trang quan sát tỉ mỉ. Nguyễn Hồng Trang vì để cho nàng thấy rõ, cố ý có chút không lời, Cứu Gia Gia cũng tại phía sau cười đùa, vì Thẩm Tư Viễn cao hứng. Tiểu cô nương thật tuấn. Mãi mãi vui tươi hớn hở địa đạo. Sau đó lôi kéo Nguyễn Hồng Trang tay liền hướng trong nhà đi. Về nhà đi, về nhà từ từ nói. Thẩm Tư Viễn vội vàng ngăn lại. Mãi mãi, chúng ta lái xe tới, xe còn chặn lấy đường đâu, ngươi để Nguyễn Nguyễn trước tiên đem xe ngừng tốt. A, lái xe tới. Mãi mãi còn có chút không có kịp phản ứng. Thẩm Tư Viễn để Nguyễn Hồng Trang đi dừng xe, chính mình đỡ lấy mãi mãi đi trở về, thế nhưng là mãi mãi cũng không ngừng quay đầu, tựa như sợ cái này cháu dâu chạy đồng dạng. Mang nàng trở về gặp ngươi cha mẹ rồi. Thấy, như thế tuấn cô nương, bọn hắn rất hài lòng đi. Hài lòng cực kỳ. Ta cũng rất hài lòng. Mãi mãi cười ha hà nói. Ngươi mới nhìn liếc mắt, ngươi liền hài lòng a? Đó là đương nhiên, mãi mãi có thể sẽ nhìn người, xem xét chính là cô nương tốt. Mãi mãi tiếp lấy lại hỏi, các ngươi chuẩn bị thời điểm nào kết hôn? Ây, không có như vậy nhanh. Còn là sớm một chút kết hôn, sinh cái bé con, mãi mãi trước khi chết, còn muốn nhìn liếc mắt thằng tôn. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể gặp được. Đúng, đúng, nhà ta đầu to năng lực lớn đâu. Mãi mãi bắt được Thẩm Tư Viễn tay, vui vẻ ra mặt. Mãi mãi, đừng gọi ta đầu to. Thẩm Tư Viễn nói. Đầu to thông minh, ngươi hiện tại như thế có bản lĩnh, khẳng định cũng là bởi vì khi còn bé đầu lớn. Thẩm Tư Viễn. Chờ Nguyễn Hồng Trang dừng xe xong xuống tới, mãi mãi lại lôi kéo Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, còn như Thẩm Tư Viễn, sớm đã bị nàng cho phiết qua một bên. Thẩm Tư Viễn vừa vặn cũng thừa cơ cùng Cứu Gia Gia hàn huyên. Lần trước trở về không gặp ngươi người, làm sao, còn là không yên lòng xảo chân mãi mãi. Thẩm Tư Viễn cười hì hì hỏi. A, ngươi thế nào biết? Cứu Gia Gia mặt lộ xấu hổ, may mà hắn hiện tại là quỷ, không phải đoán chừng mặt mo đỏ bừng. Ngươi đừng hỏi ta thế nào biết. Xảo chân mãi mãi ra sao? Thân thể còn tốt chứ? Cứu Gia Gia ngược lại là cũng không có lại tiếp tục nhăn nhó, thở dài nói, không tốt lắm, thời gian hẳn là không nhiều. Con trai của nàng nữ cũng còn hiếu thuận a. Người lão, trọng yếu nhất còn là nhi nữ hiếu thuận, nếu không còn sống chính là bị tội. Cũng liền như vậy đi, người lao liền không đáng tiền. Cứu Gia Gia rất là cảm khái. Hắn lại nói tiếp, ta trở về là nhìn xem bà ngươi, vừa vặn gặp được ngươi trở về, chờ chút ta liền đi, nàng nhân sinh cuối cùng nhất trong thời gian, ta hy vọng có thể bồi ở bên người nàng. Không đổi, sau này có nhiều thời gian. Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Cứu Gia Gia cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Tấu chương xong, chương 292, trở về Tân Hải chương 292, trở về Tân Hải Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để Cứu Gia Gia ở trong vạn hồn phiên chờ lâu, trong mấy hơi, đem hắn tung ra ngoài. Bất quá cũng liền cái này trong mấy hơi, hắn hiểu rõ không ít tin tức, biết mình khác biệt. Hắn cúi đầu quan sát chính mình một phen, lúc này mới một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Bất quá trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ không biết nói cái gì, để diễn tả mình tâm tình, chỉ là thanh âm hơi có vẻ run rẩy nói, cái này, tốt, Cứu Gia Gia, đều là người một nhà, lời khách khí liền không cần nói. Thẩm Tư Viễn nói. Cứu Gia Gia nghe vậy gật gật đầu, thần sắc của hắn rất là phức tạp, có kinh hỉ, lại có vui mừng. Thật sự là thật bản lãnh, lớn. Tư Viễn, ngươi là đắc được đạo sao? Cứu Gia Gia có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn không hiểu cái gì là vạn hồn tiên, cũng không biết cái gì là cơ hồn, nhưng hắn biết Thẩm Tư Viễn có thể khiến người khác trước hiện hình, có thể cưỡi gió mà đi, thần thông như thế, cũng không chính là Thanh Vân lão đạo trong miệng đắc đạo thành tiên sao? Xem như thế đi, còn có ngươi còn là tiếp tục gọi ta đầu to, ta quen thuộc." Thẩm Tư Viễn cười nói. Cửu gia gia nghe vậy, cũng lộ ra một vòng nụ cười. Thẩm Tư Viễn lại nói tiếp, "Đi tìm Sảo Chân mãi mãi đi, sau này các ngươi có thể sinh hoạt ở trong vạn hồn tiên, nếu như có một ngày dính, ta cũng có thể đưa các ngươi trùng nhập luân hồi, mang ngươi phiền phức." Cửu gia gia cảm kích nói, "Đều nói là người một nhà, nói những này liền không có ý nghĩa." Thẩm Tư Viễn ra vẻ tức giận nói. Cửu gia gia gật gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, tiếp lấy đột nhiên hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời. Tiếp lấy hắn lại ở trên nóc nhà xoay quanh một vòng, lúc này mới bay về phía nơi xa. Tại nhìn cái gì? Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang đột nhiên theo hắn phía sau nhảy ra, ở trên vai hắn vỗ một cái. "Không có cái gì." Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt. "Ngại ngại nói với ngươi chút cái gì?" Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Trèo lên Nguyễn Hồng Trang đắc ý giơ cổ tay lên. Đã thấy cổ tay nàng bên trên mang theo một cái kiểu dáng cũ kỹ vòng tay bạc. "A, ngại ngại đem vòng tay cho ngươi sao?" Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. "Kia là đương nhiên, ngại ngại rất là ưa thích ta đây." Nguyễn Hồng Trang mang theo vài phần đắc ý nói. "Cái này cũng không riêng là thích, nàng đoán chừng là nhận định ngươi làm cháu dâu, phải biết, cái này vòng tay, mẹ ta nàng đều không cho đâu, lần thứ nhất gặp mặt vậy mà liền cho ngươi." Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hơi kinh ngạc. "Cái này vòng tay, như thế quý giá sao?" "Quý giá cũng không còn như, bất quá rất có ý nghĩa, đây là mãi mãi đổ cưới một chồng, cũng là duy nhất lưu lại đồ vật, cái khác đều bán đi, đối với nàng mà nói, ý nghĩa phi phàm." Nói đến đây sự tình, Thẩm Tư Viễn trong lòng liền hiện lên một tia khói mù, kỳ thật những cái kia đồ cưới, không phải bị bán đi, mà là bị cái kia phụ lòng ra ra mang đi. 89/10 là bị hắn cho đổi tiền, dù sao niên đại đó thời gian trôi qua khổ, thanh niên trí thức về thành trong tay trên cơ bản đều rất túng quẫn. Bởi vì chuyện này, Thẩm Tư Viễn lúc đi học đặc biệt hiểu qua quãng lịch sử này. Đối với những cái kia thanh niên trí thức về thành về sau, lưu hành vết thương văn học đặc biệt phản cảm, trong miệng các ngươi cái gọi là cực khổ, thế nhưng là phổ thông bách tính sinh hoạt hàng ngày. Đã dạng này, vậy ta vẫn còn cho nãi nãi đi. Nguyễn Hồng Trang làm bộ muốn đi tìm nãi nãi. Đã thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ bất động, liếc mắt nhìn nàng, không khỏi gắt giọng, ngươi thế nào không ngăn cả ta? Giả mù sa mưa, trong lòng còn không biết thế nào vụng trộm vui. Không cho phép nói. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đưa tay một thanh nắm miệng của hắn, đã thấy Thẩm Tư Viễn quay đầu từ nay về sau nhìn, thế là quay đầu, liền gặp mãi mãi đang đứng tại cửa ra vào cười ha hả nhìn xem hai người đùa giỡn. Không khỏi mặt nhiễm hồng hà, mặt lộ ý xấu hổ, đội vàng buông lòng tay ra. Mãi mãi, ngươi đi nơi nào? Thẩm Tư Viễn gặp nàng trên cánh tay kéo cái giỏ rau. Ta đi trong vườn rau xanh hái gọi món ăn, các ngươi ban đêm lưu lại ăn cơm chiều. Mãi mãi nói. Đừng phiền phức, chúng ta chờ chút liền đi. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Chờ một chút liền đi, như thế nhanh. Mãi mãi nghe vậy hơi kinh ngạc. Trước khi trời tối đi, chúng ta không lưu lại đến ăn cơm chiều. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Hắn chủ yếu là sợ mãi mãi phiền phức, chính nàng ăn cơm chấp nhận một chút là được. Thẩm Tư Viễn đến, nàng khẳng định phải phí không ít tâm tư, ít nhất phải cho hắn làm hai cái thịt đồ ăn, huống chi hôm nay còn có cái Nguyễn Hồng Trang, nàng đoán chừng phải bận rộn thật lâu. Mãi mãi nghe vậy ngược lại là cũng không có cưỡng cầu, bởi vì trong nhà đích xác không có cái gì đồ ăn, Thẩm Tư Viễn tới quá trễ, nàng hiện mua cũng không kịp thời gian. Vậy lần sau ngươi sớm một chút đến. Yên tâm, lần sau ta tới trước nhìn ngươi, trực tiếp tới ngươi bên này. Mãi mãi bị Thẩm Tư Viễn dỗ đến mặt mày hớn hở, bởi vì biết Thẩm Tư Viễn bọn hắn không lưu lại đến ăn cơm chiều, cho nên không đợi trời tối, mãi mãi liền thúc giục bọn hắn trở về. Không phải là bởi vì nàng không nỡ Thẩm Tư Viễn, mà là sợ trời tối lái xe nguy hiểm. Chờ Thẩm Tư Viễn bọn hắn lái xe trở lại Tân Hải, cũng mới 7 giờ tối. Nguyễn Hồng Trang lái xe đem Thẩm Tư Viễn đưa đến Hải Phong cư xá cổng. "Ngươi không cùng ta trở về?" Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. "Mẹ ta để ta trở về một chuyến, đêm nay ngươi chỉ có một người đi." Nguyễn Hồng Trang cười khoát khoát tay, sau đó tiêu sái rời đi. Thẩm Tư Viễn gãi gãi gương mặt, nghĩ thầm như thế gấp sao? Hắn tự nhiên biết Giang Ánh Tuyết để Nguyễn Hồng Trang trở về là vì cái gì, dù sao dọc theo con đường này, nàng đều đã đánh mấy cú điện thoại, chính là vì hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang tới cửa tình huống. Nàng quả thực so Nguyễn Hồng Trang còn muốn hồi hộp, buổi tối hôm nay muốn không nói với nàng rõ ràng, đoán chừng nàng cảm giác đều ngủ không được. "Ca ca, ca ca." Thẩm Tư Viễn vừa tiến vào cư xá, xa xa chỉ nghe thấy Đóa Đóa đang gọi hắn, nàng đứng ở trên ban công, chính hưng phấn hướng về phía hắn vung tay nhỏ. Thẩm Tư Viễn cũng giơ tay lên, hướng nàng cướp cơ. Sau đó liền gặp Đóa Đóa hóa thành một trận âm phong, hướng hắn bay tới, nhào vào trong ngực của hắn. Thẩm Tư Viễn còn chứng kiến Tiểu Nguyệt đi đến nhà mình ban công, chính hướng hắn nhìn lại. Giang Ánh Tuyết đã sớm để A Di đốt tốt cơm tối, bất quá cùng Nguyễn Hướng Tiền cũng chưa ăn, vẫn luôn chờ lấy nữ nhi tại. Cũng không biết Thẩm Tư Viễn cha mẹ hắn đối với Nguyễn Nguyễn hài lòng hay không. Giang Ánh Tuyết có vẻ hơi lo nghĩ. "Có cái gì không hài lòng, nữ nhi của ta nhiều ưu tú." Nguyễn Hướng Tiền có chút mất hứng nói. Ở trong mắt hắn, nữ nhi là tốt nhất. Tiểu Thẩm nếu là người bình thường, ta đương nhiên không lo lắng, mấu chốt hắn không phải người bình thường a, cha mẹ của hắn tầm mắt tự nhiên liền sẽ trở nên cao hơn. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy trong lòng cũng có chút không chắc, bất quá vẫn là mở lời an ủi nói, ngươi cũng không cần ở trong này đoán mò, chờ nữ nhi trở về chẳng phải rõ ràng. Giang Ánh Tuyết tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hiểu về hiểu, gấp thì gấp. Đúng lúc này, nàng nghe tới tiếng mở cửa, vội vàng nên đón tiếp lấy, sau đó liền gặp nữ nhi rạng rỡ theo ngoài cửa đi đến. "Làm sao, Tiểu Thẩm hắn người nhà đối với ngươi hài lòng sao?" Giang Ánh Tuyết không kịp chờ đợi hỏi. "Chẳng lẽ ta biểu hiện được như thế không rõ ràng sao?" Nguyễn Hồng Trang hỏi ngược lại. "Ta không phải lo lắng ngươi nhà, rất nhiều bà dối trá cực kỳ, người trước một bộ người sau một bộ, nhìn như nhiệt tình hiếm có ngươi, bí mật còn không biết thế nào chán ghét ngươi. Hẳn là không đến nỗi đi. Nguyễn Hồng Trang bị nàng cho nói đến có chút chột dạ, bất quá ngẫm lại Thẩm Tư Viễn mụ mụ tính cách, nàng hẳn không phải là như thế hai mặt người. Ngươi từ đầu nói cho ta một chút sự tình hôm nay. Giang Ánh Tuyết lôi kéo nàng đến trước bàn cơm ngồi xuống. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Nguyễn Hướng Tiền cũng tại đối diện ngồi xuống. Nguyễn Hồng Trang luôn cảm thấy bọn hắn tựa như là muốn cầm nàng bắt quái ăn với cơm. Bất quá nàng còn là mở miệng nói, cha mẹ hắn người rất tốt, ta đi thời điểm. Nguyễn Hồng Trang đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần, hai vợ chồng nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thẩm Tư Viễn mãi mãi thậm chí đem vòng tay của mình đều đưa cho Nguyễn Hồng Trang, mặc dù không phải cái gì vật quý giá, nhưng là ý nghĩa phi phàm. Nghe ngươi vừa nói như vậy, tiểu thẩm phụ mẫu tính cách rất tốt, đặc biệt là tiểu thẩm mụ mụ, tiểu thẩm cùng với nàng ở chung phương thức rất nhẹ nhàng, không có quá nhiều mẹ con thân phận ước thúc. Đúng vậy à, Tư Viễn nói nàng mụ mụ là giáo viên tiểu học, thời gian lâu dài, tính cách cũng cùng hải tử như. Nguyễn Hồng Trang nhớ tới Hoàng Tuệ Quyên cầm dép lên lệnh Thẩm Tư Viễn bộ dáng, cũng có chút không nhịn được cười. Tốt như vậy, dạng này ngươi sau này gả đi, chỉ cần hống tốt nàng, liền không cần tụ bà khí. Dạng này tính cách kỳ thật cũng không tốt lắm, ai biết có thể hay không bởi vì một ít việc nhỏ lại đột nhiên sinh khí, theo tính tình đến, không có quá nhiều lý trí. Nguyễn Hướng Tiền cầm khác biệt quan điểm. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thật sự chính là dạng này, hôm nay nàng mới gặp ta lúc, liền một bộ rất không cao hứng bộ dáng, nguyên nhân cũng là bởi vì ta lớn lên giống nàng đi qua một cái gì đại cựu nhân. Nói đến đây sự tình, Nguyễn Hồng Trang cũng có chút dở khóc dở cười. Đại cựu nhân. Giang Ánh Tuyết nghe vậy đột nhiên giật mình, cái từ này, thế nào có loại quen thai cảm giác đâu. Đợt, không có, tấu chương xong, chương 293, Lão Khuê Mật chương 293, Lão Khuê Mật Giang Ánh Tuyết nghe tới đại cựu nhân cái tên này đã cảm thấy không hiểu quen thai. Lại liên tưởng đến Thẩm Tư Viễn tính cách của mẹ, chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một người. Thế là vội vàng truy vấn, tiểu thẩm mụ mụ gọi cái gì danh tự? Ê, ta không rõ ràng à, nàng là trưởng bối, ta thế nào tốt mở miệng hỏi nàng gọi cái gì danh tự? Nguyễn Hồng Trang nhìn xem nàng, đỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Tư Viễn mẫu thân hỏi nàng mụ mụ danh tự sự tình, hai người kia thế nào đều là như thế. Thế là cẩn thận hỏi do, ngươi không phải là hắn mụ mụ trong miệng đại cửu nhân a? Thế nhưng không đúng, mặc dù nàng gặp một lần ta, liền hỏi tên của ngươi, nhưng ta nói cho nàng về sau, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại trở nên nhiệt tình. Ngồi tại đối diện nàng, Nguyễn Hướng Tiền đầu tiên quay đầu nhìn về phía thế tử, thần sắc nghi ngờ không thôi. Hắn nhưng là biết, lão bà hắn là sửa đổi danh tự. Giang Ánh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục hướng Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi hỏi một chút tiểu thẩm, còn là được rồi. Ngươi cùng ta miêu tả một chút nàng tướng mạo. Tướng mạo, ta có chụp hình. Nguyễn Hồng Trang lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng lần thứ nhất đi Thẩm Tư Viễn nhà, đương nhiên phải đập điểm ảnh chụp kỷ niệm, mặc dù không có chuyên môn đập Thẩm Tư Viễn phụ mẫu, nhưng là có chút trong màn ảnh, bọn hắn là có xuất cảnh. Đưa cho ta xem một chút. Giang Ánh Tuyết có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận điện thoại. Sau đó mở ra, nhìn thấy một tấm Hoàng Tuệ Quyên đứng ở trước cửa ảnh chụp, nàng phóng đại cẩn thận phân biệt, cuối cùng khóe miệng cũng nhịn không được nữa dương lên. Mẹ, ngươi sẽ không thật chính là Tư Viễn mụ mụ trong miệng đại cửu nhân a? Nguyễn Hồng Trang có chút thấp phòng hỏi. Giang Ánh Tuyết không có chút nào phủ nhận ý tứ, trực tiếp gật đầu. Nếu như không có nhìn lầm, Thẩm Tư Viễn mụ mụ phải gọi Hoàng Tuệ Quyên. Giang Ánh Tuyết đưa di động đưa trả lại cho Nguyễn Hồng Trang. Nửa đường lại bị Nguyễn Hướng Tiền tiếp tới, hắn tỉ mỉ lật xem lên ảnh chụp. Thế nhưng là cũng không đúng, bởi vì mẹ ngươi sửa đổi danh tự. Nguyễn Hướng Tiền phong khinh vân đạm địa đạo. Tại sao? Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc, nàng nhưng chưa hề nghe qua chuyện này. Đều là đi qua trưởng bối một ít chuyện, ngươi liền không nên hỏi. Giang Ánh Tuyết nói. Rất hiển nhiên, nàng không nguyện ý nhắc lại đến đây sự tình. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại là rất muốn hiểu rõ, nàng chợt nhớ tới đoạn thời gian trước liên quan với bà ngoại giấc mộng kia. Nàng mơ tới bà ngoại đi gặp một cái tóc trắng xóa lao đầu, cười nói ngâm ngâm xưng hô đối phương tiểu sư đệ. Nàng lưu tại tiểu sư đệ bên người, cùng hắn đọc sách, nhìn hắn đánh cờ vẽ một chút, cùng một chỗ trong sân trồng hoa, ngồi tiếp hắn tại công viên tản bộ. Dù cho ở trong giấc mộng, Nguyễn Hồng Trang cũng có thể cảm nhận được bà ngoại loại kia sắp tràn ra tới cảm giác hạnh phúc. Khuôn mặt tấm áp, dịu dàng thắm thiết, một ánh mắt, một cái nụ cười, đều là nhu tình như nước, dù cho nàng là một cái lao thái thái, đều cho người ta một loại ưu nhã thâm tình cảm giác. Sau đó Thẩm Tư Viễn nói cho nàng, đó không phải là mộng, đều là bà ngoại ý thức chiếu rọi, là chân thật tồn tại. Lúc ấy Thẩm Tư Viễn còn hỏi nàng, muốn hay không đi tìm bà ngoại, nàng suy nghĩ liên tục sau cự tuyệt, nàng cảm thấy đây là bà ngoại việc tư, nàng không nên can thiệp. Mà lại bà ngoại xem ra dáng dấp rất hạnh phúc, cho nên liền không muốn đi quấy rầy nàng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Trang thế là mở miệng hỏi, bà ngoại có phải là còn có cái tiểu sư đệ? Vừa mới còn mỉm cười Giang Ánh Tuyết nghe vậy nháy mắt liền đổi sắc mặt. Người nghe ai nói? Gặp nàng lần này bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang ngược lại càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được truy vấn. Ngươi liền nói có hay không à? Giang Ánh Tuyết nhìn về phía Nguyễn Hướng Tiền, hai vợ chồng lướt nhau, cuối cùng Giang Ánh Tuyết lần nữa ngồi xuống, thần sắc khôi phục tự nhiên mà nói, là có một cái, đều là chuyện đã qua, còn xách hắn làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang luôn cảm thấy việc này cũng không đơn giản, nhưng là Giang Ánh Tuyết không muốn nói, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao hiện tại chính nàng vấn đề còn không có giải quyết đâu, cho nên A Di không có đoán sai, ngươi chính là trong miệng nàng đại cựu nhân. Giang Ánh Tuyết gật gật đầu. Cái kia xong, Nguyễn Hồng Trang buông xuống bát đũa, cảm thấy đồ ăn cũng không thơm, lòng tràn đầy lo lắng bất an. Có cái gì xong? Giang Ánh Tuyết lơ đễnh. Nguyễn Hướng Tiền không nói chuyện, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng. ngươi đến cùng làm cái gì chuyện thất đức, Triệu A Di như thế hận ngươi, mở miệng một tiếng đại cửu nhân. Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Giang Ánh Tuyết trừng nàng liếc mắt, bất mãn nói, ngươi có còn hay không là nữ nhi của ta nhà, còn không có lấy chồng, tuổi trọ liền ra bên ngoài mặt, ngươi thế nào biết chính là ta không tốt? Mẹ, ta bây giờ không phải là sẽ nói với ngươi cười, đến lúc đó A Di nếu là nhận ra ngươi, ta nhưng làm sao đây? Thẩm Tư Viễn nhất định là đứng mẹ hắn bên kia. Nguyễn Hồng Trang có chút tức giận nói, tốt tốt, ngươi an tâm, nào có cái gì thâm cửu đại hận, ta cùng với nàng quan hệ tốt đây, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi cùng Tiểu Thẩm sự tình, đã hắn là con trai của Tiểu Hải Âu, việc này ta bao người thỏa. Giang Ánh Tuyết cũng không bán cái nút, khoe miệng nụ cười kềm nén không được nữa. Tiểu Hải Âu. Nguyễn Hồng Trang đông nhiên kịp phản ứng, Thẩm Tư Viễn mụ mụ chính là ngươi đồng học kia. Đúng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, tiếp lấy nhưng lại nghi ngờ nói, cái kia nàng tại sao muốn gọi ngươi đại cửu nhân? Nàng còn gọi ta nhà tư bản đại tiểu thư đâu? Gia hỏa kia toàn thân đều mềm, liền miệng cứng rắn. Giang Ánh Tuyết nói, lại là nói không nên lời cao hứng. Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Giang Ánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, liền như là ngươi cùng Đào Tử quan hệ không sai biệt lắm, chỉ có điều nàng tổng cùng ta giận dỗi, mà lại miệng cũng so Đào Tử cứng rắn. Ha ha ha. Nói đến đây, Giang Ánh Tuyết nhịn không được bật cười. Tiếp lấy nàng lại theo Nguyễn Hướng Tiền trong tay đem Nguyễn Hồng Trang điện thoại cầm tới, lật xem đến Thẩm Tư Viễn ảnh chụp quan sát tỉ mỉ. Ta liền nói đâu, mới gặp Tiểu Thẩm thời điểm, luôn cảm thấy hắn hai đầu lông mày ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai hắn là con trai của Tiểu Hải Âu, thật đúng là duyên phận. Thật sự là duyên phận. Giang Ánh Tuyết trong miệng thì thào, trong lòng vạn phần cảm khái. Trước đó cũng không nghe ngươi nói. Trước đó ta cũng không để ý a, nơi nào có thể liên tưởng đến những thứ này. Vậy ngươi muốn đi gặp nàng sao? Nguyễn Hồng Trang có chút thấp phòng hỏi. Giang Ánh Tuyết nâng đầu liếc nàng liếc mắt, sau đó hỏi, gặp mặt chúng ta nếu là ở Mỹ lên, ngươi giúp ai a? Giúp Hoàng A Di. Nguyễn Hồng Trang không chút nghĩ ngợi lên đường. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, lập tức vặn lông mày, trợn mắt nhìn. Ngươi có còn hay không là nữ nhi của ta? Vậy mà giúp người ngoài. Lấy Hoàng A Di tính cách, khẳng định đều là ngươi khi dễ nàng. Nguyễn Hồng Trang rất chắc chắn địa đạo. Đều nói biết con gái không ai bằng mẹ, trái lại kỳ thật cũng giống như vậy đạo lý. Nào có, ngươi mù dạng. Giang Ánh Tuyết giải thích. Ngươi thanh âm có hơi dơ lên nha. Nguyễn Hồng Trang nhíu nhíu mày nói. Giang Ánh Tuyết mỗi lần phạm sai lầm, còn chết không thừa nhận thời điểm, thanh âm nói chuyện vô ý thức sẽ có chút dơ lên, so trong ngày thường âm điệu cũng cao hơn một chút. Nguyễn Hướng Tiền ngồi ở một bên cười không nói lời nào, hắn cũng nhìn ra. Lẫn nhau có thắng bại thôi. Giang Ánh Tuyết nhỏ lui nửa bước. Vậy ngươi muốn hay không đi gặp nàng? Nguyễn Hồng Trang tiếp tục truy vấn nói. Giang Ánh Tuyết nghe vậy hơi có vẻ do dự, nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thẩm ông ngoại bà ngoại đâu? Không nghe ngươi nhắc qua bọn hắn, thân thể bọn hắn còn tốt chứ? Nguyễn Hồng Trang nói, nghe Thẩm Tư Viễn nói, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Dạng này à? Giang Ánh Tuyết thần sắc có chút phức tạp, mang một chút thương cảm cùng thất lạc. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, ngươi chưa hết để cho ta ngẫm lại. Nàng cũng chưa nghĩ ra, muốn hay không hiện tại đi gặp nàng. Đúng lúc này, thả ở bên cạnh bàn tay bị bắt lại, quay đầu nhìn lại, lại là Nguyễn Hướng Tiền cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong, xin phép nghỉ đau thắt lưng lợi hại, thiết thuốc cao đều vô dụng, chỉ có thể nằm sấp, thiếu hai chương, ta phía sau bổ sung, tuyệt đối sẽ không thiếu cảng. 2024, 11, 16, tấu chương xong, chương 294, mẫu nữ lời nói trong đêm chương 294, mẫu nữ lời nói trong đêm Thẩm Tư Viễn ôm đoá đoá về đến nhà, mở đèn lên, liền gặp Tiểu Nguyệt còn đứng ở trên ban công. Thế là đi qua hỏi, cả ngày hôm nay đều ở nhà đọc sách sao? Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Thẩm Tư Viễn nói, cũng không cần một mực ở trong nhà, có thể ra ngoài đi một chút, tự mình một người không muốn ra ngoài, cũng có thể mang lên đoá đoá. Tiểu Nguyệt lần nữa gật gật đầu. Muốn bao nhiêu giao vài bằng hữu, trừ Lưu Ác Công, ngươi còn nhận biết cái khác sao? Quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên lần này Tiểu Nguyệt phản bác, mới không phải, còn có Ngụy hiệu trưởng. Ngụy hiệu trưởng. Thẩm Tư Viễn nhớ lại, trước đó tựa hồ để cập qua. Đúng thế, ta nguyên lai trường học lão hiệu trưởng, người khác rất tốt. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn nhớ tới, chính là hắn trợ giúp Triệu Tuyết Dung tìm tới sát hại nàng hung thủ. Lao hiệu trưởng có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn buổi tiếp hiệu trưởng mãi mãi, lao mãi mãi lao niên xí mốc. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, bất quá cũng có chút hiếu kỳ. Hắn có muốn hỏi thăm người qua ta sao? Có. Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Hỏi tiếp, muốn ta mang Ngụy hiệu trưởng tới gặp người sao? Không cần, hắn muốn thấy ta, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn đoá đoá buông xuống, đi về phía trước mấy bước, màu da cam đèn đường chiếu sáng bãi cát, nơi xa mặt biển chớp động lên điểm điểm tinh quang, gió nhẹ thổi qua mặt biển, thổi lên trận trận sóng biển nuốt bãi cát. Tiểu Nguyệt đi đến Thẩm Tư Viễn bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ lặng lặng mà nhìn xem mặt biển. Đoá đoá níu lấy lan can, đem chính mình dán tại trên lan can, lộ ra nửa người, đột nhiên hướng về phía ảo ho ho ho. Quát to một tiếng. Này này này, Đoá đoá, mau trở lại, không nên quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Lâm Kiến Minh nghe thấy thanh âm, theo nhà mình trong phòng đi đến ban công. Không muốn, ta muốn tại ca ca nơi này chơi. Đoá đoá buông tay ra, chạy vào trong phòng. Lâm Kiến Minh mặt lộ bất đắc dĩ. Thẩm Tư Viễn cười nói, theo nàng đi thôi, vui vẻ là được rồi, ở chỗ này còn có Tiểu Nguyệt bồi tiếp nàng. Lâm Kiến Minh gật đầu nói phải, bọn hắn ban đêm là muốn nghỉ ngơi, Đoá đoá ở nhà một mình, kỳ thật phi thường tịch mịch, mấy cái người có người bạn cũng tốt. Thế là hắn nói, kia liền phiền phức Thẩm tiên sinh. Nói gọi ta Tiểu Thẩm, không cần khách khí như thế. Thẩm Tư Viễn nói, hắn đã nói qua nhiều lần, Lâm Kiến Minh vẫn như cũ vô ý thức xưng hô Thẩm tiên sinh, lấy đó đối với Thẩm Tư Viễn tôn trọng. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một trận âm phong đột nhiên từ không trung rơi xuống trên ban công, tiếp lấy đầu đầu vai phong lấm liệt xuất hiện. Ta đến đi nha. Đầu đầu chống nạnh nói. Tiếp lấy liền bị Tiểu Nguyệt cho kéo vào trong phòng. Đầu đầu trước khi đi, vẫn không quên cùng Thẩm Tư Viễn, còn có Lâm Kiến Minh phất phất tay nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa thật là xấu rồi, đoá đoá nếu có thể giống nàng dạng này liền tốt. Lâm Kiến Minh cách ban công cùng Thẩm Tư Viễn nói chuyện phiếm. Đoá đoá rất tốt a. Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy. Lâm Kiến Minh lại lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đoá đoá lần này trở về, tính cách kỳ thật thay đổi rất nhiều, nàng trước kia rất nghịch ngợm hoạt bát, bằng không cũng không có khả năng trời mưa xuống dám một mình ngồi xe đi tìm ca ca. Xem ra đi qua đã phát sinh sự tình, đối với đoá đoá kỳ thật vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mẹ, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Nửa đêm bởi vì khát nước đi ra tìm nước uống Nguyễn Hồng Trang, bị ngồi trong phòng khách Giang Ánh Tuyết dọa cho nhảy một cái. Mẹ ngủ không được, liền ngồi một hồi. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nghi ngờ nói, mẹ, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ Hoàng A Di sự tình à? Ngươi sẽ không thật cùng nàng có thù à? Cho nên mới ngủ không yên. Nói mỏ cái gì đâu? Giang Ánh Tuyết tức giận đưa tay tại nàng trên bụng đâm một chút. Sau đó lôi kéo nàng tiếp tục nói, đã ngươi cũng ngủ không được, liền bồi ta trò chuyện. Ta ngủ được à? Chỉ là khát nước mà thôi. Nguyễn Hồng Trang nói. Nhưng vẫn là ở một bên ngồi xuống. Bất quá ta đích xác đang nhớ ngươi Hoàng A Di sự tình, khi đó thật tốt ta, không buồn không lo, người cũng đơn thuần, không giống như bây giờ lòng người phức tạp. Ngươi Hoàng A Di tính cách ngây thơ cực kỳ, cũng không biết những năm này thế nào qua, có phải là chịu không ít khổ đâu? Không phải à? Ta nghe Tư Biên nói, cha của hắn nhưng sủng ái hắn mụ mụ đâu, coi nàng là nữ nhi nuôi, tình cảm tốt không được. Nguyễn Hồng Trang nói, Tiểu Hải Âu cũng là người có phúc khí, nhà nàng khi đó điều kiện mặc dù phổ thông, nhưng là phụ mẫu cũng đều rất sủng nàng, bằng không nàng một cái nữ hài tử, vào niên đại đó, có mấy cái có thể lên đại học? Nhìn ra được. Nàng thời gian trôi qua rất hạnh phúc, ta còn chứng kiến nàng đối với thúc thúc đúng liệu, thúc thúc mặt mũi tràn đầy cương triều. Nguyễn Hồng Trang trên mặt lộ ra ý cười. Nàng đối với chính mình tương lai rất là ước mơ, mấy chục năm sau, nếu là Thẩm Tư Viễn còn có thể như thế đối với nàng, nàng liền thỏa mãn. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của con gái, Giang Ánh Tuyết vô vô mu bàn tay của nàng nói, yên tâm đi, tại yêu bên trong lớn lên người, hiểu được thế nào đi người yêu. Nhưng ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ngươi tuyệt đối không được tại các ngươi yêu nhau trong quá trình mất đi bản thân. Ngươi ý gì? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kỳ thật nàng mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có chút rõ ràng Giang Ánh Tuyết ý trong lời nói. Quả nhiên, Giang Ánh Tuyết lời kế tiếp cùng với nàng suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Ngươi hiện tại có chút hưng phấn, dựa theo các ngươi người trẻ tuổi thuyết pháp chính là yêu đương não, ngươi biết, ngươi thời điểm nào có mị lực nhất sao? Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, lại nói tiếp, không phải bất cứ lúc nào sao? Giang Ánh Tuyết rôi ngón nhẹ nhàng chọc chọc trán của nàng. Ngươi nha, ngươi tại công tác thời điểm có mị lực nhất, mẹ ngươi ta đều bị mê hoặc, đừng nói nam nhân, cho nên bất cứ lúc nào đều không cần trở thành người khác phụ thuộc. Như thế ngươi mới có mị lực nhất. Một đóa lại kiểu diễm xinh đẹp hoa, nhìn lâu cũng sẽ mất đi hứng thú, dù sao trên cái thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết kiểu diễm mỹ lệ hoa, bằng cái gì vĩnh viễn chỉ thích ngươi cái này một đóa. Chỉ có linh hồn là không thể thay thế, mới là duy trì tình cảm lâu dài nền tảng. Người với người khác biệt, không phải là bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì linh hồn, cái thế giới này to lớn như thế, có thể tìm được hai cái giống nhau như lúc tướng mạo người, nhưng tuyệt đối sẽ không tìm tới hai cái giống nhau như lúc linh hồn. Cho nên ngươi phải gìn giữ ở bản thân, ngươi mới là độc nhất vô nhị, mới là tiểu thẩm thích nhất cái kia. Nguyễn Hồng Trang lặng lặng nghe, những đạo lý này kỳ thật nàng đều hiểu, nhưng là từ mụ mụ trong miệng nghe tới, lại là có không giống cảm xúc. Mà lại nếu như không phải Giang Ánh Tuyết nói ra, dù cho nàng biết đạo lý như vậy, cũng sẽ không tỉnh lại chính mình. Nàng rõ ràng Giang Ánh Tuyết tại sao nói với chính mình những này, bởi vì Thẩm Tư Viễn thân phận đặc thù, dẫn đến hai người tại đoạn thời gian này trong quá trình ở chung, nàng dần dần bắt đầu mất đi bản thân, dần dần biến thành đối phương phụ thuộc. Nàng là tại tìm một cái làm bạn cả đời người yêu, mà không phải tại tìm một cái phụ thuộc cường giả. Tình yêu không phải một phương nào đơn thuần trả giá, mà là hai bên cùng ủng hộ, thành tựu lẫn nhau, sống ra bản thân cá tính. Tuyệt không phải ma diệt một phương nào cá tính, đồng hóa đối phương. Mẹ, ta biết ngươi ý gì. Ta nghĩ, Tiểu Thẩm cũng sẽ càng thích như thế ngươi. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hồng Trang chẳng những dung mạo xinh đẹp, gia đình lại tốt, năng lực bản thân càng là không lời nói, dạng này nữ nhân, tuyệt đối là kiêu ngạo, tự tin vô cùng. Mà đây cũng là nàng này chủng loại hình nữ nhân mị lực vị trí. Nhưng theo thân phận của Thẩm Tư Viễn chậm rãi để lộ, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, thế là ở trước mặt hắn, Nguyễn Hồng Trang chậm rãi mất đi phần kiêu ngạo kia cùng tự tin. Cho nên Giang Ánh Tuyết người đứng xem này mới mở miệng nhắc nhở. Mẹ, ta đi ngủ đi. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy ngáp một cái. Đừng nóng nội, mẹ lời còn chưa nói hết đâu. Giang Ánh Tuyết lại giữ nàng lại. Còn có cái gì lời nói? Là liên quan với đạo tử. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trầm mặc, qua hồi lâu mới nói. Mẹ, ta cũng không muốn, nhưng là ta sẽ chết mất. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn đồng dạng không có ngủ, đang ngồi ở trên ban công tu hành, hắn đang chờ đợi sáng sớm kia nắng đầu tiên, hắn trở nên càng mạnh. Đợt, còn có mặt khác đau thắt lưng có cái gì biện pháp tốt? Thật chịu tội à, một đêm đều không có thế nào ngủ, hôm nay đi bệnh viện nhìn xem, tấu chương xong, chương 295, quan nhật pháp chương 295, quan nhật pháp Thẩm Tư Viễn trong thức hải, không có chút nào quan minh, nhưng lại không hề tăm tối. To lớn mặt biển, như là một chiếc gương, bóng ngược bầu trời, Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng tại trên mặt biển, chỉ kết pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, cả người tựa hồ tiến vào tầng sâu nhất ngủ say, không dậy nổi một tia gợn sóng. nhưng là quanh người hắn trong nước biển, nhưng lại có vô số quái dị bóng đen xoay quanh du tẩu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xông ra mặt biển, đem Thẩm Tư Viễn một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong thức hải thế giới là không có màu sắc, toàn bộ thế giới một mảnh xám đen, chỉ có bầu trời phiêu đã mấy sợi công đức kỳ quang, tựa như cầu đồng, lại như ánh bình minh, lúc như giao long, lúc như sương sớm, phiêu phiêu đãng đãng, vì phiến thiên địa này bằng thêm mấy phần sát thái. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên theo mặt biển dâng lên, Thẩm Tư Viễn trong thức hải cũng đồng dạng có một vệt ánh sáng vạch phá thiên địa hỗn độn, tựa như thiên địa sơ khai sợi thứ nhất tia sáng. Nguyên bản xám đen thế giới phản phất bị nhiễm lên một tầng hào quang, nguyên bản bình tĩnh thần thức chi hải tùy theo nổi lên có chút gợn sóng, thế là các loại tâm ma bắt đầu lửa cháy thêm dầu, nhấc lên thao thiên cự lãng vào đầu hướng về Thẩm Tư Viễn trục xuống, phản phất muốn đem hắn cho cuốn vào trong biển sâu. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn ngồi dậy, người theo đỉnh sóng đồng bền, nhưng ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía những cái kia gây sóng gió ma đầu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia một sợi sơ dương. Tùy theo tâm niệm vừa động, một sợi công đức hóa thành một đầu giao long, cuốn chặt lấy sơ dương, cùng với hòa làm một thể, cuối cùng không phân rõ là sơ dương còn là công đức kỳ quang. Theo mặt trời theo mặt biển từ từ bay lên, càng nhiều tia sáng chiếu rọi đến ngồi ở trên ban công Thẩm Tư Viễn trên thân, xuyên qua thần trí của hắn, rơi xuống thức hải của hắn phía trên. Nguyên bản xám đen hỗn độn thức hải tùy theo tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số ma đầu như là gặp được axit sùn tiểu diệt, thân thể còn là hòa tan, phát ra thảm thiết đau đớn thanh âm, nhao nhao hướng về biển sâu kín đáo đi tới, tránh né bị ánh mặt trời soi sáng. Mặt biển cuối cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, hóa thành một mặt chiếu sáng rạng rỡ tấm gương. Cái gương này chiếu ảnh ra thế giới hiện thực cảnh tượng, màu xanh thẳm trên đại dương bao la, dâng lên một viên đỏ rực mặt trời, trong ngoài một thể, lấy tâm chiếu rọi đại thiên. Trong thức hải cũng bởi vậy sinh ra một viên đỏ rực mặt trời, từ đáy biển tản mát ra vạn trượng tia sáng, xuyên qua mặt biển, lại chiếu rọi đến bầu trời. Thế là Thẩm Tư Viễn toàn bộ thức hải tỏa ra ánh sáng chói lọi, cả người từ trong tới ngoài, hoàn toàn tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Thẩm Tư Viễn đứng sững tại trên mặt biển, toàn thân tản ra màu vàng tia sáng, tựa như một tôn Phật đà. Hắn chỉ kết pháp quyết, tựa như hoa sen tung bay, không ngừng giãn ra thay đổi, bầu trời cái kia một sợi bị công đức kim quang quấn quanh sờ dương, hóa thành một đầu kim long, rơi xuống từ trên không, chui vào mi tâm, sau đó y theo quan nhật pháp hành công lộ tuyến tại thể nội vận chuyển lại. Nguyễn Hồng Trang cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, phát hiện chính mình rời giường thời điểm phát cho Thẩm Tư Viễn tin nhắn đến bây giờ đều không có về, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Thế là trực tiếp gọi tới, lại phát hiện căn bản là không có cách kết nối. Chẳng lẽ hiện tại liền ra ngoài tu hành đi rồi? Nguyễn Hồng Trang nghĩ thầm. Bất quá nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền không thấy bóng dáng. Sẽ không là ngủ quên a? Thế là cầm lấy bao liền chuẩn bị đi ra ngoài. Giang Ánh Tuyết thấy thế chặn lại nói, điểm tâm không ăn rồi. A Di đều làm tốt. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, hơi chút do dự, thả ra trong tay bao, đối với nấu cơm A Di nói, Tôn A Di, ngươi hôm nay buổi sáng đều làm chút cái gì? Có tây nhiều sĩ, cà chua thịt muối ý mặt, thiếu đốt gan nông sandwich, format hoa quả và các món nguội cùng hoa quả bánh trứng. Buổi sáng là cơm tây, còn là rất phong phú. Ngươi dùng cơm hộp, cho ta đem sandwich cùng bánh trứng lắp đặt một chút, tây nhiều sĩ cũng thả mấy khối, ta muốn dẫn đi. Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi muốn đi tiểu thẩm bên kia sao? Giang Ánh Tuyết hỏi. Lúc này Nguyễn Hướng Tiền vừa mới rời giường, chợt xanh trở lại xuân, có chút không biết tiết chế, cho nên dù cho đã rời giường, cả người cũng lộ ra có chút héo sụt tiểu thụy, ngáp một cái, còn buồn ngủ. Dù cho nhìn thấy mẹ con hai người, cũng chỉ là lướt qua, đã không có quá nhiều tinh lực nói chuyện với các nàng. Cha ta đây là thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang rất là kinh ngạc. Giang Ánh Tuyết có chút cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, tiểu thẩm không như vậy sao? Hắn tại sao? Nguyễn Hồng Trang đông nhiên kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng. Xách một tiếng nói, không nói với ngươi những này, cao tuổi rồi, tiết chế một điểm. Đừng cho ta làm cái đệ đệ muội muội đi ra. Giang Ánh Tuyết cười nói, cái kia không vừa vặn. Lúc này Tôn A Di đem đóng gói đồ tốt xách ra, hai người lúc này mới ngừng lại chủ đề. Ngươi đi tiểu thẩm bên kia sao? Ừm, ta buổi sáng đánh hắn điện thoại không có đạt thông, ta đi qua nhìn một chút. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy ngươi giữa trưa trở về ăn cơm sao? Không trở lại, công ty của ta sự tình rất nhiều, chính ngươi cùng cha ta ra ngoài đi dạo. Nguyễn Hồng Trang nói, liền mang theo đồ vật đi ra cửa. Thật sự là có lão công liền quên lương. Thấy nữ nhi cái kia phiên đội vã bộ dáng, Giang Ánh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết tối hôm qua nói với nàng những lời kia, nàng nghe vào bao nhiêu. Nguyễn Hồng Trang đi tới Hải Phong cư xá, mở cửa tiến vào trong phòng vẫn chưa phát ra quá lớn động tĩnh, lo lắng quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn nghỉ ngơi. Nhưng đợi nàng rón rén tiến vào trong phòng, lại phát hiện trên giường cũng không có người. Thế là nàng lúc này mới hô một tiếng, "Tư Viễn." Nàng vừa rồi nhìn thấy Thẩm Tư Viễn giày còn tại cửa trước, dép lê cũng không tại, người hẳn là còn ở trong phòng mới đúng. Đợi nàng tìm một vòng, cuối cùng ở trên ban công phát hiện Thẩm Tư Viễn. Vừa định mở miệng gọi hắn, lại phát hiện hắn nhắm mắt mà ngồi, cả người tựa hồ cũng tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như một tôn thần linh, để nàng lời đến khỏe miệng trực tiếp nuốt trở về. Mà đắm chìm ở trong thức hải Thẩm Tư Viễn, theo thể nội quan nhật pháp vận chuyển, càng ngày càng nhiều ánh nắng bị hắn cho hấp thu vào thể nội, mà nguyên bản bóng ngược tại trong thức hải sơ dương, chậm rãi theo mặt biển dâng lên càng cao, cuối cùng treo cao với trong thức hải trên trời cao. Trong lúc nhất thời, nội ngoại hai cái mặt trời tranh nhau chiếu rọi, phảng phất trời sinh hai ngày. Bất quá trong thức hải tạo ra mặt trời, có vẻ hơi hư ảo, lúc nào cũng có thể tiêu tán cảm giác. Bất quá cho dù như thế, cũng đại biểu cho Thẩm Tư Viễn quan nhật pháp đã nhập môn, sau tục đều là mài nước công phu. Tại tâm linh phía trên, gieo xuống một viên chân chính mặt trời. Mặt trời lăng không, chư tà tránh dễ, vạn pháp bất xâm. Chờ quan nhật pháp triệt để vững chắc, chờ gặp lại vận đụng, hắn cũng sẽ không bị đối phương một ánh mắt liền dung chuyển tâm thần, chỉ cần có thể ổn định tâm thần, tránh tâm ma ăn mòn, tức chiếm cứu tổ, vậy hắn liền có lực đánh một trận. Theo quan nhập pháp nhập môn, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục tu luyện, dục tốc bất đạt. Lần thứ nhất tu luyện liền trực tiếp nhập môn, đây đã là thật nhanh tốc độ, một mặt là được lợi với cửu u ma quân tu hành kinh nghiệm, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, một mặt khác là bởi vì công đức quan hệ. Bởi vì có hai cái điều kiện này, cho nên trong đại hoang những cái kia danh môn đại phái nội môn đệ tử cũng không thể có hắn tốc độ nhanh như vậy. Theo Thẩm Tư Viễn chậm rãi thu công, mở to mắt, sau đó liền gặp Nguyễn Hồng Trang đứng ở một bên, chính không hề chớp mắt nhìn xem chính mình, không khỏi hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười. Mà trong nháy mắt này, Nguyễn Hồng Trang bị hắn nụ cười sáng lạn cho choáng váng mắt, tâm đều gấp rút nhảy lên, ánh mắt trở nên kéo, gương mặt bắt đầu leo lên một vòng đỏ ửng, cả người tựa hồ cũng có chút chóng mặt cảm giác. Lúc này Thẩm Tư Viễn tản ra khó tả mị lực. Thẩm Tư Viễn cũng có chút kinh ngạc. Quan nhật pháp còn có tác dụng như vậy. Tấu chương xong, chương 296, đùa giỡn chương 296, đùa giỡn lần sau ta không trở về ngươi tin tức, khẳng định là có chuyện, không cần lo lắng cho ta. Thẩm Tư Viễn cũng coi là cho tương lai ra ngoài tu hành làm cái làm nền. Ừm, ta biết, bất quá ngươi tu hành suốt cả đêm sao? Nguyễn Hồng Trang sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì vừa rồi nàng đi trong gian phòng, phát hiện giường hoàn toàn không có ngủ qua dấu vết. Đúng thế. Như thế cố gắng sao? Tu hành sẽ không cảm thấy vất vả cùng buồn kẻ sao? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ. Hoàn toàn sẽ không, có một câu gọi tu hành không biết năm, chân chính tiến vào tu hành trạng thái về sau, không cảm giác được thời gian trôi qua, mà lại theo tu vi không giờ khắc nào không tại tăng tiến, tâm hồn càng là sẽ sinh ra một loại vui vẻ. Nguyễn Hồng Trang cái hiểu cái không gật đầu. Cái này liền cùng tập thể dục, rất nhiều thích tập thể dục người, là bởi vì rèn luyện thân thể, sẽ bài tiết đỏ và mì nẹ khiến người vui vẻ, để nhân ái bên trên rèn luyện. Cùng loại như thế đi, bất quá tu hành là cấp bậc cao hơn rèn luyện, đúng rồi, Báo Phong Miên ngươi có tại tiên chỉ luyện sao? Có, ta buổi sáng thời điểm còn đánh mấy lần. Ừ, đêm nay trở về ta kiểm tra một chút sự tiến bộ của ngươi. Nguyễn Hồng Trang khuôn mặt đỏ lên, nước nhuận ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Tư Viễn chậm rãi gật đầu. Nhìn nàng bộ dáng này, Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười nói, là đứng đắn kiểm tra, nếu là ngươi thật hoàn toàn nắm giữ, ta lại giúp ngươi một tay. Ừ, ta cái gì cũng không nói, là chính ngươi đoán mò đi. Nguyễn Hồng Trang có chút lúng túng nói. Hai người ăn xong điểm tâm ra cửa, đang muốn gặp được Tống Thanh Vi mua thức ăn trở về. Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi, chủ động hỏi, Lâm thúc đâu? Hắn đi trong tiệm. Tống Thanh Vi nói, bọn hắn tại cư xá bên ngoài mở một nhà quầy bán quả vật sự tình, Thẩm Tư Viễn biết, bất quá còn chưa có đi qua. Vậy ngươi mau lên. Thẩm Tư Viễn nói xong liền muốn rời khỏi. Tống Thanh Vi lúc này vội vàng truy vấn, Đoá Đoá. Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt các nàng đi chơi, ngươi không cần lo lắng nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Tống Thanh Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến vào thang máy. Trên thực tế Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt còn có đầu đầu, ba người các nàng tiến vào Vạn Hồn Phiên bên trong còn không có đi ra. Đối với ba cái tiểu gia hỏa đến nói, hiện nay Vạn Hồn Phiên bên trong có thể so sánh hiện thực chơi vui nhiều. Cái kia hoàn toàn chính là các nàng sân nhà, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, mà lại ở bên trong Vạn Hồn Phiên, các nàng hoàn toàn có thể giống người bình thường đồng dạng. Tỷ như hiện tại, ba cái tiểu gia hỏa chính ngồi vây quanh tại một cái trước gian hàng ăn mì thịt bò. Cho các nàng làm mì rẻ mẹn lại là Chu Quảng Phát lao bà Đỗ Tu Chi, nàng có một tay rất không tệ chủ nghệ. Ngoại trừ nàng, còn có Trần Hải Yến cùng Viên Tiểu Doanh đều tại, dù sao trước mắt Vạn Hồn Phiên bên trong chỉ có các nàng mấy người này, những ngày qua dần dần cũng đều quen thuộc. Thật ao ước các nàng đâu? Viên Tiểu Doanh nhìn xem ba con nhỏ, mặt lộ vẻ hâm mộ. Ao ước các nàng cái gì? Trần Hải Yến cười hỏi. Đương nhiên ao ước các nàng có thể tự do ra vào nơi này. Viên Tiểu Doanh nói. Ngươi đã tâm nguyện đã rồi, liền muốn học được triệt để buông xuống, không muốn lại tiếp tục lo lắng ngươi cái kia tiểu bạn trai, chờ phiên chủ khởi động lại luân hồi, ngươi sẽ có khởi đầu mới. Trần Hải Yến nói. Viên Tiểu Doanh gật đầu nói, ta biết, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ có điều chúng ta bây giờ lại cùng khi còn sống có cái gì khác nhau đâu. Nơi này chẳng qua là trong đó chuyển trạm, chúng ta tạm thời nơi nghỉ lại. Đỗ Tú Chi bưng một tô mì ngồi xuống. Kỳ thật các nàng có thể không ăn đồ vật, thuần túy chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Mà Vạn Hồn Phiên tạo cảnh chỗ chiếu rọi ra thế giới, hoàn toàn chính là thế giới hiện thực hình chiếu, cho nên hết thảy đều cùng hiện thực giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt, chỉ sợ sẽ là cái thế giới này hết thảy đều cùng hiện thực là tương phản tồn tại, tỉ như tương phản văn tự, tả hữu điên đảo chờ một chút, cùng loại với thế giới trong gương tồn tại. Chờ một lát, chúng ta đi bãi cắt chơi có được hay không? Đầu đầu lắm điều một cây mì sợi, nhưng làm mì sợi quá dài, lại phi thường kinh đạo, thế là quần cuộn nước nước kia nàng một mặt, theo cái chán đến chót mũi, lưu lại một đầu rõ ràng dấu vết. Đầu ngươi dưa bị đánh hai nửa. Ngồi tại đối diện nàng Đoá Đoá cười nói. Đầu đầu nghe vậy, lập tức hưng phấn đem khuôn mặt nhỏ của mình chứng dùng sức kéo, phát hiện căn bản tốn không ra. Sau đó hầm hừ mà nói, ngươi gạt người. Đoá Đoá này này cười, sau đó đưa tay đem đầu mình đi lên nâng lên một chút, trực tiếp cho nhờ xuống tới, tiếp lấy đem đầu của mình để lên bàn, sau đó chuyển cái phương hướng, mặt hướng thân thể của mình, tiếp lấy bưng lên mì sợi chính mình ý chính mình. Đỗ Tú Chi ba người. Đúng lúc này, đầu đầu đống nhiên đưa tay, đoạt lấy Đoá Đoá đầu. Tiếp lấy giơ cao đỉnh đầu, tò mò nhìn về phía cái cổ Châu Đức. Ngươi không có bụng bụng, mì sợi ăn vào nơi nào? Nhanh lên đem đầu của ta còn cho ta. Đoá Đoá có chút khẩn trương nói. Đầu đầu vốn đang chỉ là hiếu kỳ mì sợi ăn vào nơi nào, lúc này nghe vậy, ôm Đoá Đoá đầu liền chạy. Ha ha, đầu của ngươi dưa là ta. Nhanh lên còn cho ta. Đoá Đoá đứng người lên, sau đó té lăn trên đất, bởi vì nàng không có đầu, nhìn không thấy. mặc kệ quản các nàng sao? Viên Tiểu Doanh nhỏ giọng nói.
Quản cái gì?
Tiểu Nguyệt đều không có còn đâu. Trần Hải Yến ra hiệu ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối bình tĩnh ăn mì đầu Tiểu Nguyệt. Đầu đầu chạy một đoạn, gặp lại sau đó đóa không có đuổi theo, lập tức ôm đầu của nàng, hướng trên cổ mình thả.
Hắc hắc, ta hiện tại có hai cái đầu.
Nàng hưng phấn nói.
Nhanh lên đem đầu ta còn trở về, không phải ta cắn ngươi nha.
Đóa đóa chừng trong mắt, làm ra một bộ rất hung ác bộ dáng.
Đầu đầu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lại ôm đóa đóa đầu, tiến đến bên miệng, tại gò má nàng bên trên ba kít hôn một cái.
Ngươi làm cái gì?
Đóa đóa có chút bối rối hỏi.
Ta yêu ngươi nha.
Đầu đầu nói.
Vậy ngươi liền đem đầu của ta nhanh lên còn trở về.
Đóa đóa tức giận nói.
Hắc hắc hắc, không muốn hẹp hỏi nha, đem ngươi đầu cho ta mượn chơi một chút.
Đầu đầu cười xấu xa nói.
Mới không muốn, mới không muốn.
Đóa đóa lớn tiếng hét lên.
Thế nhưng là đầu đầu không thèm để ý chút nào, ôm đóa đóa đầu nói, chúng ta đến tiêu vũ. Tiếp lấy liền bắt đầu tại chỗ xoay quanh, xoay chuyển đóa đóa đầu góc tròn váng. Mà đóa đóa nơi xa thân thể, vậy mà cũng đi theo khoa tay múa chân, kém chút đem cái bản cho là tung. Tiểu Nguyệt vội vàng đem nàng bị, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi tại sao không bay trở về? Rõ ràng đóa đóa không có đầu, lời này nhưng như cũng bị đầu đầu ôm vào trong ngực đầu cho nghe tới. Tiếp lấy đóa đóa đầu cùng thân thể đồng thời hóa thành một trận âm phong phóng lên tận trời, tiếp lấy tại không trung tụ hợp, cuối cùng hợp hai là một. Sau đó nổi giận đùng đùng rơi xuống từ trên không, căm tức nhìn đầu đầu.
Đầu đầu một cái giật mình, chặn lại nói, tỷ tỷ, ta là cùng ngươi đùa giỡn.
Đóa đóa không nói chuyện, chậm rãi cởi xuống hổ lô trên lưng.
Đầu đầu lập tức cuốn lên một trận âm phong phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn.
Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến đinh một tiếng vang dọn, đầu đầu trực tiếp tại không trung ba kích một chút rất xuống.
Mà lúc này đóa đóa đã gỡ ra nút hồ lô, nhắm ngay đầu đầu, đất bằng sinh ra một trận gió, trực tiếp đem đầu đầu cho hút vào.
Tiếp lấy nàng ôm hồ lô, tại chỗ một trận dao, đầu dao, cái mông dao, tại chỗ đi một vòng.
Bên cạnh xem náo nhiệt ba người, lúc này cũng đang bị định trụ trạng thái khôi phục lại.
Thấy thế hai mặt nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười nghĩ thầm, chơi như thế lớn sao?
Đợt, hôm nay không còn, còn thiếu hai trường, tấu chương xong, chương 297, đầu đầu cùng đóa đóa chương 297, đầu đầu cùng đóa đóa Tiểu Nguyệt bình tĩnh đem còn lại mì sợi ăn xong, sau đó buông xuống bắt đũa. Đồng thời còn hướng Đỗ Tú Chi nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới không chậm không nhanh đi đến bên người Đoá Đoá. Đoá Đoá còn tại nguyên chỗ gật gù đắc ý xoay quanh, mỗi chuyển ba lần liền dừng lại bốn éo một cái mông lay động thân thể, giống như là đang nhảy một chi buồn cười vũ đạo, xem ra có chút buồn cười, nhưng lại lộ ra đáng yêu.
"Tốt, đừng có lại giao, lại quay xuống đi, sẽ đem đậu đậu cho giao tán."
Tiểu Nguyệt nói.
Đoá Đoá nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, cũng biết dừng lại thân thể, đội vàng đẩy ra nút hồ lô, nàng chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này xấu hài tử cũng không có nghĩ thật tổn thương nàng.
Tiểu Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói, đầu đầu thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị giao tán, nàng dù sao cũng là cơ hồn, mà không phải phổ thông quỷ hồn, hồn phách càng thêm ngưng thực. Quả nhiên đầu đầu được thả ra sau, trừ đầu góc choáng váng đứng không vững bên ngoài, cũng không có vấn đề khác.
Bất quá nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích đầu đầu, Đoá Đoá vẫn như cũ có chút bận tâm.
Cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, rồi ra đầu ngón út chọc chọc nàng thịt đô đô gương mặt.
Sau đó liền gặp hai mắt nhắm nghiền đầu đầu tại chính mình cái mông phía sau sờ soạn một cái, lấy ra một thanh đũa nhỏ, giơ lên cao cao.
"Đánh ngươi nha."
Trong miệng nàng nói.
Nhưng là con mắt vẫn không có mở ra.
Đoá Đoá dọa đến vội vàng trốn đến Tiểu Nguyệt phía sau, chết bởi dịu phía dưới nàng, đối với dịu có đặc thù hoảng hốt. Nhưng hết lần này tới lần khác đậu đậu vũ khí còn là dịu, mặc dù không có cái gì quá lớn uy lực, nhưng vẫn như cũ để Đoá Đoá sợ hãi.
Tựa hồ cảm giác được Đoá Đoá rời đi, đậu đậu thế là tiếp tục hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất.
Tiểu Nguyệt cũng không để ý nàng, chỉ là lôi kéo Đoá Đoá ở một bên đường biên vỉa hè ngồi xuống tới.
Hai người cứ như vậy bưng lấy tay, lặng lặng mà nhìn xem đậu đậu.
Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là khôi phục lại, có lẽ là một mực không có cảm giác đến động tĩnh.
Đầu đầu cuối cùng mở to mắt, nằm dạp trên mặt đất nàng, giống như là một cái tiểu ô quý ngước cổ lên.
Sau đó liếc mắt liền cùng chính nhìn xem nàng Tiểu Nguyệt còn có Đoá Đoá đối mặt mắt.
Sau đó nàng liền tức giận trở mình một cái bò ngồi dậy, sau đó hướng hai người trợn mắt nhìn, đồng thời còn muốn ôm cánh tay với ngực, thế nhưng là cánh tay quá ngắn, thử mấy lần không thành công, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống.
Tiểu Nguyệt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Tại sao sinh khí?
Tỷ tỷ khi dễ ta?"
Đầu đầu hầm hừ địa đạo,
"Ai bảo ngươi đem đầu của nàng cướp đi?"
Tiểu Nguyệt nói.
Nàng liếc mắt nhìn một bên đồng dạng trừng trong mắt thầm hừ Đoá Đoá, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút buồn cười, kém chút nhịn không được cười ra tiếng.
"Ta là tại cùng nàng chơi."
Đầu đầu rất tức tối địa đạo.
Tiểu Nguyệt lập tức nói, "Đoá Đoá cũng giống vậy tại cùng ngươi chơi."
Đầu đầu nghe vậy còn là sinh khí, tiểu hài tử nếu có thể giảng đạo lý liền không tức giận, cái kia cũng không phải tiểu hài tử.
Thế là nàng hầm hừ mà nói, "Ta muốn đi tìm khoai lang hoa."
Rất hiển nhiên, nàng ý tứ là muốn đi tố cáo.
Nhưng là Tiểu Nguyệt lại một chút cũng không sợ, bởi vì nàng biết Thẩm Tư Viễn là cái gì người như vậy, không có khả năng bởi vì chuyện này đến trừng phạt các nàng.
"Đi thôi, bất quá ngươi muốn đem trải qua đều nói rõ ràng, để ca ca phân xử thử, nhìn xem ai đúng ai sai."
Tiểu Nguyệt nói.
Đầu đầu nghe vậy có chút trầm mặc, nàng cũng biết chính mình có chút không đúng, nàng không sợ Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, nhưng là sợ hãi khoai lang hoa sẽ tức giận.
Do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Ta chỉ là tại cùng tỷ tỷ chơi, không phải khi dễ tỷ tỷ."
"Tốt, đã nhận thức đến sai lầm, ngươi cùng ta Đoá Đoá nói lời xin lỗi."
Tiểu Nguyệt nói.
Đầu đầu ngược lại là rất lưu manh, nghe vậy lập tức hướng Đoá Đoá nói, "Tỷ tỷ, thật xin lỗi."
Đoá Đoá nghe vậy, sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới.
"Ta tha thứ ngươi."
Đoá Đoá nói. Đậu Đậu nghe vậy, nét miệng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Bất quá nàng rất nhanh liền lại nói, ngươi cũng muốn nói xin lỗi với ta. Tiểu Nguyệt nhíu lông mày, nàng phạm sai lầm, còn muốn để Đoá Đoá nói xin lỗi. Lúc này Đậu Đậu lại nói, tại trong hồ lô rất không thoải mái, cảm giác cùng tiến vào trong máy giặt quần áo, lại hướng lao vu bà trong nồi quấy quấy. Nàng là hiểu hình dung. Nghe nàng nói như vậy, không đợi Tiểu Nguyệt mở miệng, Đoá Đoá liền chủ động nói, thật xin lỗi, lần sau ta không đem ngươi hút vào dùng một cái. Bởi vì nàng bị hút vào qua trong hồ lô, biết loại kia hoảng hốt cảm giác bất an, không có vui vẻ. Hắc hắc hắc. Này này này. Hai người nhìn nhau cùng một chỗ nở nụ cười. Liên Tiểu Nguyệt đều không hiểu rõ các nàng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Đần độn. Sau đó đứng lên nói, đi thôi, ta đi bãi cát chơi. Đậu Đậu nghe vậy vội vàng đứng lên thân, nhưng là rất nhanh liền như là uống say siêu siêu mèo mèo, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Xong, ta muốn chết rồi. Nàng ngồi dưới đất khó chịu địa đạo. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi đã chết rồi, còn chết cái gì? Tiểu Nguyệt tức giận nói. Đúng nga. Đậu Đậu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lại lập tức cao hứng trở lại. Nó không lăng trèo lên. Tiểu Nguyệt nói. Đoá Đoá lúc này đi qua, đưa lưng về phía Đậu Đậu, nửa ngồi thân thể nói, ta có ngươi. Đậu Đậu ngược lại là không chút khách khí, lập tức như là một con khỉ nhỏ, trực tiếp nhảy lên đến Đoá Đoá trên lưng. Tiểu Nguyệt nhìn xem chồng lên nhau tiểu gia hỏa có chút buồn cười, bất quá cũng không còn thêm. Nếu là trong hiện thực, còn sống Đoá Đoá đoán chừng là còn không nổi đến Đậu Đậu, nhưng các nàng hiện tại là quỷ, nhẹ nhàng, cho nên cóng lên đến cũng là không chút nào phí sức. Bất quá ghé vào trên lưng Đậu Đậu lại không an phận, nàng nhìn thấy Đoá Đoá trên cổ vết thương vị trí cái kia một đầu đũ lam dây nhỏ, nhịn không được nhíu môi hướng bên trong thổi hơi. Sau đó khí theo sau lưng thổi vào đi, từ phía trước thổi ra. Đoá Đoá cái kia khi à, đầu đến cái 180 độ xoay tròn, trực tiếp đối mặt bên trên ngay tại cười hắc hắc Đậu Đậu. Đậu Đậu bị giật mình kêu lên, trực tiếp từ trên lưng Đoá Đoá rơi xuống. Hù chết quỷ. Đậu Đậu vô bộ ngực, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Đoá Đoá bình tĩnh đưa tay đem đầu cho chuyển trở về. Tiểu Nguyệt đi lên trước, trực tiếp từng thanh nàng cho xét lên, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Nhìn xem ba con nhỏ bóng lưng rời đi, Viên Tiểu Doanh thở dài nói, luôn cảm giác các nàng so với chúng ta càng giống là quỷ. Đỗ Tú Chi khẽ cười một tiếng, đứng dậy thu thập bát đũa. Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Nàng nói. Trần Hải Yến cũng gật đầu đồng ý sau đó nói, ngươi nếu là thực tế cảm thấy trong lòng không cân bằng, liền đi ngủ say, đợi đến có thể trùng nhập luân hồi lại tỉnh lại. Ngủ say tuyệt đối là làm hao mòn dài rằng giặc thời gian phương pháp tốt nhất, nhưng là Viên Tiểu Doanh nhìn xem xung quanh trống trải đường đi, nhưng lại có chút không bỏ được. Cái thế giới này mặc dù không lớn, nhưng có thể tùy ý ra vào phòng ốc, có thể để nàng vô tận thăm dò, thỏa mãn trong lòng nàng hiếu kỳ, có một loại thăm dò người khác khoái cảm. Mà lúc này đây, Tiểu Nguyệt trực tiếp đem Đậu Đậu cho xách tới bãi cát. Hạt cát cùng trong hiện thực không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là mặt biển bị một mảnh mê vụ bao phủ, kia là tiểu thế giới này bên dưới, quỷ nếu là chạy tới, liền sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến một nơi khác. Trước đó Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều thử qua, chơi đến quên cả trời đất, coi như là cái trò chơi, dừng lại tốt buồn địch. Đợi đến bãi cát, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại khôi phục hảo bằng hữu quan hệ, tiểu bằng hữu huyên náo nhanh, tốt cũng nhanh, Tiểu Nguyệt thì là một mực bình tĩnh tự nhiên, bởi vì nàng đã sớm quen thuộc hai vui đùa ầm ĩ DS, còn có, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 298. Hồng Đào Quốc tế chương 298, Hồng Đào Quốc tế quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Nguyễn Hồng Trang trước tiên đem Thẩm Tư Viễn đưa đi đi làm, sau đó lúc này mới lái xe trở lại công ty của mình. Nguyễn Hồng Trang Hồng Đào Quốc tế quy mô không lớn, nhưng lại chiếm cứ Thiên Phong cao ốc thương nghiệp lâu dòng giá một tầng. Sở dĩ như thế, không phải là bởi vì Hồng Đào Quốc tế quy mô lớn, mà là bởi vì Hồng Đào Quốc tế doanh thu cao, là bởi vì có tiền. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, là bởi vì toàn bộ công ty khuynh hướng trẻ trung hóa, không giống một chút truyền thống lao tiền, có thể chấp nhận liền chấp nhận, tận khả năng giảm bớt hết thẻ chi tiêu. Chỉnh thể công ty không khí có điểm giống lưới tế mạng lưới công ty, bất quá công ty có được nhiều nhất lại không phải trường trình tốt nghệ thuật, mà là thị trường tiêu thụ, phục vụ khách hàng, tài vụ cùng bộ pháp vụ cửa, đương nhiên còn có nhân viên ít nhất tin tức kỹ thuật cương vị. Cái này cương vị trừ phụ trách nội bộ công ty hệ thống máy tính cùng mạng lưới giữ gìn cùng quản lý bên ngoài, còn muốn phụ trách thuyền điều hành hệ thống, hàng hóa theo dõi hệ thống chở. Nguyễn Hồng Trang trừ cùng cái khác công ty vận tải có hợp tác bên ngoài, nhà mình công ty cũng có 6 chiếc Viễn Dương tàu hàng, trong đó trừ Nguyễn Hướng tiền tài trợ 2 chiếc, còn có công ty từ mua 2 chiếc cùng Tưởng Đào Chi 2 chiếc. Nàng cái này 2 chiếc thuộc về mang hoạt động hình thức, mà cái này 6 chiếc tàu hàng từ Nguyễn Hướng tiền tìm đến một vị nghề nghiệp người quản lý. Nói cách khác, Hồng Đào Quốc tế kỳ thật chia làm 2 bộ phận, Nguyễn Hồng Trang phụ trách chính là hành chính loại công tác, Nguyễn Tra tìm nghề nghiệp người quản lý thì là phụ trách cụ thể thuyền. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang năng lực, cũng bởi vì Nguyễn Hướng tiền cùng Tưởng Đào Chi nhân mạch quan hệ, Hồng Đào Quốc tế quy mô mặc dù không lớn, nhưng là sinh ý lại rất tốt, hơn nữa còn cùng nước ngoài mấy nhà công ty mậu dịch có hợp tác lâu dài. Chờ Nguyễn Hồng Trang đi vào Thiên Phong cao ốc, thuộc về Thiên Phong cao ốc bảo an nhân viên nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Đương nhiên, chào hỏi đều là một chút tuổi hơi lớn bảo an nhân viên, một chút trẻ tuổi cũng không dám, dù sao Nguyễn Hồng Trang trẻ tuổi xinh đẹp, tùy tiện tiến lên bắt chuyện, không nói trước đối phương có thể hay không phản ứng ngươi, nếu là cáo ngươi một cái quấy rối, kia liền chịu không nổi. Cả tòa Thiên Phong cao ốc tự nhiên không chỉ Hồng Đào Quốc tế một công ty, nhưng là tuyệt đối là kiếm lợi nhiều nhất một công ty, theo ngày lễ ngày Tết, công ty phúc lợi đều sẽ vì bọn họ những này phe thứ ba bảo an nhân viên chuẩn bị một phần cũng có thể thấy được, công ty bọn họ là tuyệt đối không thiếu tiền. Nguyễn Hồng Trang tới không tính sớm, lúc này đã qua giờ làm việc, cho nên trong thang máy người tương đối ít. Tương đối ít, không có nghĩa là không có, tỉ như hiện tại, Nguyễn Hồng Trang liền gặp được một vị người mặc màu xám bạc câu phục nam nhân. Hắn nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. "Nguyễn tổng, buổi sáng tốt lành." Nguyễn Hồng Trang lại chỉ có thể gật gật đầu, bởi vì nàng căn bản không biết đối phương tính danh, chỉ nghe Đào Tử nói qua, tựa như là các nàng trên lầu một nhà làm chữa bệnh công ty lãnh đạo. Nam nhân niên kỷ cũng không lớn, chừng 30 tuổi, tóc cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra rất là khôn khéo già dặn, toàn thân tản ra thành thục nam tính mị lực. Hắn thấy Nguyễn Hồng Trang tiến vào thang máy, chủ động giúp nàng đè xuống tầng lầu khóa. "Cảm ơn." Nguyễn Hồng Trang nói một tiếng cảm ơn. Nam nhân lập tức nói, "Nguyễn tổng, công ty của các ngươi là làm vận tải đường thủy sinh ý, công ty của chúng ta vừa vặn mua sắm một nhóm chữa bệnh khí tài muốn tìm người từ nước ngoài trở về, không biết công ty của các ngươi có hay không thừa bận mục đích." "Không có." Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang như thế trực tiếp cự tuyệt, làm cho nam nhân kế tiếp còn lời muốn nói dương mắt tại cổ họng lung bên trong. "Ê, Nguyễn tổng nói đùa, nào có sinh ý không làm?" Nam nhân có chút cười ngượng ngùng địa đạo. "Chúng ta năm nay thuyền đã xếp đầy, nếu như muốn vận chuyển, chỉ có thể an bài đến sang năm." "Sang năm cũng được à, sang năm chúng ta vẫn như cũ có khí tài mua sắm, chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Nam nhân nói. Nguyễn Hồng Trang khép cười một tiếng, sau đó nói, "Hợp tác có thể à, ngươi trực tiếp liên hệ công ty của chúng ta phòng thị trường, những chuyện này, ta cũng không cụ thể phụ trách." Nam nhân còn muốn nói tiếp, lúc này thang máy cũng đã đến, mở cửa, trực tiếp cũng không quay đầu lại ra thang máy. Nam nhân kia đứng trong thang máy, nhìn xem Nguyễn Hồng Trang bóng lưng, lại cũng chỉ là cười cười, vẫn chưa biểu hiện ra mảy may bất mãn cảm xúc. "Nguyễn tổng, buổi sáng tốt lành." Thấy Nguyễn Hồng Trang tiến đến, công ty hai cái tiếp tân vội vàng đứng dậy. Hai nữ hài một cái là mặt tròn, tràn đầy collagen, lộ ra rất là đáng yêu. Một cái khuôn mặt có chút vương, lộ ra càng thêm thành thục một chút, nhìn qua tuổi tác cũng lớn hơn một chút. Kỳ thật các nàng hai cái niên kỷ đều là năm nay thuộc khóa này tốt nghiệp, mặt tròn gọi Tôn Nhu, mặt chữ điển cứ gọi Hàn Thu Vân. Nguyễn Hồng Trang chỉ là hướng hai người nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Gặp nàng người đi bảo, Tôn Nhu mới nhỏ giọng nói, "Nguyễn tổng hôm nay thế nào không có cầm hoa hồng?" "Ta thế nào biết, nói không chừng bị Nguyễn tổng cho cự tuyệt, không truy chứ sao?" Hàn Thu Vân nói. Truy cầu Nguyễn Hồng Trang rất nhiều người, thường xuyên có người tặng hoa, đồng dạng đều là các nàng tiếp tân đời thu, sự tình sau Nguyễn Hồng Trang đều là để các nàng tùy ý xử lý. Chỉ có đoạn này thời gian, Nguyễn Hồng Trang thường xuyên không phải bưng lấy một bó hoa, chính là cầm một chi hoa hồng, như hôm nay dạng này hai tay trống trơn, thật đúng là hiếm thấy. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang thu được một bó hoa, bất quá bởi vì là ở nhà, nàng trực tiếp đem hoa cho cắm vào tượng đảo chi tặng hoa cho mình. Nguyễn Hồng Trang một đường đi đến bước đi, trên đường đi nhao nhao có người cùng nàng chào hỏi, toàn bộ công ty hoàn toàn lệch trẻ trung hóa, 40 tuổi trở lên nhân viên vô cùng ít ỏi. Nguyễn Hồng Trang một đường đi tới cửa phòng làm việc của mình, đẩy ra cửa đi vào, liếc mắt liền gặp được Tưởng Đào Chi đang ngồi ở vị trí của mình ăn đồ vặt. Gặp nàng tiến đến, cũng không đứng dậy, chỉ là mắt liếc thấy nàng, trong mồm vẫn nhích tới nhích lui. "Ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy?" Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười địa đạo. "Ta nhìn ngươi tối hôm qua lại hút bao nhiêu dương khí?" Tưởng Đào Chi nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đưa tay liền muốn đi gõ đầu của nàng, chớ nói nhảm. Thế nhưng là Tưởng Đào Chi há miệng liền đi cắn, doa đến Nguyễn Hồng Trang vội vàng rút tay về. "Ngươi chúc cậu a, ta cũng không có nói bậy, đây là a gì nói." Tưởng Đào Chi lý trực khí chẳng nói. "Nàng cũng nói bậy, ngươi chớ cùng nàng học. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi thế nào trở nên trẻ tuổi?" Tưởng Đào Chi đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đôi đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, kém chút miệng đụng miệng, dọa đến Nguyễn Hồng Trang một cái sau ngựa. "Khì hì." Tưởng Đào Chi phát ra tiếng cười đắc ý tiếp lấy, nhưng trong nháy mắt ngừng lại, một mặt nghiêm túc nói, "Trước đó ta một mực không có phát hiện, trong khoảng thời gian này, ngươi không chỉ là làn da biến tốt, tinh khí thần rõ ràng cũng đã khá nhiều, cả người trạng thái cho người ta cảm giác trẻ tuổi mấy tuổi, ta vẫn cho là ngươi chỉ là bởi vì yêu đương, tinh thần tỏa sáng bố trí, lại không nghĩ rằng." Tưởng Đào Chi lộ ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. "Chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, ngươi thậm chí ngay cả ta đều giấu." Nguyễn Hồng Trang đưa tay nắm cằm của nàng, cách cái bàn, đem đầu đưa tới, gần đến lẫn nhau đều có thể nghe được hô hấp. Tưởng Đào Chi gương mặt từng đỏ, nàng vốn là loại kia lạnh da trắng, cái này lộ ra trắng trẻo mũm mĩm, như là một cái táo đỏ. "Vậy ngươi làm tốt trở thành người một nhà chuẩn bị sao?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Cái gì? Chỉ có trở thành người một nhà, tài năng biết được cái bí mật này, nếu không liền sẽ bị giết chết." Nguyễn Hồng Trang rối ngón môi qua cổ họng của nàng, doa đến Tưởng Đào Chi một cái giật mình. Nguyễn Hồng Trang lại phi thường ác liệt nở nụ cười, tiếp lấy đã thấy nàng ngồi dậy, trên tay còn cầm một cái bánh cuộn thủy sĩ. "Cho ta ăn một cái." Nguyễn Hồng Trang đắc ý thiêu thiêu mi mau. "Nguyên lai ngươi nói như thế nhiều, chính là vì ăn bụng ta bánh cuộn thủy sĩ, nhanh lên còn cho ta." Tưởng Đào Chi phát điên địa đạo. Nguyễn Hồng Trang căn bản lờ đi nàng, nói thẳng, "Mấy ngày nữa Tư Viễn liền tới công ty đi làm, ngươi giúp hắn đem công vị chuẩn bị kỹ càng." "Ta mới mặc kệ hắn đâu, hắn là bạn trai ngươi, lại không phải ta." Tưởng Đào Chi nổi giận đùng đùng nói. Nguyễn Hồng Trang quay đầu, hướng nàng vũ mị cười nói, "Cũng không phải không được." Tiếp lấy không đợi Tưởng Đào Chi nói chuyện, vừa tiếp tục nói, "Hai người các ngươi phải thật tốt ở chung a, nói không chừng Tư Viễn cũng sẽ độ điểm dương khí cho ngươi." Tưởng Đào Chi có lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại không nỡ, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt biến trẻ tuổi, nàng năm nay cũng đã 28 tuổi, chừng 2 năm nữa liền 30 tuổi, thân thể cơ năng sẽ toàn diện trưởng. Nàng cũng biết, hút dương khí chỉ là trò đùa nói xong, muốn thật là như thế, sông A Di biến trẻ tuổi, vậy đơn giản nghĩ kỹ cực sợ, bất quá Thẩm Tư Viễn khẳng định là có để người biến trẻ tuổi biện pháp. Nhìn xem đắc ý dương dương vào trong phòng Nguyễn Hồng Trang, Tưởng Đào Chi hữu khí vô lực đem thị khuôn mặt thiếp trên bàn, bị đối phương nhẹ nhõm nắm, đáng ghét ta bất quá khi ánh mắt quét về phía một bên bánh cuộn thủy sĩ, đột nhiên lại cao hứng trở lại. nếu là Thẩm Tư Viện thật tới làm, vậy coi như có hoàn mỹ cơm mối nối. Thế là vội vàng nâng người lên, theo bên cạnh rút ra một cái bản bút ký, đem mình muốn ăn đồ vật từng cái liệt kê ra đến. Một bên viết một bên còn si ngốc cười ngây ngô, đồng thời còn thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Ánh mắt thời gian dần qua trở nên cực kỳ cơ trí. Tấu chương xong, chương 299, lắc lư một tuần chương 299, lắc lư một tuần thời gian một tuần thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay Thẩm Tư Viễn sự tình cũng tương đối nhiều. Trừ muốn đem trong tay công tác giao tiếp ra ngoài bên ngoài, chính là cùng các loại người ăn cơm. Đầu tiên là cùng Đinh Hữu Quang hai người ăn. Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng hiểu rõ, tại sao chính mình rời khỏi hạng mục sau, Đinh Hữu Quang vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng nhiệt tình, nguyên lai hắn là nghĩ nếu như sau này bọn hắn đi ra làm một mình, Thẩm Tư Viễn có thể cho bọn hắn đầu tư. Dù sao Thẩm Tư Viễn bạn gái thế nhưng là mở phe ra gì, trong khe hở tùy tiện để loạt một điểm, công ty giai đoạn trước xây dựng tài chính liền có. Trên cái thế giới này khó khăn nhất chính là từ không tới có, chỉ cần giải quyết bút thứ nhất tài chính nơi phát ra, hắn tin tưởng phía sau cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là con đường của hắn không sai, mà lần này bắt cá trò chơi chính là một lần thử nghiệm, nếu như thành công, sau này cứ dựa theo cái này đường đi đến, phía sau sẽ có liên tục không ngừng tài chính, dù sao có chút thế nhưng là danh xưng tiền mặt bỏ sữa, chỉ cần tìm đúng đường đi, chính là thuần kiếm. Đương nhiên, nếu như con đường này đi không thông, vạn sự đều yên, hắn lại tiếp tục nghĩ cái khác kiếm tiền đường đi, bất quá Thẩm Tư Viễn đường dây này, vẫn như cũ không thể đoạn. Làm ăn chính là dạng này, đem bằng hữu làm cho nhiều hơn mới tốt, luôn có cần dùng đến thời điểm. Sau đó chính là cùng Chu Chính Đạo bọn hắn cùng nhau ăn cơm, dù sao Chu Chính Đạo lúc trước là hắn kéo vào tổ, hiện tại hắn phủi mông một cái rời đi, cũng nên cùng người ta nói lời xin lỗi, cho nên bữa cơm này tự nhiên cũng là Thẩm Tư Viễn mời. Đương nhiên, cũng bởi vì Chu Chính Đạo xem như Thẩm Tư Viễn số lượng không nhiều bằng hữu, hắn tiến vào Quang Huy ạ nỉ mấy năm này thời gian, liên hệ nhiều nhất chính là Chu Chính Đạo, dần dần, hai người tự nhiên cũng liền chỗ thành bằng hữu. Tiếp xuống chính là cùng bộ môn các đồng nghiệp cuối cùng nhất một lần liên hoan, bữa cơm này là Chu Xuyên mời, xem như vì Thẩm Tư Viễn thực hiện. Thẩm Tư Viễn, sau này thường liên hệ. Chu Xuyên bưng chén rượu cùng Thẩm Tư Viễn đụng một cái, Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, một chén cạn. Vương Siêu, Lý Khang bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đi lên cùng Thẩm Tư Viễn cạn ly, nhưng là Thẩm Tư Viễn lại lướt qua liền ngừng lại, vẫn chưa uống một hơi cạn sạch. Thằng đến Lâm Mạn Chi tới, hắn lần nữa một chén tới đáy. Sở dĩ khác nhau đối đãi, là bởi vì Thẩm Tư Viễn trong lòng rõ ràng, mặc dù tại cùng một cái bộ môn cộng sự như thế lâu, nhưng kỳ thật vẫn như cũ thân sơ hữu biệt, trừ Chu Xuyên cùng Lâm Mạn Chi bên ngoài, những người khác quan hệ chỉ sợ còn không bằng Chu Chính Đạo, chờ hắn người vừa đi, 89/10 liền rốt cuộc sẽ không liên hệ. Chẳng qua là dài rằng giặc nhân sinh một chút khách qua đường thôi, cho nên cũng liền không cần cùng bọn hắn quá mức khách khí. Tuần này cuối cùng nhất một bữa cơm, là Tưởng Văn Hân hai vợ chồng mời. Bọn hắn đã sớm mời Thẩm Tư Viễn, chỉ có điều một mực không có thời gian cho trì hoãn. Kỳ thật các ngươi không cần như thế khách khí. Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ. Người rời trước sau này, có thể gặp mặt số lần liền thiếu đi, đầu đầu lại một mực thụ ngươi chiếu cố, chúng ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này muốn hướng ngươi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Tưởng Văn Hân đứng dậy cho Thẩm Tư Viễn cái chén rót đầy rượu. Ta mặc dù theo Quang Huy ạ nìm rời trước, nhưng sẽ đi Hồng Đảo Quốc tế đi làm, Tưởng Đào Chi cũng tại Hồng Đảo Quốc tế, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Thẩm Tư Viễn nói, ta cũng nghe Đào Tử nói việc này, đầu đầu vừa bạn có thể đi tìm nàng Tiểu Di chơi, trong cái nhà này, đầu đầu trừ cùng với mẹ của nàng cùng ta bên ngoài, liền cùng Đào Tử quan hệ tốt nhất, không phải nàng một người mỗi ngày ở trong nhà, cũng rất cô độc. Yên tâm đi, phía sau có sự tình để nàng làm. Thẩm Tư Viễn nói. Ê! Tưởng Văn Hân ý nghĩ cùng Tưởng Đào Chi không sai biệt lắm, đầu đầu như thế nhỏ, nàng có thể làm gì sao à? Bất quá lời này nàng nhưng lại không tiện nói ra miệng, dù sao vô dụng, liền có khả năng sẽ bị vứt bỏ. Trong lòng chỉ hy vọng đầu đầu có thể không chịu thua kém một điểm, đừng để Thẩm Tư Viễn thất vọng. Còn như tái sinh một lần, nói thật ra, bọn hắn xoắn suýt rất lâu, cũng còn không có hạ quyết tâm, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, nếu là thật mang thai, kia liền tái sinh một lần, nếu như từ đầu đến cuối không có mang thai, cũng không bắt buộc. Tiểu Thẩm, trước đó vài ngày nghe nói ngươi dọn nhà, cũng còn không có chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui, cũng không biết đưa ngươi chút cái gì, ta cùng ngươi tưởng tỷ tổng cộng một chút, đưa ngươi một cỗ xe thay đi bộ. Đao Quảng Hạ móc ra một thanh chìa khóa xe đặt lên bàn. A, Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, hắn mặc dù không biết lái xe, nhưng đối với một chút xe sang còn là nhận biết. Trông xe chìa khóa bên trên đánh dấu, hẳn là một cỗ Bentley, cụ thể cái gì loại hình, liền không được biết. Bất quá mặc kệ cái gì loại hình, giá cả hẳn là không ít. Cái này không thể được, quá quý giá, mà lại ta không có bằng lái, người đưa ta một chiếc xe ta cũng không biết lái. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa chìa khóa cho đẩy trở về. Xe không có thể học nha, mà lại Nguyễn biết lái xe, có thể để nàng cho ngươi mở, thực tế không được, để Đào Tử cho ngươi mở cũng có thể. Tưởng Văn Hân quên nhủ. Ách! Lời này thế nào nghe là lạ. Còn là được rồi, ngươi cho ta đều mở không quay về. Không có việc gì, xe đã đặt tại nhà ngươi dưới lầu trong gara, chìa khóa ngươi cầm trước, sau này nhất định có thể cần dùng đến. Bất quá cuối cùng tại hai vợ chồng trái một câu phải một câu khuyên giải xuống, hắn còn là nhận lấy chiếc xe hơi này. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị đi học, bởi vì xe với hắn mà nói có chút gần gà, không có quá lớn tác dụng. Thế là trở về sau cùng Nguyễn Hồng Trang thương lượng một chút, thả nàng công ty sử dụng. La Âu Lục GTA. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Tư Viễn nhìn xem màu đen thân xe, yêu mỹ đường cong, trầm ổn khí quyển, liền biết hẳn là giá cả không ít. Xe này muốn bao nhiêu tiền? 400 đến bạn đi. Nguyễn Hồng Trang địa đạo. Như thế quý, cái kia có phải trả lại hay không? Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình. Liên một chiếc xe mà thôi, có cái gì tốt còn trở về. Nguyễn Hồng Trang lơ đến nói.
Không hiểu rõ các ngươi những người có tiền này, đương nhiên chính yếu nhất chính là ta cũng không biết lái xe à.
Thập Tư Viễn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Giang Ánh Tuyết cũng đã nói, Nguyễn Hồng Trang lấy được bằng lái sau, ba ba của nàng liền đưa nàng một cỗ Bentley, thế nhưng là mở một ngày liền bị nàng đụng hủy, chắc không được nàng không thèm để ý chút nào.
Kia liền dựa theo ngươi ý tứ, lái đi công ty cho đào tử dùng đi, ngươi trong ngày thường nếu là dùng xe liền để đào tử cho ngươi làm lái xe.
Nguyễn Hồng Trang cười nói.
A, nhưng ta nhớ được ngươi công ty là có tài xế a.
Lái xe sự tình tương đối nhiều, thường xuyên sẽ đưa đón hộ khách, ngươi tự mình dùng xe, vẫn là để đào tử cho ngươi mở càng thuận tiện một chút.
Không phải còn có ngươi sao?
Ta thế nhưng là lão bản, ta trong ngày thường sự tình thế nhưng là rất nhiều, làm sao có thời giờ?
Nguyễn Hồng Trang ngạo kiều địa đạo.
Vậy được đi. Thập Tư Viễn cũng tìm không ra phản bác lý do, cũng chỉ có thể nghe theo Nguyễn Hồng Trang an bài.
Ngươi từ chức thủ tục đều đã làm tốt rồi.
Nguyễn Hồng Trang một mặt mong đợi hỏi.
Ừm, thứ hai đi ngươi công ty báo trình diện, Nguyễn tổng, sau này còn mời chiếu cố nhiều hơn.
Yên tâm, ta sẽ trọng điểm chiếu cố ngươi.
Nguyễn Hồng Trang ôm Thẩm Tư Viễn eo, nét mặt tươi cười như hoa, nàng đã chờ mong cùng hắn cùng tiến lên tan tầm thời gian.
Thẩm Tư Viễn bưng lấy mặt của nàng hỏi, cuối tuần này ngươi có rảnh không?
Ta ước đào tử, bất quá nếu như ngươi có việc, ta liền phải thác.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Thế thì không cần, ta chuẩn bị cuối tuần lại đi một chuyến phòng cầu vòng.
Thẩm Tư Viễn nói.
Ngươi như thế thích Đường Đường, không bằng liền nghe mẹ ta đề nghị, để nàng nhận nuôi Đường Đường được rồi, dù sao chúng ta cũng nuôi nổi.
Nguyễn Hồng Trang nói.
Không cần, bởi vì ta đã tìm tới Đường Đường phụ mẫu.
Không đúng, nói chính xác là tìm tới mẹ của nàng.
A, Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hơi kinh ngạc.
Đợt, hôm nay không có, tấu chương xong, chương 300, đào tử sáng sớm chương 300, đào tử sáng sớm tưởng đào chi bên thai ngầm trộm nghe thấy hải tử thanh âm, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe không rõ lắm, vô ý thức muốn nghiêng thai lắng nghe rõ ràng, buồn ngủ cũng chậm chậm tùy theo rút đi, bất quá người còn không có triệt để thanh tỉnh. Mở to mắt, nhìn quanh một chút bốn phía, trước mắt hết thảy đều lộ ra có chút lạ lẫm, thẳng đến ánh mắt rơi xuống gió biển lay động lụa mỏng bên trên, người lúc này mới triệt để tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới tối hôm qua nàng lần thứ nhất ngủ lại tại Thẩm Tư Viễn trong nhà, mà bên thai nghe tới thanh âm là đậu đậu cùng đoá đoá thanh âm, còn như Tiểu Nguyệt, nàng luôn luôn lặng yên, không nói một lời. Nàng đứng dậy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua trên người nàng nhẹ như sa mỏng áo ngủ, lưu lại một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp. Tường Đào Chi vóc dáng không cao, nhưng là dáng người tỷ lệ lại rất tốt, thân thể lấy đà, cho người ta một loại phúc hậu đầy đặn cảm giác. Dựa theo người phương Bắc thuyết pháp, chính là cô nương này dáng dấp thật vui mừng, có phúc tướng.
Đến ta, đến ta.
Lúc này Tưởng Đào Chi bên thai nghe thấy đậu đậu thanh âm vội vàng, trong lòng hiếu kỳ nàng trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài, đã thấy đậu đậu cùng đoá đoá ngay tại trong phòng khách tranh đoạt cưới một thất ngựa nhún bơm hơi. Tiểu Nguyệt Tiên tĩnh ngồi ở một bên, mắt thấy ban công bên ngoài, ánh mặt trời chiếu tiền đến, lưu lại pha tạ quang ảnh.
Ngươi tỉnh a, tỉnh đi đánh răng rửa mặt tới an điểm tâm.
Thẩm Tư Viễn thanh âm ở bên thai nàng vang lên, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thẩm Tư Viễn đang đứng tại phòng bếp làm điểm tâm. Phòng bếp là mở ra thức, cùng phòng khách liền cách một cái bàn điều khiển. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn nụ cười sán lạ, Tưởng Đào Chi không khỏi có chút hoảng hốt, trong nháy mắt này, nàng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Một màn này cực giống ấm áp người một nhà, doa đến vội vàng lắc đầu, đem cái này không thực tế ý nghĩ cho ném chi nào sau. Tiếp lấy nàng tâm tình lại khá hơn, vui sướng đi tới phòng bếp, nhún nhún trong mũi, tiến đến Thẩm Tư Viễn bên cạnh hỏi, buổi sáng làm cái gì?
Sữa bò, sandwich, mì sợi, nấu trứng gà cùng hương sắc bánh thịt.
Hoa, chung tây kết hợp, ta muốn ăn bánh thịt.
Tưởng Đào Chi một mặt kinh hỉ.
Có phần của ngươi, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt.
Thiếu không được ngươi, nhanh đi đánh răng rửa mặt.
Thẩm Tư Viễn túi đầu liếc mắt nhìn, liền lại vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng cái kia khinh bạc cáo ngủ, căn bản che không được nàng to lớn dáng người, huống chi còn lịch ánh sáng.
Cho ta làm nhỏ một chút, quá lớn ta ăn không hết liền lãng phí hết.
Ta cho ngươi một nửa, còn lại cho ta.
Thẩm Tư Viễn sáng sớm làm như thế phong phú, tự nhiên không chỉ là vì để sớm bữa ăn tính đa dạng, mà là hắn sức ăn lớn, ăn được nhiều.
Vậy thì tốt. Tường Đào Chi nghe vậy vui dạo dược địa đạo.
Sau đó nhìn một vòng, nghi hoặc hỏi, Nguyễn Nguyên đâu?
Nàng còn không có rời giường đâu, ngươi đừng đi quấy rầy nàng, để nàng ngủ thêm một lát.
Thẩm Tư Viễn nói,
nắng đã chiếu đến ít, còn ngủ.
Tường Đào Chi nhỏ giọng thầm thì một câu,
lại nói tiếp, vậy ngươi vất vả, ta đi đánh răng.
Nói xong quay người lại trở về phòng.
Phòng nàng chẳng những có đơn độc phòng vệ sinh, còn có đơn độc đồ rửa mặt.
Đợi đến nàng đi tới bồn rửa mặt trước, nhìn thấy trong gương chính mình, nàng đột nhiên kịp phản ứng, nháy mắt gương mặt trở nên đỏ bừng, tiếp lấy như là tranh thủy mặc cho nhiễm, nháy mắt huyết tán đến bên thai cùng cổ, mãi cho đến ngực trần trụi bộ phận đều biến đỏ, cả người triệt để nhiệt độ đỏ.
Sở dĩ như thế, là bởi vì cho tới bây giờ mới chú ý tới mình áo ngủ là bao nhiêu khinh bạc. Bên trong bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
Cái này cũng không trách nàng, Tân Hải nhiệt độ không khí gần đây cũng rất cao, không ai ban đêm sẽ mặc thật dày áo ngủ, đều là càng khinh bạc càng tốt, thậm chí rất nhiều người sẽ còn lựa chọn quần ngủ.
Coi như là áo tắm tốt, lại có cái gì cùng lắm thì.
Tường Đào Chi trong lòng dạng này an ủi mình, lúc này mới hơi tốt hơn một chút, nhiệt độ đỏ chậm rãi lui tán. Tân Hải du khách đặc biệt nhiều, xuống biển bơi lội tự nhiên cũng nhiều, cho nên thường xuyên tại bãi cát hoặc là cửa khách sạn nhìn thấy tiểu tỷ tỷ mặc mát lạnh bikini, tùy ý đi lại, hào phóng tự nhiên, chưa phát giác mảy may xấu hổ. Trước đó tại Quang Huy ạ niềm thời điểm, Vương Siêu mấy người nghỉ ngơi thời điểm liền thích đi phụ cận bãi cát đi dạo, chính là nguyên nhân này.
đương nhiên là có thời điểm cũng có thể gặp được cổng kênh bác gái, thịt bị tìm đến từng tầng như cái đại thanh trùng, có mãnh liệt hạ sốt hiệu quả. Tường Đào Chi đánh răng rửa mặt, lại đổi một bộ quần áo, lúc này mới lần nữa theo gian phòng đi ra, tiếp tục giả bộ làm thần sắc thản nhiên ở trước bàn ăn ngồi xuống. Rất nhanh, Thẩm Tư Viễn liền đem một cái bàn ăn thả ở trước mặt nàng, trong mâm đặt vào nửa khối bánh thịt cùng một cái sandwich, bên cạnh còn phân phối một chút rau quả, xem ra tương đương phong phú. Quá nhiều, ta chỉ sợ ăn không được như thế nhiều. Nàng lời nói vừa mới nói xong, lại một chén sữa bò thả ở trước mặt nàng, cái này, nàng là thật ăn không hết. Nàng thuộc về thích ăn nhưng lại sức ăn tiểu nhân loại hình, thuộc về người đồ ăn nghiện lớn. Không sao, ăn thừa cho ta. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Tường Đào Chi nghe vậy cao hứng, sau đó cầm lấy dao đĩa, trước dùng cán dao bánh thịt cùng sandwich đều cắt thành hai nửa để một bên, dạng này nếu quả thật ăn không vô, cũng sẽ không bị làm bẩn. Đúng lúc này, cảm giác bắp chân bị va vào một phát, túi lầu xuống, lại là Đầu Đầu cưỡi ngựa nhún, chính ngựa đầu nhìn nàng. Tiểu Di, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đầu Đầu nói. Tiểu mông ngựa tinh. Tường Đào Chi hé miệng cười khẽ. Đầu Đầu quay đầu liếc mắt nhìn chính mình cưỡi ngựa nhún cái mông, tròn vo rất đáng yêu, lập tức liền cao hứng trở lại. Ngựa nhún, lời này là khen ta là cưỡi tại mông ngựa cái giám bên trên tiểu tinh linh. Thế là cao hứng cưỡi ngựa nhún ủi ủi rời đi. Tường Đào Chi cũng thật cao hứng, nàng đối với hôm nay bộ trang phục này rất hài lòng. Trên thân là một kiện màu hồng tay áo ngắn, hạ thân là một bộ màu trắng viền ren váy, tóc lỏng lẻo áo choàng, tràn ngập thanh xuân sức sống, cho người ta một loại mối tình đầu cảm giác. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn bưng hai cái bàn ăn ngồi tại nàng đối diện, sau đó cả kinh nàng trợn mắt hốt mồm. Nàng biết Thẩm Tư Viễn sức ăn lớn, có thể ăn, nhưng không thấy như thế lớn, như thế có thể ăn, một cái trong mâm hương sắc bánh thịt chồng mấy tầng, một cái khác đĩa là một chồng sandwich. Nhìn ta làm cái gì, ăn a? Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy mở miệng một tiếng bánh thịt, hai ngụm một cái sandwich, càng là thấy Tường Đào Chi trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng chưa hết, Thẩm Tư Viễn lại đứng dậy, vương tới một chén sữa bò. Chỉ có điều ly kia tử là loại kia cực lớn bình cà phê, một lớn bình sữa bò, ở trước mặt nàng, từ ngực mấy ngụm vào bụng. Tường Đào Chi. Tường Đào Chi cúi đầu nhìn một chút chính mình bàn ăn, vội vàng đem chính mình vừa mới cắt xuống nửa khối bánh thịt cùng nửa khối sandwich xin tiến vào Thẩm Tư Viễn trong mâm. Cái này cũng cho ngươi. Tường Đào Chi nói. Ăn không vô sao. Tường Đào Chi gật đầu, lại bổ sung một câu, ta dùng dao mổ tốt, không có đủ. Nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp Thẩm Tư Viễn dùng cái xiên trước cắm ở bánh thịt, lại xiên ở sandwich, cũng cùng một chỗ, một ngụm cho nuốt vào. Ngươi nói cái gì? Không có. Không có cái gì. Tường Đào Chi có chút lắp bắp nói. Nàng hiện tại thật sợ hãi Thẩm Tư Viễn có thể hay không há mồm đem nàng cũng một ngụm nuốt vào. Thẩm Tư Viễn sẽ không là cái gì yêu quái biến a? Trong lòng nàng đống nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, không biết lại nghĩ tới cái gì, gương mặt nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, khóe miệng càng là ức chế không nổi trên mặt đất dương. Ngồi tại đối diện nàng Thẩm Tư Viễn cảm thấy không hiểu đâu, an điểm tâm đều có thể đem người cho ăn nhiệt độ đỏ rồi. Đợt, còn có, tấu chương xong, chương 301, cắt lỗ 2 chương 301, cắt lỗ 2 đang ăn cái gì, cũng không đợi ta. Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Trang mặc đồ ngủ, tóc có chút lăng loạn từ trong phòng đi ra. Gặp ngươi quá khốn, nghĩ ngươi ngủ thêm một lát. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang đi tới, tiến đến Thẩm Tư Viễn trong mâm liếc mắt nhìn, trống trơn, cái gì cũng không có, ngược lại là Tưởng Đào Chi trong mâm, còn có không ăn xong bánh thịt. Ta đều ăn xong, ngươi cái kia một phần ta giữ lại cho ngươi, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt. Quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên được. Nguyễn Hồng Trang xoay người tại Thẩm Tư Viễn trên khỏe miệng hôn một cái. Bẩn. Thẩm Tư Viễn né tránh nói. Không sao, ta lập tức liền đánh răng. Nguyễn Hồng Trang nói. Không, ý của ta là ngươi răng còn không có soát. Thẩm Tư Viễn nói. Người tên ngốc này, lại còn ghét bỏ ta. Nguyễn Hồng Trang giương cổ lên, nhất định phải hôn lại một lần mới có thể bỏ qua. Thẩm Tư Viễn giả vờ như bất đắc dĩ tại miệng nàng trên môi nhẹ mổ một chút, nàng lúc này mới vui dạo dựng đánh răng rửa mặt đi. Thứ có cái gì không tầm thường. Tường Đào Chi đem một màn này nhìn ở trong mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bánh thịt không thơm, cũng không có như vậy ăn ngon. Chờ Nguyễn Hồng Trang thu thập xong, ăn xong điểm tâm, liền chuẩn bị tiến về phòng cầu vòng, Tường Đào Chi tự nhiên cũng cùng theo. Nàng vốn là ước Nguyễn Hồng Trang cùng đi dạo phố, hiện tại nghe nói việc này về sau, cũng hào hứng dạt dào muốn đến một chút náo nhiệt. Đây là chuyện tốt, phòng cầu vòng có thể bị càng nhiều người biết, liền sẽ có càng nhiều người gia nhập vào sự nghiệp từ thiện bên trong đến, thế là cũng liền không có cự tuyệt. Các ngươi là để ở nhà, còn là cùng chúng ta cùng một chỗ? Thẩm Tư Viễn hỏi ba cái tiểu gia hỏa. Tiểu Nguyệt trực tiếp đứng dậy, nàng trong nhà đợi đến cũng đích xác rất nhàm chán, cũng nghĩ ra đi đi. Mà Đậu Đậu cùng Đoá Đoá căn bản liền không có cái gì chủ kiến, thấy ca ca cùng tỷ tỷ đều cùng đi, các nàng tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ đuổi theo. Thế là Nguyễn Hồng Trang lái xe, Thẩm Tư Viễn ngồi ở ghế phụ, Tưởng Đào Chi cùng tiểu gia hỏa nhóm ngồi tại sau tòa. Sau tòa rất rộng rãi, mà lại Đậu Đậu cưỡi tại tiểu di trên đùi, cũng không chiếm địa phương, cho nên cũng không lộ ra chen chúc. Khoai lang hoa hoa, chúng ta đi đâu chơi? Đậu Đậu nói, chúng ta là đi nhìn đường đường. Đường đường. Đậu Đậu nhớ tới cái này tiểu bằng hữu đến. Nàng cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đi qua phòng cầu vòng, bất quá lúc kia các nàng là quỷ hình thái, cho nên nàng mặc dù đã gặp Đường Đường, nhưng là Đường Đường cũng chưa gặp qua nàng. Vậy ta có thể cùng với nàng cùng nhau chơi sao? Đậu Đậu có chút hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá Đường Đường nghe không được thanh âm, cũng sẽ không nói lời nói. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở. Nàng lo lắng Đậu Đậu cùng Đường Đường chơi gấp sẽ phát điên. Tại sao nghe không được thanh âm? Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng lỗ tai sinh bệnh, cho nên nghe không được. đem nàng ôm vào trong ngực Tưởng Đào Chi tận khả năng dùng hài tử có thể nghe hiểu được lời nói cùng với nàng giải thích.
Ta biết, chính là đi thôi.
Đầu đầu nói.
Ê!
Ngươi biết. Bởi vì mẹ ta thường xuyên nói ba ba lỗ thai điếc, nhưng là ta biết, kia là giả, hắn trang.
Đầu đầu nghiêm trang nói.
Ngươi thật đúng là thông minh.
Một xe thượng nhân đều cười mà không nói, chỉ có Đoá Đoá tò mò hỏi, ba ba của ngươi tại sao muốn chứa kẻ điếc?
Bởi vì hắn cảm thấy mụ mụ lại nhại cả ngày, cho nên giả vợ như nghe không được.
Đầu đầu xoa cằm, giả vợ như một bộ cơ trí bộ dáng.
Đầu đầu nhìn về phía Đoá Đoá, sau đó đột nhiên trừng to mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngồi ở trên đùi Tưởng Đào Chi nàng, lập tức đứng dậy, lay ngồi trước, thần sắc kích động mà nói, khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa.
Làm cái gì?
Thẩm Tư Viễn quay đầu lại, có chút không rõ nàng tại sao đột nhiên kích động như thế.
Đoá Đoá tỉ tỉ, Đoá Đoá tỉ tỉ.
Đầu đầu kích động đến lời nói đều nhanh nói không nên lời, Đoá Đoá cũng tò mò mà nhìn xem nàng.
Đoá Đoá có hai cái lỗ tai, nắm chặt một cái xuống tới cho Đường Đường, nàng liền có thể nghe thấy.
Đầu đầu hưng phấn nói,
Đoá Đoá dọa đến vội vàng duỗi ra tay nhỏ che lỗ tai của mình, một mặt khiếp sợ nhìn về phía đầu đầu.
Ngươi quá xấu, ngươi là cái xấu hạt đầu.
Đoá Đoá tức giận nói,
ôm nàng đào tử, ngược lại là kịp phản ứng đầu đầu tại sao nói như vậy, dù sao ngày đó Đoá Đoá đem đầu của mình cho rút ra động tác, cho nàng ấn tượng thực tế là quá sâu sắc. Thế là vô ý thức nhìn về phía Đoá Đoá lỗ tai, thiếu kỳ có phải là cũng có thể lấy xuống.
Đoá Đoá cái này sợ hơn, vội vàng hướng Tiểu Nguyệt bên người né tránh.
Tiểu Nguyệt đưa tay đem nàng cho nắm ở trong ngực, sau đó hướng đầu đầu nói, ta nhìn đem ngươi lỗ tai cắt bỏ thích hợp nhất, ngươi có một cái cũng giống vậy đủ.
Đầu đầu dọa đến một tay bị chính mình lỗ tai nhỏ.
Không được, không được, ta đầu bắt không được đến.
Nàng cuống quýt giải thích.
Đoá Đoá cũng rõ ràng, đầu đầu tại sao muốn lỗ tai của nàng, còn tưởng rằng lỗ tai của nàng có thể té ngã lấy xuống.
Đúng lúc này, một trận gió nhẹ theo ngoài cửa sổ xe thổi vào, vốn đang nghe sau sắp xếp vui đùa ầm ĩ Thẩm Tư Viễn, lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời đem bàn tay ra ngoài, cảm nhận được gió xẹt qua đầu ngón tay.
Đang lái xe Nguyễn Hồng Trang cười qua sau, vừa hay nhìn thấy một màn này, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm nhận được cái gì?
Đại khái là đang thúc giục gấp rút chúng ta mau một chút đi.
Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói,
lại nhại.
Nguyễn Hồng Trang ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn như cũ tăng tốc tốc độ.
Hôm nay là thứ bảy, bọn nhỏ đều không lên học, cho nên phòng cầu vòng phá lệ địa nhiệt náo.
Bởi vì Giang Ánh Tuyết giúp đỡ, bọn nhỏ đãi ngộ rõ ràng tốt lên rất nhiều, người người đều thay đổi quần áo mới, mặc vào giày mới, cùng ăn Tết như. Mà lại phòng cầu vòng cũng tới hai cái mới hài tử, một cái gọi Tôn Nhã Nam, một cái gọi Lâm Thu Tuyết, hai đứa bé tính cách đều tương đối hướng nội, cũng phá lệ nhu thuận.
Đinh Quế Lan đối với hai cái này tiểu cô nương tao ngộ rất đau lòng, đối với hai người cũng phá lệ chiếu cố, tranh thủ để các nàng mau chóng dung nhập vào phòng cầu vòng.
Lâm Thu Tuyết còn tốt chút, còn có cái tại cùng người học sửa xe các ca, có thời gian dành thường xuyên sẽ đến xem nàng.
Mà Tôn Nhã Nam liền đáng thương, từ nhỏ đã là tại gia đình độc thân lớn lên, nguyên bản tính cách ở giữa hướng nàng, tại mẫu thân lựa chọn tự sát sau này, trở nên càng thêm trầm mặc ít nói.
Tăng thêm lại đem nàng theo nguyên lai trường học, chuyển trường đến phòng cầu vòng phụ cận một chỗ tiểu học, hoàn cảnh mới, mới đồng học, để nàng trở nên càng thêm quái gở.
Cái này khiến Đinh Quế Lan rất là đau đầu, cho nên trong ngày thường đối với nàng cũng là phá lệ chiếu cố, trừ cái đó ra, còn để Chu Chí Dũng chiếu cố nàng.
Chu Chí Dũng rất hoạt bát, lời nói cũng rất nhiều, lúc trước cũng là bởi vì hắn lời nói quá nhiều, cho nên mới sẽ đem Đường Đường an bài cho hắn. Chỉ có Đường Đường mới sẽ không chê hắn phiền, bởi vì nàng nghe không được.
Thế là Chu Chí Dũng lập tức trở thành phòng cầu vòng bận rộn nhất tiểu hải, một người muốn chiếu cố hai cái.
Tôn Nhã Nam, các ngươi lão sư bố trí làm việc nhiều không?
Chu Chí Dũng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nhìn về phía một bên Tôn Nhã Nam.
Tôn Nhã Nam trên đùi đặt vào cái đựng đầy đậu nành trúc xi, nàng đang đem đậu nành bên trong hạt cắt hoặc là xấu hạt đậu cho chọn lựa ra.
Đây là phòng cầu vòng một cái mãi mãi dạy cho nhiệm vụ của nàng, những này hạt đậu là dùng đến cho bọn nhỏ đánh sữa đậu nành, nếu có hạt cắt hoặc là hư mất hạt đậu, khả năng xấu một chén sữa đậu nành.
Tôn Nhã Nam trầm mặc ít nói, rất thích hợp làm những này tỉ mỉ sống.
Đường Đường cũng ghé vào bên cạnh, tay nhỏ tại trúc xi bên trong bắt nhà bắt.
Tôn Nhã Nam nghe thấy Đoan Chính Dũng hỏi thăm, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tóc của nàng hơi dài, chẳng những che khuất con mắt, còn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tựa hồ muốn đem cả người rút vào một tầng trong vỏ.
Ánh mắt càng là lộ ra có chút ngốc trệ, cho người ta một loại ngốc ngốc, rất dễ bắt nạt cảm giác.
Cũng may mắn Đinh Quế Lan cho nàng chuyển trường học, bên trong có không ít phòng cầu vòng tiểu bằng hữu, lúc này mới không có bị người khi dễ.
Phòng cầu vòng tiểu bằng hữu là phi thường báo đoàn, bọn hắn không có cha không có mẫu, cho nên liền phá lệ đoàn kết, nếu là ai bị khi dễ, thật cùng nhau tiến lên, có thể đem đối phương cho đánh ra chó đầu góc.
Nàng như là người máy, chất phát nhặt hạt đậu, chỉ có Đường Đường nhặt được xấu hạt đậu lúc, hướng nàng han han cười thời điểm, nàng mới có thể ném đi qua một cái sơ qua linh động ánh mắt.
Nhưng vào lúc này, Đường Đường đột nhiên đình chỉ động tác, nâng đầu nhìn về phía bầu trời.
Bởi vì một mực toét miệng vui vẻ, trước ngực viền lá sen khăn yếm bị ướt nhẹp một mảng lớn.
Tấu chương xong, chương 302, Đường Đường mới lễ vật chương 302. Đường Đường mới lễ vật Chu Chí Dũng chính dưa rồi nói với Tôn Nhã Nam lời nói.
Đã thấy Đường Đường đột nhiên theo trên ghế đứng lên, đứng dậy liền hướng cửa sân chạy tới.
"Đường Đường, ngươi đi nơi nào?"
Bởi vì hôm nay tiểu bằng hữu đều ở nhà, cho nên cửa sân không có đóng.
Dù sao có chút hải tử số tuổi tương đối lớn, cũng không thể một mực đem bọn hắn nhốt tại trong sân nhỏ.
Chu Chí Dũng đội vàng đuổi theo, đã thấy Đường Đường tại cửa sân ngừng lại, sau đó lay cạnh cửa, đưa cái đầu nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn quanh.
"Ngươi tại nhìn cái gì?"
Chu Chí Dũng cũng tò mò mà đem đầu đưa tới.
Đã thấy cổng có mấy cái 14-15 tuổi hải tử ngay tại học cưỡi xe đạp.
là Cao Văn Kiệt ca ca bọn hắn, ngươi muốn cùng bọn hắn cùng đi chơi sao? Chu Chí Dũng đưa tay vô vô Đường Đường cái đầu nhỏ, dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy được chính mình tại nói chuyện với nàng. Úc nha. Đường Đường ngón tay lại chỉ hướng nơi xa trên đường. Là ai muốn? Chu Chí Dũng lời còn chưa nói hết, Đường Đường đống nhiên liền xông ra ngoài. Đường Đường, ngươi không thể xuất biệt cửa. Chu Chí Dũng đội vàng đuổi theo. Đinh Quế Lan đặc biệt đã thông báo, tất cả mọi người có thể xuất biệt cửa, chỉ có Đường Đường không được, bởi vì nàng nếu là làm mất, vậy sẽ là cái phiền phải lớn. Trong sân nhỏ Tôn Nhã Nam do dự một chút, thả ra trong tay Trúc Si, cũng đi theo đuổi theo. Sau đó liền gặp Đường Đường xoay người vểnh lên cái mông, đột nhiên từ dưới đất nhặt được một khối tiền. Han, Han, Han. Nàng giơ một khối tiền, đáp ý cho Chu Chí Dũng nhìn. Chu Chí Dũng đưa tay muốn tiếp nhận, Đường Đường lại cùng hắn thắt thân mà qua, chạy hướng sau theo tới Tôn Nhã Nam. Ừ mân nàng đem một khối tiền đưa cho Tôn Nhã Nam. Tôn Nhã Nam vô ý thức tiếp tới, sau đó mới phản ứng được, muốn còn cho Đường Đường, lại phát hiện nàng chỉ biết nết miệng cười ngây ngô, căn bản nghe không hiểu nàng nói cái gì. Mà Chu Chí Dũng có chút lúng túng nắm tay thu hồi, ở trên quần áo xoa xoa, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ta mới không lạ gì. Đúng lúc này, một trận tích tích ô tô tiếng kèn vang lên, Chu Chí Dũng không khỏi tò mò quay đầu lại. Sau đó hắn kịp phản ứng, Đường Đường tại sao hướng cửa sân chạy, nguyên lai là Thẩm Đại Ca cùng Nguyễn Tỷ Tỷ đến, hắn nhận biết chiếc xe hơi này. Mấy cái ngay tại học cưới xe đạp hải tử, cũng đội vàng đem chiếc xe đẩy đến bên đường. Đường Đường đưa lưng về phía đường cái, lại nghe không thấy thanh âm, lẽ ra không nên biết Thẩm Tư Viên đến. Nhưng là nàng phảng phất lòng có cảm giác, tại còi ô tô vang lên trong nháy mắt, nàng liền quay đầu, sau đó liền cùng vẫn ngồi ở trong xe Thẩm Tư Viên ánh mắt đối đầu. Han, Han, Han. Nàng giang hai cánh tay, nện bước chân ngắn nhỏ liền hướng xe chạy tới, dọa đến Chu Chí Dũng đội vàng từng thanh nàng bắt lại. Ngao ngao ngao. Đường Đường rất tức giận, hướng về phía Chu Chí Dũng ngao ngao gọi, tựa hồ là tại nổi giận. Chu Chí Dũng còn lần thứ nhất gặp nàng dạng này, bị nàng dọa cho nhảy một cái. Bất quá vẫn không có buông tay, hù dọa nàng nói, xe rất nguy hiểm, lập tức liền đem ngươi cho đè ép. Thế nhưng là Đường Đường biểu thị nàng không nghe liền không nghe, nàng hiện tại chỉ muốn để Thẩm Tư Viện ôm một cái. Cũng may liền tại bọn hắn lẫn nhau đang lúc lôi kéo, xe ngừng lại. Đường Đường. Thẩm Tư Viện mỉm cười hô một tiếng. Chu Chí Dũng thấy xe ngừng lại, cũng liền không buông tay không dắt lấy nàng, Đường Đường lập tức lại chạy hướng Thẩm Tư Viện, bị nàng một thanh bế lên. Han Han Đường Đường ôm Thẩm Tư Viện cổ, cười đến phá lệ vui vẻ. Có nhớ ta không? Thẩm Tư Viễn đưa tay điểm nhẹ cái mũi của nàng. Đường Đường căn bản không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là toét miệng cười ngây ngô, như cái nhỏ Phật Di Lặc, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng. Đường Đường, Đậu Đậu từ trên xe bước xuống, lập tức hướng Đường Đường phát tay. Đường Đường nhìn về phía nàng, đầu tiên là nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức nhấc tay cùng với nàng phất phất. Sau đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt, cũng cùng với nàng phất phất, cuối cùng nhất mới đem ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá, cái này nàng là thật không biết. Thẩm Tư Viễn một mực đem nàng động tác nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Đường Đường vậy mà có thể nhận ra Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu, lúc trước hắn liền xác định qua Đường Đường nhìn không thấy quỷ, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có thể thông qua gió phân biệt ra được quỷ tướng mạo. Đại khái là nghe thấy xe thanh âm, trong sân nhỏ đi ra một vị a di, thấy là Thẩm Tư Viễn, lập tức lại xoay người lại, rất nhanh Hứa Lương Hữu liền từ bên trong ra đón. Thẩm tổng, Nguyễn tiểu thư. Hứa Lương Hữu hồng quang đầy mặt, so trước đó trạng thái tốt hơn rất nhiều. Hắn hiện tại không cần mỗi ngày vì tiền bạc sự tình phát sầu, không cần mỗi ngày lo nghĩ, ăn ngon ngủ cho ngon, trạng thái tự nhiên cũng liền khá hơn. Đây là Tưởng Đào Chi, bằng hữu của ta. Nguyễn Hồng Trang đem đào tử cho hắn làm giới thiệu. Tưởng tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh, tiến nhanh bên trong ngồi. Hứa Lương Hữu chào hỏi chúng nhân nói. Ngươi còn không có đánh với ta chào hỏi đâu. Đậu Đậu ngửa đầu, đống nhân nói. Hứa Lương Hữu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, cười phất phất tay nói, cũng hoan nghênh mấy vị tiểu bằng hữu. Ta gọi Đậu Đậu. Được rồi, hoan nghênh ngươi, Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đây là Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt. Thẩm Tư Viễn thấy thế, cũng cho hai người bọn họ làm giới thiệu sơ lược. Ta chỗ này hài tử nhiều, các ngươi có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi. Hứa Lương Hữu vừa nói, một bên dẫn đám người tiến vào trong viện. Chờ đi ngang qua Tôn Nhã Nam bên người thời điểm, Thẩm Tư Viễn liếc nàng liếc mắt, đương nhiên, nàng không phải tại nhìn tiểu cô nương này, mà là tại nhìn nàng phía sau vị kia nữ quỷ. Nữ quỷ bộ dáng có chút dò người, nàng trên cánh tay, trên cổ, mọc đầy con mắt màu đỏ, đối với hoàn có dày đặc hoàng hốt chứng người mà nói, tuyệt đối là đại khủng bố. Mà nhìn thấy nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng kịp phản ứng, trước mắt vị tiểu cô nương này là ai? Vu Sảo Linh nhìn thấy Tiểu Nguyệt cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là gặp nàng như là người sống, tùy ý đi, cùng người giao lưu, nàng con mắt trợ to, tràn đầy hiếu kỳ đồng thời, lại ẩn ẩn sinh ra một tia e ngại. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để ý đối phương, mà là hướng Hứa Lương Hữu nói, ta cho Đường Đường mua vài thứ, còn tại trong xe không có cầm. Việc này đơn giản, ta để mấy tiểu tử kia giúp ngươi lấy đi vào, bất quá ngươi không cần mỗi lần tới đều mua đồ, hiện tại chúng ta nơi này cái gì cũng không thiếu nha. Trong miệng hắn tiểu tử, tự nhiên chỉ phải là cùng mấy cái kia ngay tại học cưỡi xe đạp tiểu Nam Hải. Trừ một chút đồ ăn vặt, cái khác đều là cho Đường Đường mua. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường, Han Han nàng vẫn như cũ tại cười ngây ngô, căn bản không biết đám người đang nói chút cái gì. Ngươi thật hảo hảo hiếm có Đường Đường. Hứa Lương Hữu hơi xúc động địa đạo. Bởi vì nàng đáng yêu a. Vậy cũng đúng, Đường Đường nhìn xem liền vui vẻ, trước đó ta mệt mỏi một ngày, vừa nhìn thấy nàng cười, đã cảm thấy người đều không thiếu. Hứa Lương Hữu nói. Đương nhiên, hắn lời này khẳng định là có khoa trương thành phần, nhưng nhìn đến Đường Đường tâm tình tốt ngược lại là thật. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, mấy đứa bé trai đem dự bị dương đồ vật đều cầm tiến vào sân nhỏ, trừ đồ ăn vặt bên ngoài, còn có mấy món đường đường quần áo mới, đồng thời trả lại cho nàng mua mới khan hiếm. Đương nhiên, bắt mắt nhất còn là một cỗ màu lục xe lam, chiếc này xe lam cũng liền đường đường có thể cưỡi, đối với những người khác đến nói có chút quá nhỏ, Thẩm Tư Viễn cố ý không có mua quá lớn, dạng này liền sẽ không có người đón nàng. Thẩm Tư Viễn đem trong ngực đường đường thả đi lên, ngồi xổm người xuống, cẩn thận dạy nàng hẳn là thế nào cưỡi. Đầu đầu đứng ở một bên một mặt tao ước, lo lắng mấy lần đều muốn để đường đường xuống tới, để nàng đến cưỡi, nàng biểu thị cái này nàng sẽ, cưỡi đến siêu siêu. Tường Đào Chi tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên hai, nhỏ giọng hỏi, đây là Thẩm Tư Viễn con gái tư sinh. Nguyễn Hồng Trang liếc nàng một cái, sau đó đi qua, hướng Thẩm Tư Viễn nói, ta đến dạy nàng đi, ngươi đi cùng Hứa Thúc nói chuyện đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có cự tuyệt, đứng dậy đi hướng Hứa Lương Hữu. Hắn hôm nay đến, là có chuyện muốn nói với Hứa Lương Hữu. Tấu chương xong.